Chương 159, Tô Thần Tô Lương hợp mưu phục sát, Triệu Vô Tình thọ tôn chi chết. Chương 159, Tô Thần Tô Lương hợp mưu phục sát, Triệu Vô Tình thọ tôn chi chết. Tô Cảnh bọn hắn tại Trác Tú Sơn ở một đêm. Ngày thứ hai liền bắt đầu đường về. Mà bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Nhiệm Mẫn liền dẫn 10 vạn khất hoạt quân rời đi Trác Tú Sơn. Nửa ngày sau, Tô Cảnh bọn hắn đi tới Quảng Tú Sơn mạch biên giới. Trên xe ngựa, Tô Cảnh nhìn về phía khẽ hát Tô Khinh Nu, ngươi tâm tình rất không tệ a. Tô Khinh Nu giơ lên mặt, đương nhiên nói, đương nhiên rồi, chúng ta lần này không chỉ có thu hoạch tràn đầy, còn đem Tô Thần cùng Tô Lương tức giận đến muốn chết, nghĩ đến bọn hắn một mực kinh ngạc dáng vẻ, ta liền không nhịn được muốn cười. Ha ha ha, Tô Cảnh thật sự là bị cái này không tim không phổi nha đầu khí cười, dùng tay điểm một cái Tô Khinh Nu cái hốc, đầu óc của ngươi ở bên cạnh ta có phải hay không liền phế đi. Cái gì đó? Tô Khinh Nu bĩu môi. Ngươi liền không suy nghĩ, trong mắt bọn hắn là ngươi đạt được nhiệm mẫn hiệu trùng, hiện tại trong tay ngươi thật là có 17 vạn đại quân, hơn nữa còn là tinh binh hàng tướng, ngươi nói một chút, sẽ xảy ra cái gì? Trải qua Tô Cảnh một nhắc nhở như vậy, Tô Khinh Nu thân thể giật mình, trong nháy mắt kịp phản ứng, không khỏi kinh ngạc thốt lên, bọn hắn muốn ở nửa đường phục sát ta. Rốt cục bỏ được động não. Tô Cảnh lắc đầu, nói tiếp, bọn hắn không giải quyết được phiền não, nhưng là có thể giải quyết gây nên phiền não ngươi, ngươi không có, phiền não của bọn hắn tự nhiên là không có. Tô Khinh Nu chống lạnh, nổi giận nói, hai tên khốn kiếp này. Ê, ngươi nói hai tên khốn kiếp này muốn động thủ. Tô Cảnh lắc đầu, chuẩn bị chiến đấu a. Hiu hiu hiu, con đường hai bên đột nhiên bắn ra một trận mưa tên, Điện Bi Hứa Chử một trái một phải bảo hộ ở bên cạnh xe ngựa, nhẹ nhõm đem đánh tới mưa tên đẩy ra. Trong rừng rậm, Thỏ Tôn cùng Triệu Vô Tình trong lòng kinh hãi. Chi đội ngũ này cơ hồ tất cả đều là cao thủ, cung tiễn thủ đối bọn hắn không hề có tác dụng. Thỏ Tôn nghiêm nghị quát, giết. Mưa tên đột nhiên đình chỉ, tiếp lấy hai bên trong rừng liền tuôn ra số lớn binh sĩ, bọn hắn ánh mắt hung ác hướng về Tô Cảnh bọn hắn phóng đi. Nơi xa trên đỉnh núi Tô Thần Tô Lương sắc mặt lạnh lùng. Tô Lương trong lòng cười lạnh. Tô Khinh Nu muốn sống trở về tuyệt không có khả năng. Lúc đầu đã đạp hắn một đầu, hiện tại càng là cao không thể chạm, nếu là lần này nàng nếu không chết, hắn Tô Lương tại Đồng Châu chỉ có thể túi đầu làm người, chuyện như vậy hắn quyết không cho phép xảy ra. Về phần Tô Thần, hắn lập tức liền muốn đối Đông Châu phát động lớn vây quét, dạng này biến số nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Đây cũng là bọn hắn ăn nhịp với nhau nguyên nhân, đều không muốn Tô Khinh Nu còn sống trở về. Vì phục sát thành công, bọn hắn thậm chí đem tất cả lực lượng đều đè lên, vẹn vẹn binh sĩ liền có hơn 800 người, còn có một số 6 thất phẩm võ giả, cộng thêm võ tôn cường giả Thọ Tôn cùng Triệu Vô Tình. Như thế xa hoa đội hình, liền xem như võ tôn cựu phẩm đều phải nhượng bộ lui binh. Trên xe ngựa Tô Cảnh cùng Tô Khinh Nu chậm rãi đi ra. Mà Tô Khinh Nu xuất hiện trong nháy mắt, Thọ Tôn cùng Triệu Vô Tình liền cực tốc hướng Tô Khinh Nu lao đi, nhưng mà còn chưa tới gần, liền bị Điện Vi Hứa Chử phân biệt ngăn lại, cảm nhận được hai người khí tức Thọ Tôn cùng Triệu Vô Tình cùng nhau giật mình. Lúc này bọn hắn mới biết được, thì ra cái này hai người cũng là võ tôn. Tăng thêm mang mặt nạ, Tô Khinh Nu lại có ba cái võ tôn đi theo, nàng từ đâu tới nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ? Tránh ra. Triệu Vô Tình một kiếm ra mang theo vô tận kiếm băng, chúng tới Điện Vi. Điện Vi hừ lạnh một tiếng. Một chiêu hổ trấn sơn cương đem đánh tới kiếm quang hết thảy chấn vỡ. Thật mạnh. Triệu Vô Tình ánh mắt nhắm lại, mà Thỏ Tôn thì trực tiếp sử dụng chính mình Tôn Linh Pháp Tướng, tại phía sau hắn một cái toàn thân xích hồng, cao 3 mét chạm xe lập hình thái con thỏ dần dần thành hình, huyết hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Chử. Ngươi mẹ nó, liền ngươi có. Hứa Chử gầm thét. Bất động minh vương trong nháy mắt hiện thân, giữ tận bề ngoài cộng thêm 6 đầu bắp thịt quần quần cánh tay, so huyết thỏ càng lộ vẻ uy thế. Đây là bất động minh vương. Thỏ Tôn trong lòng kinh hãi, hắn vậy mà nắm giữ thần tính pháp tướng. Hắn đang sững sờ. Nhưng là Hứa Chử nhưng cũng có, bất động minh vương chớp mắt mà động, một quyền đánh vào huyết thỏ trên mặt. Huyết thỏ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, rơi vào nơi xa vẻ mặt ngẫu nhiên, Thỏ Tôn lấy lại tinh thần nổi giận. Xa xa huyết thỏ huyết nhãn sáng rõ, tại mặt đất nhảy lên thật cao. Thân thể mềm mại cao tốc xoay tròn dường như con quay như thế hướng về bất động minh vương tật đá mà đi. Tô Cảnh cùng Tô Khinh Nu sớm đã rời xa cái này thần tiên đánh nhau phạm vi. Đánh tới vọt tới binh sĩ. Binh sĩ thống lĩnh nhìn thấy Tô Khinh Nu lập tức vây quanh. Tô Khinh Nu cười lạnh. Thân thể xoay tròn mà lên tiên cơ tán ứng thanh mở ra, tiếp lấy xuống lại tới binh sĩ liền hoảng sợ phát hiện từng nhánh chớp nhỏ, như mưa hướng về bọn hắn kích xạ mà đến. Xì xì thử binh sĩ như rơm dạ thành phiến thành tròn ngã xuống. Nơi xa quan sát Tô Thần Tô Lương hít vào một ngụm khí lạnh, Tô Khinh Nu một chiêu này trực tiếp nhường 200 binh sĩ đánh ngã. Đây là cái gì binh khí càng như thế kinh khủng? Tô Lương đáy lòng trận trận hốt hoảng. Mẹ nhà hắn, bọn hắn ỷ trượng lớn nhất Triệu Thúc cùng Thỏ Tôn thế mà bị người ngăn lại, lúc đầu muốn trọng điểm đối phó Tô Cảnh thế mà dọn đi ra, có hắn tại quận chúa là giết không thành. Nghĩ không ra cái này tiện nữ nhân có nhiều cao thủ như vậy. Tô Thần sắc mặt khó coi. Sớm biết liền đem Cẩu Tôn cũng mang tới. Rút lui a. Tô Lương bất đắc dĩ nói. Đang muốn thổi lên rút lui chạm canh các địch, lại hoảng sợ nhìn thấy một trường to lớn bức tranh trên không trung triển khai, nương theo lấy khí tức kinh khủng tràn ra, ngay cả khoảng cách rất xa bọn hắn đều cảm thấy lưng phát lạnh. Đây là cái gì? Tô Thần Tô Lương kinh hãi gần chết. Mà phía dưới tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, Thỏ Tôn cùng Triệu Vô Tình càng là tim đập loạn. Mẹ nó, vẹn vẹn khí tức liền để bọn hắn có loại không thể địch nổi cảm giác. Đi. Thỏ Tôn cùng Triệu Vô Tình xoay người bỏ chạy. Bọn hắn thế mà còn có như thế dọa người cường giả tồn tại, hy vọng còn có thể trốn được. Trong bức họa đứng ở đỉnh núi Nam Tử Động, hắn tiện tay vung ra hai kiếm, lập tức tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hai đạo đao quang theo trong bức họa bay ra, nhanh đến không ai bằng. Đao quang lướt qua, Thỏ Tôn cùng Triệu Vô Tình hai người đầu lâu bay lên cao cao. có thể hai người thân thể vẫn còn chạy vọt về phía trước ra mấy mét. T, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía đi ra xe ngựa Cái Nhiếp. Đây chính là đỉnh phong cảnh giới thực lực. Giết võ tôn như giết chó, kinh khủng như vậy. Tô Khinh Nu ánh mắt lấp lóe, mặc dù đã gặp Cái Nhiếp ra tay, lúc này như cũng bị Cái Nhiếp xoáy tới. Điển Vi Hứa chử sững sờ tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt cảm thấy mình đánh nhau chính là con nít danh, như là trò đùa. Nơi xa núi cao Tô Thần toàn thân băng lãnh, bờ môi run rẩy, hắn lực lượng mạnh nhất, ở trước mặt đối phương càng như thế không chịu nổi một kích. Mà Tô Lương thì hai mắt thất thần. Triệu Thúc theo thoát đi Thịnh Kinh một mực cùng hắn đến bây giờ, cùng Lâm Thúc, là hắn tín nhiệm nhất người thân cận nhất. Hắn chưa hề nghĩ tới, Triệu Thúc sẽ chết ở chỗ này. Vịnh một tiếng Tô Lương quỳ rạp xuống đất, nước mắt im ắng lăn xuống. Tô Thần lấy lại tinh thần, ngay cả chào hỏi đều không đánh trực tiếp hướng về sau bỏ chạy, những người này quá kinh khủng, hắn không thể lưu tại nơi này, về phần thọ tôn chết, hắn chẳng qua là cảm thấy tiếc hận, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Không có gì so với hắn mệnh quan trọng hơn. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hộ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch hợi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 160, Tô Lương trở lại huyện thành, tâm tính hoàn toàn sập. Chương 160, Tô Lương trở lại huyện thành, tâm tính hoàn toàn sập. Còn lại binh sĩ tại mọi người hợp lực hạ, rất nhanh liền bị quét sạch. Đơn giản chỉnh lý chiến trường sau, đội ngũ lại lần nữa lên đường. Chờ Tô Cảnh bọn hắn đi xa sau, Tô Lương mới từ ẩn thân chỗ lão đạo chạy ra, bưng lấy Triệu Vô Tình đầu lâu nghẹn ngào khóc giống. Cho đến thanh âm khàn giọng, lúc này hắn đối Tô Khinh Nhu hận ý đã đến cực điểm. Đào một cái hố đem Triệu Vô Tình chôn sau, Tô Lương mới cô độc đi về, bóng lưng điệu hưu. Sau một ngày, hắn mới đi tới huyện thành cửa thành. Làm cửa thành thủ tướng Tống Triệu nhìn thấy hắn lúc, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng gặp được quỷ, kịp phản ứng sau mới kinh hỉ hô, thế tử ngươi không chết. Thật sự là quá tốt. Tô Lương lông mày nhíu lên. Ai nói với ngươi bản thế tử chết? Tống Triệu vội vàng nói, thế tử ngươi không biết rõ, mấy ngày nay trong thành đã lộn xộn, ngươi không về nữa, đại quân đều muốn binh biến. Lộn xộn? Đại quân binh biến? Có ý tứ gì? Tô Lương phát hiện chính mình thế nào nghe không hiểu Tống Triệu nói lời. Trầm giọng nói, cái gì lộn xộn binh biến? Ngươi nói rõ ràng. Thế tử ngươi có chỗ không biết, ngươi tiến về Trác Tú Sơn sau không bao lâu, rất nhiều hán phỉ cải trang thành bách tính lẫn vào thành nội, trắng trợn phá hư cùng cướp bóc, còn đốt cháy dân trạch, trêu đến người người oán trách, danh gia vọng tộc nhao nhao rời đi huyện thành. Ta nhìn không được liền à, cái này không quan trọng, về sau không biết nơi nào truyền ra ngươi chết tại Trác Tú Sơn tin tức, dẫn đến hán phỉ càng thêm vô pháp vô thiên bạo loạn không ngừng. Tống Triệu lau mồ hôi lạnh, kém chút đem hắn đổ sát thân hảo chuyện nói ra. Tiếp lấy tiếp tục nói, thành nội bách tính cũng không tiếp tục chờ được nữa, lần lượt rời đi, hiện tại huyện thành thập thất cửu không, tựa như quỷ thành. Thế tử ngươi không về nữa, những tướng quân khác cũng muốn giống Vệ Nguyên tướng quân như thế phản bội chạy trốn. Tô Lương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thật giống như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. Tô Lương ra sức dắt Tống Triệu cùng Khôi giáp quát, hán phỉ vào thành, bạo loạn không ngừng, bách tính thoát đi, Vệ Nguyên phản bội chạy trốn, con mẹ nó ngươi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi lại nói lung tung, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Lúc đầu tâm tình liền không tốt, ngươi còn cùng ta mở loại này không thiết thực cho đùa. Hắn mới rời khỏi bao lâu? Hắn tuyệt không tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như thế, hơn nữa thành nội xảy ra trọng yếu như vậy chuyện, hắn làm sao có thể không thu được truyền tin? Tống Triệu nước mắt đều đi ra. Ủy khuất nói, thế tử, ta nói đều là thật, ngươi vào thành nhìn xem liền biết. Vào thành nhìn xem. Nhìn thấy Tống Triệu cực kỳ chăm chú phản ứng, Tô Lương trong lòng lộn bộ một chút, bước nhanh hướng về thành nội đi đến. Đi vào bên trong xem xét, nỗi lòng lo lắng hoàn toàn chết. Chỉ thấy lúc đầu vô cùng náo nhiệt thành trì, bây giờ bóng người thưa thớt, hơn nữa rất nhiều phòng ở đều đã thiêu hủy sụp đổ, xa xa còn có thể nghe tới than cốc hương vị. Đúng là thật. Tô Lương ánh mắt thất thần. Tống Triệu, chuẩn bị ngựa. Là. Tô Lương cưỡi lên ngựa một đường phi nước đại, thấy đều là rách nát tiêu điều. Tô Lương tâm tình càng ngày càng kém, cho đến trở lại phủ đệ. Làm Lâm Ngọc Sinh nhìn thấy hắn lúc kích động thân thể đều đang run rẩy, thế tử ngươi quả nhiên không có việc gì, ta liền biết những cái kia đều là lời đồn. Ha ha ha, thật sự là quá tốt rồi. Song khi hắn nhìn về phía Tô Lương đằng sau không có một hai lúc, không khỏi thanh âm rung động nói, thế tử, Triệu đại ca cùng ngươi hộ vệ đâu? Tô Lương vẻ mặt tối sầm lại. Thanh âm trầm thấp nhỏ bé yếu ớt, bọn hắn đều đã chết. Lâm Ngọc Sinh trong đầu ầm vang nổ vang, lảo đảo nửa bước, cấp bách hỏi, Triệu đại ca, hắn chết như thế nào? Tô Lương nắm chặt nắm đấm hai mắt huyết hồng, ta cùng Tô Thần Thái tử phục kích Tô Khinh Nhu, Tô Khinh Nhu người quá mạnh, Triệu Thúc không địch lại bị một kiếm chém đầu. Một kiếm chém đầu. Tô Khinh Nhu, lại là Tô Khinh Nhu, thế tử, chúng ta nhất định phải giết hắn là Triệu đại ca báo thù. Lâm Ngọc Sinh trong mắt tràn đầy tức hận. Lâm Thúc yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Tô Lương cắn răng, tiếp lấy Tô Lương hít một hơi thật sâu, đè xuống nỗi lòng hỏi, Lâm Thúc mấy ngày nay trong thành đến cùng xảy ra cái gì? Vì sao lại bỗng nhiên có hán phỉ vào thành náo sự? Lâm Ngọc Sinh sắc mặt trầm xuống, thế tử, về đại điện nói tỉ mỉ. Trở lại đại điện sau, Lâm Ngọc Sinh mới mặt giận dữ nói, thế tử, là thái tử, đây hết thảy đều là thái tử làm. Hắn cố ý nhường hán phỉ vào thành phá hư, gây nên bạo loạn, tản thế tử ngươi chết tại Trác Tú Sơn tin tức, từ đó làm cho trong quân tướng lĩnh bắt đầu sinh dị tâm, Vệ Nguyên 4 vạn đại quân chính là phản bội chạy trốn phía nam tìm nơi nương tựa thái tử đi. Ngươi như thế nào xác định là thái tử? Tô Lương nheo lại mắt. Hắn mới cùng Tô Thần hợp mưu phục kích Tô Khinh Nhu. Cái này muốn thật sự là hắn làm, thành này phủ không khỏi cũng quá sâu. Là Hãn Phỉ cung khai, bọn hắn nói liên hệ bọn hắn người, trong lúc nói chuyện trong lúc vô tình nói đến thái tử hai chữ, hơn nữa thế tử ngươi suy nghĩ một chút, huyện thành xảy ra bạo loạn, hiện tại đến lợi chính là hắn Tô Thần, hơn nữa chúng ta cho ngươi thả ra vô số bổ câu đưa tin đều không hồi âm, không cần hoài nghi, chính là thái tử tại Trác Tú Sơn âm thầm lấy ra những này thư tín. Tô Lương thân thể rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thần, ngươi thật sâu tính toán. Tô Lương tiếp lấy lại là một hồi bật cười, cười chính mình ngu xuẩn, thế mà còn cùng người loại này hợp mưu. Tô Thần lúc ấy trong lòng khẳng định đang cười ta ngu xuẩn a. Tô Thần, Tô Khinh Nhu, các ngươi đều chờ đó cho ta sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Lâm Ngọc Sinh lo lắng nhìn xem mắt đầy tơ máu Tô Lương, thế tử, dưới mắt cần phải ổn định. Lâm Thúc yên tâm, ta không sao. Tô Lương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hiện tại tuyệt không thể ngã xuống. Lâm Ngọc Sinh đột hỏi, thế tử, ngươi cùng thái tử phục sát Tô Khinh Nhu có phải hay không bởi vì nàng đạt được nhiễm mẫn hiệu chung? Không sai. Nghĩ đến cái này Tô Lương trong lòng lại là đau xót. Lần này Trác Tú Sơn một nhóm, quả thực chính là hắn ác ngộng. Một đống cao thủ không có liền triệu thúc cũng đã chết, trong thành lại chúng thái tử tính toán, bạch bạch bị mất 4 vạn đại quân. Đáng hận. Lâm Vân Sinh nghe xong sắc mặt đổi biến, thế tử, việc cấp bách là phòng bị thái tử đại quân đến công. Tô Thần muốn động thủ. Tô Lương giật mình. Tốt ngươi Tô Thần. Thật sự là một chút thời gian thở dốc cũng không lưu lại cho hắn. Thế tử, Tô Khinh Nhu đạt được cường đại như thế trợ lực, thái tử sau khi trở về, nhất định sẽ lập tức khởi binh trước diệt chúng ta, lại chuyên tâm đối phó Tô Khinh Nhu, hơn nữa huyện thành chi loạn chính là một cái tín hiệu, bất kể có phải hay không là hắn làm, hắn đều sẽ động thủ, hiện tại thực lực của chúng ta một gọn lại gọn, sợ khó cùng chi đối kháng, thế tử là nên làm quyết đoán thời điểm. Tô Lương trong lòng căng thẳng, quyết đoán. Khí thủ huyện thành lui hướng Ô Thông thành, Ô Thông thành xây dựa lưng vào núi dễ thủ khó công, càng lợi cho chúng ta thủ thành, hơn nữa Ô Thông thành nhân khẩu đông đảo, chúng ta còn có thể đại lượng chiêu binh gia tăng binh lực. Nếu như không đi, liền phải ra cố huyện thành thành phòng, sớm làm tốt các thành ở giữa chiến lược bố cục. Tô Lương trầm mặc một lát sau, chém đinh chặt sắt nói, Lâm Thúc, chúng ta từ bỏ huyện thành lui đến Ô Thông thành. Huyện thành bên ngoài bốn phía trống trải, nếu như bị Tô Thần bay lên, lấy hiện tại thành nội tình huống, chỉ chờ tới lúc bọn hắn lương thực hết liền có thể, chung quanh thành chỉ binh lực không đủ 3000, gấp rút tiếp viện cũng là vô dụng. Tốt, ta lập tức đi an bài. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, buộc trộm thêm điểm thành thần Lâm Phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm đi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 161, giả hủ tiến về Ô Thông thành, quận chúa tại Đồng Châu hy vọng. Chương 161, giả hủ tiến về Ô Thông thành, quận chúa tại Đồng Châu hy vọng. Tô Lương trở lại huyện thành thời điểm, Tô Cảnh bọn hắn lúc này đã đến lúc trước gặp phải Vương Thu Vân địa phương. Từ khi trải qua huyện thành khu vực, nhường Tô Cảnh bọn hắn không hiểu là trên đường lần lượt xuất hiện không ít mang nhà mang người vội vàng đi đường máy tính. Vừa mới bắt đầu vẫn là 12, tiếp lấy càng ngày càng nhiều, cuối cùng thành quần kết đội, giống như là đang chạy nạn như thế. Không lâu, một cái ảnh mật vệ từ đằng xa trở về, tại xe ngựa khía cạnh trước nói rằng, công tử, đã hỏi rõ ràng, bọn hắn đều là theo huyện thành trốn tới bách tính. Trốn tới. Tô Cảnh mở ra màn mạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Huyện thành. Tô Cảnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau xe ngựa. Giả hủ làm cái gì? Vậy mà đưa tới bách tính đại đảo vong. Ảnh mật vệ tiếp tục nói, trước đây không lâu, Hãn Phỉ ngụy trang thành bách tính lẫn vào huyện thành đốt sát kiếp cướp, đưa tới toàn thành rối loạn, bách tính lúc này mới bị bách rời đi. Hãn Phỉ vào thành. Tô Khinh Nhu nhô đầu ra, quái lạ lời nói, Tô Lương thế tử đại quân không phải tại huyện thành sao? Chỉ là ác phỉ chẳng lẽ không chấn áp được? Bách tính làm sao đến mức thoát đi? Ảnh mật vệ hơi chần chờ, bọn hắn nói Tô Lương thế tử chết tại Trác Tú Sơn, quân đội cũng không để ý tới nữa bọn hắn, thậm chí cửa thành thủ tướng còn chu diệt không ít bách tính. Trêu đến huyện thành lòng người bàng hoàng. Bọn hắn đã nói những này, cũng không biết tính chân thực như thế nào. Tô Khinh Nhu hai con ngươi trợ to. Tô Lương chết tại Trác Tú Sơn. Ai truyền tin tức? Có người tại cho huyện thành thiết lập và cục. Ảnh mật vệ nhìn về phía Tô Cảnh, công tử, phải chăng cần thuộc hạ cùng huyện thành cẩm y liễu vệ liên hệ? Tô Cảnh khoát tay, không cần. Trận này huyện thành trọng đại nguy cơ hấp thủ phía sau màn chính là bên cạnh. Không cần vẽ vời thêm chuyện. Lúc này phía sau một cái ảnh mật vệ khoái mã chạy tới, công tử, quân sư có chuyện tìm ngài. Vậy thì thuận tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ta. Là. Vũ Hóa Điền lập tức đưa xe ngựa lái về phía cách đó không xa dưới bóng cây. Rất nhanh giả hủ liền tới Tô Cảnh trước người. Không người nói rằng, bệ hạ, thần mời chỉ tiến về Ô Thông thành. Tô Cảnh kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem hắn, vì sao? Giả Hủ đôi mắt thâm trầm cười một tiếng, Tô Lương thế tử chẳng mấy chốc sẽ lui giữ Ô Thông thành, ta ở nơi đó chờ hắn. Tô Cảnh ánh mắt ngưng tụ. Đầu tiên là thiết kế nhường nguyện thành mất khống chế bách tính thoát đi, hiện tại lại muốn tiến về Ô Thông thành, hắn từng bước đến cùng muốn làm gì? Giả Hủ lần này không có dấu giếm, mà là đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Tô Cảnh nghe được đấy lòng phát lạnh, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, cứ dựa theo ngươi mưu đồ chấp hành. Nếu như hắn đầu này độc kế có thể thành, Đông Châu chiến sự đem rất nhanh kết thúc, Tô Cảnh không có lý do không ủng hộ. Hơn nữa lần này giả hủ lương tâm phát hiện làm nội bộ, không phải sẽ không nhìn thấy bách tính thoát đi. Tạ bệ hạ, kia nhường điện vi hứa trừ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Bệ hạ không thể, Tô Lương Thế Tử gặp qua Điện Vi Hứa Trử, ta đã nhường Trương Hàm thống lĩnh tiến về Ô Thông thành tìm ta, bệ hạ xin yên tâm, không có hoàn toàn chắc chắn thần sẽ không tùy tiện làm việc. Giả Hủ vẻ mặt đã tính trước bộ dáng. Tô Cảnh gật đầu. Giả Hủ dụ kế, đều là trước mưu mình sau mưu sự, an nguy của hắn hoàn toàn chính xác không có gì đáng lo lắng. Lúc này Tô Cảnh rốt cuộc biết, vì sao Giả Hủ tại Trác Tú Sơn một mực không hề lộ diện, thì ra sớm có mưu tính. Tô Cảnh đem 6 cái ảnh mật vệ đều an bài cho Giả Hủ, bọn hắn ẩn nấp năng lực xuất chúng, có thể trong bóng tối bảo hộ. Giả Hủ sau khi rời đi, Tô Cảnh bọn hắn vừa định tiếp tục xuất phát, nhưng mà còn chưa đi bao lâu, liền thấy rất nhiều bách tính tại đi trở về. Đám người vẻ mặt một bức. Đây là lại xảy ra chuyện gì? Điện Vi đem một cái đại thuốc ngăn lại, tò mò hỏi, các ngươi thế nào quay đầu lại? Phía trước xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt vội vàng đại thuốc lúc đầu muốn báo nổi, khi thấy Điện Vi cường tráng như châu thân thể lúc trong nháy mắt sợ. Nhanh chóng nói, Hoài An thành Trương gia người tại phía trước giao lộ thiết hạ cửa ải, cứng rắn nói con đường này là nhà bọn hắn, muốn đi ngang qua người đem trên thân thứ đáng giá giao ra thắng thành, không cho liền không thể thông qua. Cái gì? Ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn phía dưới, thế mà còn có người dám trắng trợn bóc lột bách tính. Điện Vi đều kinh tới. Cái này có còn vương pháp hay không? Đại thúc cũng là vẻ mặt tức giận, không chỉ có như thế, đối với những cái kia không có chi tiết nộp lên trên tài vật bị tìm ra tới, Trương gia người còn trực tiếp đem bọn hắn giết, thi thể treo ở ven đường xếp thành một ngọn núi, chỉ sợ không ít tại 200 cổ thi thể. Ai? Đại thúc thật sâu thở dài một hơi sau tiếp tục nói rằng, trước kia Dự Vương ở thời điểm Đông Châu phồn bình không có chiến tranh, từ khi Dự Vương được ban cho chết, Đông Châu chiến sự không ngừng, cuộc sống của chúng ta cũng càng ngày càng kém, vốn cho rằng Tô Lương Thế Tử tới có thể làm cho Đông Châu khôi phục trước kia dáng vẻ, không nghĩ tới mới bao lâu liền Tô Lương Thế Tử cũng đã chết, ngươi nói chúng ta những dân chúng này lại nên đi nơi nào? Nói xong lời cuối cùng, đại thúc càng là lã chã rơi lệ. Trung quanh càng ngày càng nhiều người đều ngừng lại, một cái phụ nữ ai thán nói, Dự Vương ở thời điểm ai dám khi dễ chúng ta những người dân này, thật hoài niệm khi đó. Ta nghe nói quận chúa trở về. Nàng là trở về, nhưng là nàng vừa về đến liền cùng Tô Lương Thế Tử tranh quyền đoạt lợi, còn đem Dự Vương bộ hạ cũ đều mang đi, đây không phải tại kéo Tô Lương Thế Tử chân sau sao? Nếu như không phải nàng, Tô Lương Thế Tử đã sớm kết thúc chiến tranh rồi. Người cũng đừng nói như vậy, quận chúa một mực đối với chúng ta những người dân này đều phi thường tốt, trước đó van ống nước lớn thai vẫn là quận chúa mang theo đại quân cứu ra tất cả mọi người. Còn có Đông Châu thủy phỉ hung hăng ngang ngược, cái nào một lần không phải quận chúa ngăn khuất chúng ta phía trước? Còn có chính là, ngươi uổng là Đông Châu người. Quận chúa sở dĩ là Đông Châu tất cả mọi người của chúa, là bởi vì nàng thật tâm thật ý đối với chúng ta, ta không được ngươi nói quận chúa nói xấu. Chính là quận chúa thiện tâm, ta tin tưởng nàng làm như vậy, khẳng định có nàng nguyên nhân. Trên xe ngựa Tô Cảnh nhìn về phía nắm chặt nắm đấm ánh mắt rưng rưng Tô Khinh Nhu, ngươi không làm chút gì sao? Tô Cảnh lúc này mới ý thức được, Tô Khinh Nhu tại Đông Châu trong dân chúng uy vọng cư nhiên như thế chi cao. Tô Khinh Nhu đông nhiên ngẩng đầu ánh mắt sáng rực như sao, "Cửu Hoàng thúc, ta muốn cho Đông Châu chiến sự nhanh lên kết thúc. Ta muốn để Đông Châu khôi phục phụ vương ta lúc phồn vinh yên ổn." Tô Cảnh nắm tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai của nàng. Chúng ta đã tại làm. Tô Cảnh bước lên màn xe, ngữ khí trầm ổn mà trịnh trọng nói, đi thôi, ngươi hẳn là nhường Đông Châu bách tính biết, ngươi cái này quận chúa là thật trở về, mà không phải ở sau lưng yên lặng cố gắng nỗ lực. Ân. Tô Khinh Nhu xóa đi khỏe mắt lệ quang, dứt khoát đi ra xe ngựa, trong nháy mắt vô số ánh mắt tụ lại mà đến. Có người trong nháy mắt nhận ra nàng, thân thể run rẩy lên, bờ môi run rẩy không ngừng, cơ hồ lời nói không thành tiếng, vô cùng kích động hô, nàng là quận chúa. Nói xong liền quỳ rạp xuống đất, qua loa dân bái kiến quận chúa. Quận chúa, đám người thoáng chốc yên tĩnh, lập tức xôn xao. Tô Khinh Nhu ánh mắt ấm áp, chậm rãi đảo qua mỗi một gương mặt. Sau đó, nàng thanh âm trong trẻo, chữ chữ như kim thạch rơi bàn, ta là Dự Vương chi nữ Tô Khinh Nhu, ta trở về Đông Châu không phải cùng Tô Lương Thế Tử tranh quyền đoạt lợi, là vì sớm ngày kết thúc chiến hỏa còn Đông Châu Thái Bình. Nàng có chút ngẩng đầu, trong mắt như có quang mang lưu chuyển, ta sẽ để cho Đông Châu quay về, phụ vương lúc còn sống phồn vinh yên ổn. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình ăn một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 162, Trương Dương ngươi còn không cho ta quay lại đây. Bách Tính thấy cực kỳ giải hận chương 162, Trương Dương ngươi còn không cho ta quay lại đây. Bách Tính thấy cực kỳ giải hận tham kiến quân chúa. Con đường hai bên bách tính đồng loạt quỳ xuống, tiếng gầm như nước thủy triều. Tất cả mọi người đứng lên đi. Tô Khinh Nhu đưa tay nhẹ giơ lên, tiếp lấy ngựa khí biến lăng lệ, Hoài An Trương gia không chỉ có mang thiết cửa ải bóc lột tiền tài, còn xem nhân mạng như cỏ rác, hôm nay ta liền vì chết đi hương thân đòi cái công đạo, nhường Trương gia vì hắn việc đã làm nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Ta quận chúa. Bách tính nghe vậy càng thêm động dung, rất nhiều người đã lệ nóng doanh trọng. Quận chúa trở về. Tô Khinh Nhu nói xong liền về tới xe ngựa, phía trước bách tính nhao nhao nhường đường ra, ánh mắt cung kính nhìn xem xe ngựa đã qua, sau đó yên lặng theo ở phía sau. Phía trước không rõ tình huống bách tính, tìm hiểu tình huống sau cũng nhao nhao gia nhập đội ngũ. Đội ngũ càng thêm lớn mạnh hùng vĩ. Một giam chỗ. Trương gia trưởng tử Trương Dương đang hài lòng nằm tại dưới bóng cây, bên cạnh là mấy cái tiểu mỹ nữ tử, vỏ vai đưa trả được không khoái hoạt. Trước phương rộng lớn con đường bên trên, đứng đấy hơn 400 cầm trong tay lợi khí nam tử. Những người này đều là Trương gia tộc nhân, từng cái tu vi không kém, yếu nhất cũng có tam phẩm thực lực, bọn hắn đang lạnh lùng nhìn nguyên một đám buông xuống tài vật bối rối rời đi bất tính. Đương nhiên, canh giữ ở phía trước Trương Địch con người co rụt lại. Trong mắt hắn, con đường nơi xa xuất hiện một mảnh đám đông, giống như thủy triều vào tới, mà tại đám người phía trước lại có một chiếc chậm chạp tiến lên xe ngựa, đám người theo sát phía sau. Hình tượng này rất là quỷ dị. Trương Địch kinh hãi, vội vàng chạy hướng dưới bóng cây báo cáo, hốt hoảng nói rằng: "Thiếu chủ, ngươi nhìn phía trước không đúng lắm." "Có cái gì không đúng?" Trương Dương đầu nằm tại một cái mỹ nữ mềm mại thoải mái trên đùi khẽ động đều không lúc đích. Phía trước tới một nhóm lớn bách tính không nhìn thấy đầu. Trương Dương nụ cười trên mặt càng hơn, đây không phải càng tốt sao, càng nhiều người chúng ta kiếm càng nhiều. Trương Địch càng gấp hơn, không phải, tại bách tính phía trước còn có một chiếc xe ngựa, chỉ sợ là đến vì bách tính ra mặt. Trương Địch thật là muốn đem Trương Dương kéo lên đến, nhường hắn nhìn xem phía trước kia mãnh liệt đám người, nếu là những người này cùng một chỗ bạo động, bọn hắn căn bản ứng phó không được, nhưng là hắn không dám. Trương Dương không chỉ có là hắn thiếu chủ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn không ai dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Đội cái gì? Chúng ta thật là Hoài An Trương gia, ngay cả Tô Lương Thế Tử đều muốn cho chúng ta Trương gia mấy phần mặt mũi, hiện tại hắn đều đã treo, Đông Châu còn có ai dám giẫm tại chúng ta trên đầu? Ai dám không phục, liền giết cho ta." Trương Dương cười nhạo nói. Trương Địch ngẫm lại cũng là, liền lui về cửa ải. Rất khoái mã liền tới cửa ải trước, Tô Khinh Nhu chậm rãi đi ra, Tô Cảnh theo sau lưng. Làm Trương Địch nhìn thấy Tô Khinh Nhu một phút này, như bị sét đánh, cảm giác thiên trong nháy mắt sập. "Con chúa." Một năm trước hắn cùng thiếu chủ tham gia Vương phủ yến hội lúc, ở phía xa may mắn gặp qua Tô Khinh Nhu một mặt, bây giờ thấy hắn theo đáy lòng cảm thấy vô tận hàn ý tuôn ra, Trương gia phải xong đời. Nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, một cái khác Trương gia đệ tử lại nhanh chân đi ra nghiêm nghị quát: "Chúng ta là Hoài An Trương gia người, con đường này là chúng ta Trương gia bỏ vốn tu chỉnh đi ra, mặc kệ các ngươi là thân phận gì, đều phải lưu lại trong tay tám thành tài vật, không phải liền sẽ giống như bọn họ, trở thành núi thây." Trương Địch giận xông đi lên trực tiếp chính là một bàn tay. "Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta." Một tát này trực tiếp đem nên đệ tử đánh cho hồ đồ. Tô Khinh Nhu nhìn về phía bên cạnh máu tươi lấm lâm thi thể, trong mắt sát ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Thanh âm băng hàn chữ chữ như đinh: "Các ngươi Trương gia, thật to gan." Thanh âm này vừa ra, nam tại cách đó không xa Trương Dương toàn thân giật mình, sợ hãi đứng dậy nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một đạo không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. "Tô Khinh Nhu của chúa." Lúc này Tô Khinh Nhu cũng nhìn về phía hắn, xa xa hắn liền cảm giác lạnh thấu xương, ý nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này không phải Tô Lương Thế Tử địa bàn sao? Trương Dương hoảng đến một tấc. Tô Khinh Nhu hai mắt nheo lại, như đao như kiếm, mang theo nồng đậm uy nghiêm: "Trương Dương, ngươi còn chưa có tới." Trương Dương thân thể run lên, vừa muốn đã qua, lại đột nhiên chú ý tới, Tô Khinh Nhu bên người tùy tùng thế mà chỉ có chút ít mấy người, ý sợ hãi trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là điên cuồng. Hất cằm lên, ngữ khí ngả ngớn nói: "Tu, ta tưởng rằng ai đây?" Hóa ra là Dự Vương Dương Nghiệt. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là phía sau bách tính, chính là Trương gia người một nhà đều hoàn toàn kinh tới. Trương Địch càng là tay run một cái, trường đao đều rơi trên mặt đất. "Ta thiếu chủ, a, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao?" Tô Khinh Nhu nhưng trong lòng cười lạnh. Nàng tự nhiên biết Trương Dương trong lòng tiểu tâm tư, bất quá không quan trọng, hắn rất nhanh liền biết mình có nhiều ngu xuẩn. Trương Dương nên ngang đi tới, phía sau hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện một vị lão giả. Trương Dương đi đến Trương Địch bên cạnh, một cước đá vào cái mông của hắn bên trên: "Ngươi cái phế vật, quận chúa mà thôi, sợ cái gì? Hiện tại Đông Châu quận chúa tính là cái gì chứ? Chúng ta Trương gia cho nàng mặt mũi mới bảo nàng một tiếng quận chúa, không cho, nàng chính là chó nhà có tang." Trương Địch thân thể không hiểu lại run lên một cái. "Điên rồi, thiếu chủ hắn điên rồi." Tô Khinh Nhu nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã mất nửa phần nhiệt độ. "Đều giết." "Là." Điền Vi hứa trừ lên một lượt trước. "Ha ha ha, chỉ bằng hai người bọn họ." Trương Dương cười to. "Bọn hắn nơi này chính là có hơn 400 người, còn có Trương gia cung phụng Hứa lão, vô cùng cường đại bát phẩm võ giả." Tiếng cười vừa dứt, một đạo đao quang giáng trước mặt hắn bay qua, tiếp lấy nóng hổi huyết thủy tung tóe đến nhường thân thể của hắn cứng đờ, hắn khó có thể tin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa lão lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo. Máu tươi còn không ngừng theo trên cổ phun ra ngoài. Trương Dương đứng chết chân tại chỗ. Bờ môi trắng xanh răng run lên, không 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 phải thật. Hứa lão thật là bát phẩm cường giả. Tại Hoài An thành đều là số một số hai tồn tại, làm sao có thể lập tức liền chết? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Không chỉ có là Trương Dương, Trương gia tất cả mọi người dọa đến mặt không có chút máu. Hứa lao cường đại bọn hắn có thể mắt thấy qua, lại vừa đối mặt liền bị Hứa trừ giết, hắn là mạnh bao nhiêu? Điền Vi Hứa trừ hướng về bọn hắn đi đến. Trương gia tử đệ muốn chạy trốn lại phát hiện hai chân một mực ổn định ở trên mặt đất, căn bản không nghe bọn hắn sai sự, Hứa trừ cười lạnh: "Liền các ngươi là gan này, còn dám đi ra làm ác." Nói xong liền phát ra từng đạo đao quang, nguyên một đám thân ảnh liền ứng thanh ngã xuống đất. Mà Điển Vi thì nết miệng cười khẽ: "Các ngươi không phải rất ưa thích chồng thi thể sao? Ta giúp các ngươi a." Không, Trương Địch kinh hoàng lui lại. Nhưng mà Điển Vi thiết kích nhanh đến hắn nhìn không thấy, một thiết kích cắm vào thân thể của hắn, sau đó nhẹ nhàng hất lên, Trương Địch liền rơi vào bên cạnh trên đất trống. Trương Địch thống khổ mong muốn bỏ lên, lại bị một cái khác ném qua người tới, đè ầm ầm ở phía dưới, hơn nữa người ở phía trên càng ngày càng nhiều, Trương Địch sắc mặt đỏ lên, hô hấp càng phát ra khó khăn, cuối cùng sờ sờ ngạt thở mà chết. Cuối cùng, một tòa so bên cạnh thi thể còn cao hơn núi thây xuất hiện. Điện Vi một cước đem cửa ải một đầu trường một đá lên, chuẩn xác không sai cắm ở núi thây ở giữa, thoáng chốc, huyết thủy thẩm thấu mà ra sân mặt huyết tình, phía trên có chút Trương gia đệ tử còn tại vùng vây dây chết thống khổ kêu rên. Lúc này phía sau bách tính lại thấy cực kỳ giải hận, có người thậm chí cao giọng hoan hô lên. Tốt tốt tốt, chết thì tốt. Đối với mấy cái này ác nhân liền nên như thế. Đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 163, nghi ngờ an trương gia hủy diệt, Đông Châu binh qua tái khởi. Chương 163, nghi ngờ an trương gia hủy diệt, Đông Châu binh qua tái khởi dọn dẹp trương gia hơn 400 người đệ tử sau. Điện vi mới nhìn hướng đã dọa nước tiểu Trương Dương, dùng mang máu thiết kích vô nhẹ nhẹ lấy mặt của hắn. Nếu không ngươi lại cho ra phách lối một cái. Trương Dương hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ, tha mạng, cầu ngươi tha ta một mạng, ta biết sai, ta thật biết sai. Lúc này Tô Khinh Nhu đi tới, ánh mắt thâm hẳn ngự khí như băng, ngươi không phải biết sai, là biết sợ, tha cho ngươi một mạng. Ngươi xem một chút bên cạnh Bách Tính thi hải, ngươi lúc đó nhưng có nghĩ tới tha cho bọn hắn một mạng. Tô Khinh Nhu lại nhìn về phía sau Bách Tính. Ngươi hỏi một chút bọn hắn, có ai bằng lòng tha cho ngươi một mạng? Bách Tính trong nháy mắt nổ. Giết hắn loại này đáng chết. Hắn giết nhiều người như vậy, còn muốn cầu được tha thứ, nằm mơ. Loại cỏ này gian nhân mạng ác đồ, chúng ta tuyệt không tha thứ. Hắn đang chết, không chỉ có hắn đang chết, Trương gia những người khác cũng nên chết. Tô Khinh Nhu có chút túi đầu, ngươi đã nghe chưa? Ngươi Trương gia diệt vong thật là dân tâm sở hướng. Trương Dương đáy lòng run lên. Không không có chúa, ta vừa rồi không nên nói như vậy ngươi, ta về sau không dám, ngươi thả qua ta, buông tha ta Trương gia, ngươi còn nhớ rõ sao? Một năm trước chúng ta Trương gia còn tham gia người vương phụ yến hội, cha ta cùng ngươi phụ vương còn trò chuyện vui vẻ. Trò chuyện vui vẻ. Trương Dương vội vàng cười làm lành, không sai, chính là trò chuyện vui vẻ. Xem ở cha ta cùng ngươi phụ vương giao tình bên trên, buông tha chúng ta Trương gia lần này có được hay không? Tô Khinh Nhu dùng ngân tán cuối cùng tại Trương Dương trên mặt sẽ qua. Cảm thụ được trên mặt băng lãnh xúc cảm, Trương Dương toàn thân rung động, trên mặt lại như cũ mang theo mỉm cười. Con chúa, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta Trương gia, chúng ta bằng lòng đưa lên 100 vạn không 200 vạn lượng bạc ngân. Tô Khinh Nhu ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một tia chế nhạo, Trương Dương nha, ngươi sợ là hiểu lầm, ta mới vừa nói trò chuyện vui vẻ, nhưng thật ra là muốn nói để ngươi cha xuống dưới tìm ta phụ vương, xem bọn hắn còn có thể hay không trò chuyện vui vẻ. Ngươi. Trương Dương đáy lòng trầm xuống. Con chúa là quyết tâm hủy đi bọn hắn Trương gia. Đáy mắt hàn mang lóe lên qua mà qua, thừa dịp túi lầu lúc, nhanh chóng đè xuống dấu ở trong tay nào ám khí chốt mở. Hiu 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 dày đặc độc châm lập tức hướng về Tô Khinh Nhu đánh tới. Cho ta đi, Trương Dương còn chưa hô xong liền khiếp sợ nhìn thấy, Tô Khinh Nhu trong tay ngân tán trong nháy mắt mở ra, độc châm của hắn rơi vào phía trên nhau nhau bắn ra, mà ngân tán bên trên không có rơi xuống một tia vết tích. Trương Dương ngây dại, lấy lại tinh thần đáy lòng cùng nộ. La đại sư thế mà cầm hàng giả cả ta, còn nói cái này ám khí có thể đánh giết bát phẩm cường giả. Mẹ nhà hắn, liền một cây dù đều không phá được, muốn chết. Điện vi nổi giận, hai thanh thiết kích bung ra, Trương Dương hai cái cánh tay lập tức bay ra ngoài. A a a, Trương Dương đau trên mặt đất không ngừng lăn lộn, máu nhuộm đỏ mặt đất. Điện vi nhìn về phía Tô Khinh Nhu, quận chúa hắn xử lý như thế nào? Tô Khinh Nhu chậm rãi thu hồi ngân tán, mặt không thay đổi nói rằng, đem hắn ngàn đao bầm thây, thiên đao trước không thể chết. Nói xong liền hướng xe ngựa đi đến. Được. Điện vi diện mục dữ tợn đi hướng vẻ mặt tuyệt vọng Trương Dương, tới đi, tiếp xuống hình tượng quá huyết tinh, tiểu bằng hữu không thể nhìn, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nói xong thiết kích trực tiếp ôm lấy Trương Dương xương quai xanh, kéo lấy Trương Dương hướng rừng cây đi đến. Bách Tính trên mặt cũng không khỏi lộ ra thống khổ biểu lộ. Tiếp lấy liền đoán hận nói, đáng đời. Tô Khinh Nhu nhìn về phía Trung Viễn, xuất ra lệnh bài của mình giao cho hắn, ngươi lập tức đi Hoài An thành tìm chi phủ, nhường hắn kê biên tài sản Trương gia, nếu như hắn không làm theo Tô Khinh Nhu thanh âm đột nhiên lạnh, quyền kia quận chúa liền mang đại quân đã qua thay hắn làm. Là. Trung Viễn cao giọng đáp. Hứa Trử, ngươi cùng hắn cùng đi. Tô Cảnh nhìn về phía Hứa Trử. Là. Trung Viễn sắc mặt vui mừng. Có Hứa Trử cùng một chỗ, hắn chuyện gì còn không sợ, chi phủ nếu là không tức thời, hắn liền trực tiếp chơi hắn. Hai người cưỡi lên ngựa thất tật chạy mà đi. Dân chúng trung quanh lần nữa quỳ rạp xuống đất, tạ quận chúa làm chủ cho chúng ta. Lúc này bọn hắn tin tưởng, Đông Châu quận chúa thật trở về. Tô Khinh Nhu ánh mắt biến nhu hòa, tất cả mọi người đứng lên đi, trên mặt đất đá bụng nhiều, sẽ tấn đầu gối. Trong lòng mọi người ấm áp, nhao nhao đứng lên. Tô Khinh Nhu nhìn về phía bị Trương gia bóc lột mà đến bằng bạc, người phía trước chỉ sợ chỉ có thể mau mau rời đi sẽ không trở về, nhiều như vậy bọn hắn cũng mang không đi, không khỏi nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh nhẹ gật đầu. Tô Khinh Nhu lúc này mới nhìn về phía Bách Tính, những vàng bạc này phân cho đại gia. Cái này không được. Quân chúa, tiền này biết được không phải, chúng ta không thể nhận. Nếu không quận chúa ngài vẫn là đem nó sung làm quân phí, nhanh chóng nhường Đồng Châu kết thúc chiến hỏa. Đúng 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 quận chúa, nếu là kéo không đi, ta chỗ này có một chiếc xe ngựa có thể đưa ra đến đưa cho quận chúa. Ta có thể đưa ra hai chiếc. Ta một chiếc. Nghe được những người dân này lời nói, Tô Khinh Nhu tín niệm trong lòng kiên cố hơn như bàn thạch. Cuối cùng mua 5 chiếc xe ngựa mới đem ngân lượng toàn bộ xếp lên xe, nhìn xem lần lượt rời đi Bách Tính, Tô Cảnh tin tưởng, chờ bọn hắn hướng chạy Đồng Châu các thành, quận chúa trở về tin tức đem cuốn thẳng Đồng Châu. Tô Lương Tô Thần đem rốt cuộc không có cơ hội. Đông Châu phía Nam Lạc Thủy thành, thái tử tạm thời phủ đệ. Thái tử nhìn về phía phụ tá Dương Tô, Tô Khinh Nhu đạt được nhiệm mẫn 10 vạn đại quân thực lực tăng nhiều, tiên sinh ngươi thấy thế nào? Dương Tô suy nghĩ một lát mới mở miệng, thái tử, đang toàn lực đối phó quận chúa trước đó, chúng ta hẳn là trước diệt đi Tô Lương khởi nghĩa quân, không phải, đến lúc đó bọn hắn kết làm đồng minh, đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Tô Thần nhíu mày. Dương Tô tiếp tục nói, trước đây không lâu huyện thành xảy ra bạo loạn, Vệ Nguyên mang theo 4 vạn đại quân đầu nhập vào bọn hắn, hiện tại Tô Lương khởi nghĩa quân quân tâm bất ổn đúng là chúng ta công phạt huyện thành thời cơ tốt. Hơn nữa hiện tại động thủ còn có thể đem Đông Châu tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới, càng có lợi hơn tại Vũ Châu đại quân hành động. Tô Thần hai mắt sáng lên, đang muốn làm ra quyết định, một cái ám vệ vội vã chạy vào. Thái tử, tin tức mới nhất, Tô Lương thế tử xuất lĩnh đại quân hoàn toàn thối lui ra khỏi huyện thành, đang hướng Ô Thông thành mà đi. Thối lui ra khỏi huyện thành. Dương Tô cùng Tô Thần thân thể đồng thời rung động. Tô Lương thế mà bỏ huyện thành. Dương Tô kinh ngạc qua đi chính là đại hỉ, kích động hô, thái tử, Tô Lương kẻ này quả nhiên tầm nhìn hạn hẹp không đáng để lo, vậy mà ngu xuẩn tới đem huyện thành cái này chiến lược yếu địa đưa cho chúng ta. Tô Thần cũng cực kỳ ngoài ý muốn, chẳng lẽ là tại Trác Tú Sơn chịu kích thích quá lớn. Lắc đầu, túc sát thanh âm vang lên, truyền bản thái tử mệnh lệnh, lập tức chỉnh đốn đại quân, giờ ngọ vừa đến tiến về huyện thành. Chỉ cần chiếm cứ huyện thành, vậy hắn đại quân liền có thêm một đầu thông hướng Đông Châu nội địa yếu đạo, vậy hắn cùng U Châu tới đại quân phối hợp đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Lương nhà Tô Lương, thật không hổ là thịnh kinh nổi danh ăn chơi thiếu gia, còn tưởng rằng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy ngươi thay đổi, không nghĩ tới, ngươi suy nghĩ vấn đề vẫn là ngây thơ như vậy. Tô Thần không đánh mà thắng đoạt lấy huyện thành, mà hắn tiến vào chiếm giữ huyện thành sau lập tức đối ngoại phát ra tin tức, 2 ngày sau đem cử binh công phạt Ô Thông thành. Tin tức vừa ra, Đông Châu tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Chiến tranh mê vụ lần nữa bao phủ toàn bộ Đông Châu. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 164, Hoàng lão tấm, chúng ta sổ sách nên tính toán chương 164. Hoàng lão thấm, chúng ta sổ sách nên tính toán mà lúc này. Tô Cảnh bọn hắn đã về tới Hoa Hạ thư điếm. Bởi vì huyện thành có không ít bách tính chuyển đến Thái Nguyên thành, lúc này thương nghiệp đường phố lộ ra càng thêm náo nhiệt, đương nhiên Hoa Hạ thư điếm càng là khách hàng không dứt. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Tô Khinh Nu, Hoàng Dung đội vàng ra lên tiếp, "Công tử, quận chúa." Tô Cảnh hài lòng gật đầu, "Cái này khách hàng so với chúng ta chạy nhiều hơn không ít nha." Hoàng Dung nét mặt tươi cười như hoa, hiện tại tiếng ngạo giang hồ danh tiếng càng ngày càng tốt, hấp dẫn càng nhiều người đến đây mua sắm, thậm chí còn có những thành trì khác người tới bán buôn. Công xưởng đều khuyết trương chiêu mấy lần, là, công tử, hiện tại càng ngày càng nhiều độc giả đang thúc giục bán Tiếu Ngạo Giang Hồ thứ 2 sách. Xin hỏi trường nào thì bắt đầu? Hiện tại liền có thể dán ra thông cáo, liền nói chúng ta ngày mai bán thứ 2 sách. Tốt, ta lập tức liền dán thông cáo, độc giả biết tin tức này khẳng định cao hứng điên rồi. Hoàng Dung bước nhanh rời đi, miệng bên trong còn tự nhủ, ngày mai đoán chừng sẽ xếp hàng, muốn sớm làm tốt hỏa kế cương vị an bài. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía đối diện bạn quyển thư trai, phát hiện khách nhân cũng rất nhiều. Bất quá trước cửa lại treo một tấm bảng, đi qua đường, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Thư phòng đóng cửa toàn trường thư tịch lưỡng chết lên, cuối cùng hai ngày. Tô Cảnh thì ra nơi nào tiêu thụ thủ đoạn đều như thế. Bất quá, con hàng này là thật dự định đường chạy. Lúc này bạn quyển thư trai lầu 2, Hoàng Tĩnh Viễn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở mắt lạnh nhìn Tô Cảnh cùng Tô Khinh Nu. Ghê tởm. Không phải chính bọn hắn bạn quyển thư trai làm sao lại đóng cửa. Vậy mà lúc này hắn nhưng không có biện pháp gì. Đánh lại đánh không lại. Cạnh tranh cũng không cạnh tranh được. Quan phủ càng là tránh không kịp. Tìm Tô Lương Thế Tử nói đến đây Tô Lương Thế Tử, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Trước sau muốn hắn hơn 300 vạn lượng bạc ngân, hắn hơn phân nửa tài sản đều quăng vào đi, kết quả hắn Tô Lương Thế Tử một điểm động tĩnh đều không có, đang muốn đi tìm hiểu tình huống, kết quả người ta chạy đến Ô Thông thành đi, thái tử 2 ngày nữa còn muốn đi tiến đánh hắn. Ta hắn sao? Lúc trước liền không nên đi tìm hắn, ta nguyền rủa hắn bị thái tử đánh chết tươi. Lúc này Hoàng Bá đi tới, "Lão gia, cửa hàng tồn sách bán không sai biệt lắm, chúng ta khi nào thì đi?" Hoàng Tĩnh Viễn không chút nghĩ ngợi nói rằng, "Đêm nay." Hiện tại quận chúa trở về, thừa dịp nàng còn không có thu xếp tốt, ban đêm chạy đi thích hợp nhất. "Tốt, ta đi an bài." Hoàng Bá lập tức rời đi. Tô Cảnh trở lại cửa hàng bước nhỏ là đi Trần Bảo Hoa phòng làm việc. Đâu ra? Trần Bảo Hoa nhìn thấy Tô Cảnh hưng phấn dị thường, trực tiếp lôi kéo hắn đi hướng bên cạnh gian phòng. Tô Cảnh trở ra trong nháy mắt bị kinh diễm tới. Một cái cầm trong tay kim cô đồng chân đạp cân đổ vần, mặc đại thánh sáo trang Tôn Ngộ Không con rối rất sống động xuất hiện tại trước mắt hắn. Nếu không phải hắn sẽ không động, Tô Cảnh đều cho là hắn là thật. Đâu ra ta cái này đại thánh con rối làm được thế nào? Trần Bảo Hoa ánh mắt mong đợi nhìn xem Tô Cảnh. Hoàn mỹ. Tô Cảnh từ đáy lòng nói rằng, vô cùng đáng giá cất giữ. Thật sao? Đạt được Tô Cảnh khẳng định Trần Bảo Hoa càng là kích động. Tô Cảnh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, hỏi tới chính sự, kia Tây Du Kỳ in ấn mô bản điều khắc đến thế nào? Ở nơi đó, Trần Bảo Hoa chỉ hướng bên cạnh giá gỗ. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, chỉ thấy năm sắp xếp trên giá gỗ chất đầy mô bản. Kinh ngạc nói, ngươi toàn bộ điều khắc kết thúc? Đúng vậy a, tổng cộng 278 trang. Thế nào nhanh như vậy? Trước đó ta nhìn ngươi điều khắc 2 trang đều bỏ ra nửa ngày. Kia là còn chưa quen thuộc sau ta 1 canh giờ liền có thể điều khắc 40 trang. Trần Bảo Hoa dường như đang kể một cái vô cùng chuyện bình thường, mà Tô Cảnh đại não nhưng đang nhanh chóng tính toán. 1 canh giờ tương đương 2 giờ, cũng chính là 120 phút, điêu khắc 40 trang, mỗi một trang bỏ ra 3 phút. 3 phút. Tô Cảnh cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đây thật là người. Nhìn thấy Tô Cảnh ngây ngẩn cả người, Trần Bảo Hoa không hiểu hỏi, Đông gia ngươi thế nào? Tô Cảnh sợ hãi thán nói, ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài. Trần Bảo Hoa lông mày nhíu lên, lời này là đang khen hắn sao? Nghe có vẻ giống như đang mắng hắn. Trần Bảo Hoa tiếp lấy lại chỉ vào một cái khác chồng không nhiều mô bản nói rằng, hồ lô hoa ta cũng điêu khắc tốt, Đông gia ngươi còn có cái khác đồ sách sao? Ta cảm giác điêu khắc mô bản cũng vô cùng có ý tứ, có thể tôi luyện ta chi tiết rèn luyện. Tô Cảnh nghe xong, yên lặng xuất ra mấy ngày nay đạt được hồng lâu mộng đồ sách. Trần Bảo Hoa sau khi nhận lấy mở ra xem trong nháy mắt định trụ. Miệng rung động nói, Đông gia, cái này người bên trong này vật, quả thực chính là con rối hoàn mỹ tạo hình. Ngươi ưa thích là được. Bản này đồ sách ngươi không cần phải gấp, chậm rãi khắc. Hiện tại ngươi trước tiên đem Tây Du ký bên trong đường tăng chư bắt giới xà tăng, a còn có bạch long mã, thậm chí hành lý của bọn họ đều cho ta điêu khắc đi ra, ta chuẩn bị phải dùng. Tốt đâu ra. Trần Bảo Hoa nói xong cũng vô cùng lo lắng đi tìm thích hợp vật liệu gỗ. Tô Cảnh đầu ông đi ra phòng làm việc, cái này Trần Bảo Hoa thật là một cái bảo tàng Nam Hải, cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ nhiều lắm. Để cho người ta tìm đến Hoàng Dung cùng Mạc Lão. Mạc Lão ngươi an bài hai cái mới dây chuyền sản xuất, chuyên môn in ấn Tây Du ký đồ sách. Mạc Lão nghe xong lại vì chẳng lẽ, đâu ra, chỗ của chúng ta không đủ. Trong hậu viện tất cả phòng chống chúng ta đều đã chiếm dụng, nếu không in ấn Tiếu Ngạo Giang Hồ sách thứ nhất trước dừng lại. Tô Cảnh đầu tiên là sững sờ lập tức cười nói, không cần, chúng ta lập tức liền có địa phương. Ngươi trước chuẩn bị cho ta tốt công nhân. Không có vấn đề. Mạc Lão mặc dù không hiểu nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn về phía Hoàng Dung, ngươi chuẩn bị bắt đầu đối Tây Du ký tuyên truyền, hai ngày sau mở bán. Mặt khác tại 200 hiệp khách bên trong chọn lựa 48 tinh minh tiến hành trưởng quỹ kỹ năng huấn luyện. Hoàng Dung hai mắt sáng lên, đông ra đây là chuẩn bị khuyết trương tiệm sách. Cũng là thời điểm. Tô Cảnh gật đầu. Lập tức đi ra ngoài, Điển Vi, theo ta đi thu sổ sách. Thu sổ sách? Từ đâu tới sổ sách? Điển Vi vẻ mặt một bức. Đi ra tiệm sách sau Tô Cảnh trực tiếp hướng về đối diện bạn quyển thư trai đi đến. Điển Vi khỏe miệng rồi lên. Hóa ra là thu bọn hắn sổ sách ra. Bọn hắn thiếu cũng thật là nhiều. Làm Tô Cảnh hai người đi vào, lúc này thư phòng người ngay tại hấp tấp đóng gói đồ vật, nhìn thấy Tô Cảnh bọn hắn tiến đến, đều kinh ngạc ngừng lại. Điển Vi nhìn về phía trong đó một cái gã sai vặt, các ngươi đông ra ở đâu? Gã sai vặt kinh hoàng nói, khắp nơi trên lầu. Tô Cảnh đi lên lầu. Lên tới lầu 2 lại chỉ thấy Hoàng Bá sắc mặt khó coi đứng ở một bên, nhìn thấy Tô Cảnh run run rẩy rẩy mà hỏi, ngươi muốn thế nào? Tô Cảnh cười khẽ, làm gì biết rõ còn cố hỏi, nhường Hoàng Tĩnh Viễn ra đi a. Chúng ta đông ra đi. Hoàng Bá cúi đầu không dám mắt nhìn thẳng Tô Cảnh. Hắn hiện tại đi ra, ta còn có thể tha cho hắn một mạng, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn ta đi ra. Nội thất bên trong Hoàng Tĩnh Viễn nghe được câu này vội vàng đi ra. Hoàng lão tấm, ngươi như thế sợ làm gì? Ngươi khi đó để cho người ta đánh nện cửa hàng chúng ta, để cho người ta đoạn chúng ta trang giấy nơi phát ra. Tìm chi phủ phong trải, đưa tiền cho Tô Lương Thế Tử đối phó chúng ta lúc khí độ đi nơi nào. Tô Cảnh mỗi một câu nói, Hoàng Tĩnh Viễn thân thể liền run hơn mấy run. Hoàng Tĩnh Viễn tim đập loạn. Chính mình làm tất cả đối phương thế mà đều rõ rõ ràng ràng, thậm chí liền hắn đi tìm Tô Lương chuyện đều biết. Kết thúc. Tô Cảnh ngồi bình thường chỉ có Hoàng Tĩnh Viễn khả năng chỗ ngồi bên trên, cầm lấy bên cạnh viền vàng bản tính. Bột một tiếng đặt ở trước người. Hoàng lão tấm, chúng ta sổ sách nên tính toán. Đề cử chuyện hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 165, Hoàng Tĩnh Sa bị tức điên rồi, có ngươi dạng này thu sổ sách sao? Chương 165, Hoàng Tĩnh Sa bị tức điên rồi. Có ngươi dạng này thu sổ sách sao? Tính sổ sách. Hoàng Tĩnh Viễn nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Cảnh, nghẹn cả lòng. Giữa bọn hắn sổ sách còn có thể tính toán rõ ràng sao? Tô Cảnh ngoài cười nhưng trong không cười, chớ khẩn trương, nếu là sổ sách nhất định có thể tính toán rõ ràng, coi như ngươi tài sản không đủ, ngươi không phải còn có người nhà sao? Nếu là liền người nhà số lượng trên đỉnh đều không đủ, thêm ra coi như ta đưa ngươi. Cái gì? Người nhà? Hoàng Tĩnh Viễn cùng Hoàng Bá trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây không phải tính tiền, là Diêm Vương lấy mạng. Tô Cảnh thì mặc kệ kinh hoàng hai người, mà là bắt đầu tính toán, ngươi Hoàng Tĩnh Viễn phái người nện ta cửa hàng xuất động 2 tên đặc cấp tay chân, cùng 10 tên cao cấp tay chân, đặc cấp tay chân xuất tràng phí mỗi người thu phí 2000 lượng bạc không nhiều lắm đâu. Về phần cao cấp tay chân liền cho ngươi một đoàn mua giá thu phí 1 vạn lượng, tổng cộng 1 vạn 2000 lượng. Thế nào? Đủ ý tứ đi. 1 vạn 2000 lượng. Hoàng Tĩnh Viễn trên mặt hắt như đáy nổi. Con mẹ nó ngươi, các ngươi chuyện gì đều không có, cửa hàng chúng ta bị nện, còn muốn hướng ta thu xuất tràng phí. Nhưng mà vẫn chưa xong, Tô Cảnh tiếp tục nói nghiêm túc. Đêm đó ta ngay tại làm mộng xuân, bị các ngươi dạng này náo trò, chỉ tiến hành tới một nửa, dạng này ngươi đến bồi ta tổn thất tinh thần phi a, cũng không nhiều thu, cho 1 vạn lượng bạch ngân liền tốt. Cái gì? Ngươi rõ ràng là dọa dẫm. Hoàng Tĩnh Viễn lập tức nhảy dựng lên quát. Ân. Điển Vi mắt hổ chừng một cái Hoàng Tĩnh Viễn cổ co rụt lại, cắn răng nói, ta cho. Này mới đúng mà. Tiên đệm cửa hàng chúng ta chuyện này chung phải cho ta 2 vạn 2000. Hoàng Tĩnh Viễn chỉ là lạnh lùng gạt ra một chữ, tốt. Tận lực bồi tiếp đoạn cửa hàng chúng ta trang giấy nơi phát ra, Cùng ngày vừa nghe được tin tức này, ta dưới cơn nóng giận đập nát cửa hàng chân tàng trạm ngọc cải trắng, giá trị 1 vạn lượng bạch ngân. Ngươi Hoàng Tĩnh Viễn ngực kịch liệt chập trùng. Người này rõ ràng là đến giật tiền, đáng hận chính là chính mình còn không làm gì được hắn. Tô Cảnh nhìn về phía Hoàng Bá, nhanh giúp ngươi ra láo tấm thở thông suốt. A, Hoàng Bá vội vàng đứng lên. Sau đó tại Hoàng Tĩnh Viễn bên thai nhỏ giọng nói, lão bản chưa bảo, dạng này tính lời nói, tối thiểu chúng ta người không có việc gì. Hoàng Tĩnh Viễn nghe xong quả nhiên khí thuận không ít. Tô Cảnh tiếp tục nói, tiếp lấy chúng ta bỏ ra 10 vạn lượng bạch ngân chuẩn bị quan hệ mới mua đến trang giấy, tiền này phải là các ngươi ra à? Hoàng Tĩnh Viễn thở sâu, ta ra. Hoàng Lão tâm sảng khoái. Tô Cảnh tiếp theo nói rằng, bởi vì các ngươi làm thành như vậy, chúng ta chỉ hoang gầy dựng một ngày, ta cứ dựa theo hiện tại tiệm sách một ngày thu nhập mà tính tốt, thu ngươi 3 vạn lượng bạch ngân. Hoàng Tĩnh Viễn trong nháy mắt nổi giận, đánh rắm, coi như các ngươi tiệm sách lại hảo hảo ý, cũng không có khả năng một ngày có thể làm được 3 vạn lượng buôn bán ngạch. Tô Cảnh tiện tay xuất ra kinh doanh bảng báo cáo đã đánh qua. Chính ngươi nhìn, ngươi nghĩ rằng chúng ta tiệm sách giống các ngươi như thế rác rưởi à? Chỉ làm sách vợ mua bán, chúng ta còn làm tiểu nói xung quanh, một cái lệnh hồ sùng con rối ngươi biết bán bao nhiêu tiền sao? Hoàng Tĩnh Viễn nhìn thấy giấy tờ hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, lệnh hồ sùng con rối 5.000 lượng, Nhậm Doanh Doanh con rối 3.000 lượng, Lâm Bình Chi con rối 1.000 lượng. Làm sao lại? Mắt như vậy con rối vì sao lại có người mua? Tô Cảnh cười thầm. Lão đang trợn tròn mắt ra, Tô Cảnh cho hắn nhìn giấy tờ là tối cao buôn bán ngạch vào cái ngày đó, bình thường giảm phân nửa. Mua giấy phong ba chung 14 vạn lượng bạch ngân. Ngươi nhận vẫn là không nhận? Hoàng Tĩnh Viễn nắm đấm nắm chặt, ta nhận. Tận lực bồi tiếp chuyện thứ ba, tìm chi phủ phong cửa hàng chúng ta chuyện. Hoàng Tĩnh Viễn vượt lên trước mở miệng, nếm thử cùng Tô Cảnh giảng đạo lý, các ngươi cửa hàng không phải không sự tình sao? Việc này vì cái gì còn muốn tính? Tô Cảnh rỗi ra ngón tay lắc lắc, Hoàng lao tấm, lời nói cũng không thể nói như vậy, chúng ta không có việc gì là bởi vì chúng ta có bản lĩnh, cũng không phải là nói ngươi không làm sai, càng không có nghĩa là ngươi có thể yên tâm thoải mái việc không đáng lo. Hoàng Tĩnh Viễn trong nháy mắt tắt tiếng. Mẹ nó, hắn nói thế mà còn có chút đạo lý. Đừng lôi kéo mặt, ta cũng không cần nhiều ít, liền ý tứ 10 vạn lượng bạc. Hoàng Tĩnh Viễn lòng đang dỉ máu. Mẹ nhà hắn, ý tứ chính là 10 vạn lượng. Tô Cảnh kinh ngạc hỏi, Hoàng lao tấm, ta nhìn ngươi bộ dáng có vẻ giống như không muốn cho a. Cho. Hoàng Tĩnh Viễn cố gắng gạt ra mỉm cười. Tốt, ta xem một chút, hiện tại tổng cộng 262.000 lượng bạc. Mới như vậy một chút cũng không nhiều, đối Hoàng lao tấm mà nói chính là chín châu mất sợi lông. Hoàng Tĩnh Viễn trên trán nổi lên gân xanh. Chính là không nói lời nào. Vậy thì thừa ngươi đi tìm Tô Lương Thế Tử đối phó chúng ta sự tình. Các ngươi Hoàng Tĩnh Viễn vừa định nói bọn hắn không có việc gì, phát hiện cùng vừa rồi tính chất như thế, hắn liền trong nháy mắt tạm ngừng. Hừ, vậy thì cho ngươi thêm 10 vạn lượng, ta còn có tiền thừa. Nhưng mà Tô Cảnh lời kế tiếp, trực tiếp nhường hắn sụp đổ. Ngươi cho Tô Lương Thế Tử 200, à, không, là 300 vạn lượng bạch ngân, đã như vậy, chúng ta cũng muốn 300 vạn lượng không quá phận à. 300 vạn lượng. Hoàng Tĩnh Viễn lảo đảo lui lại, giận chỉ Tô Cảnh. Con mẹ nó ngươi, tại muốn ta mạng già. Thanh em rung động nói, cho Tô Lương Thế Tử 300 lượng là tìm hắn làm việc, hắn cũng không xử lý à, các ngươi muốn 300 vạn lượng có phải hay không nhiều lắm. Hoàng lao tấm, ngươi thay cái góc độ ngẫm lại, Tô Lương Thế Tử đều không có làm việc ngươi cũng cho hắn 300 vạn lượng, như thế hào phóng. Mà cùng Tô Lương Thế Tử thân phận chân quý giống nhau của chúa, ngươi cũng đắc tội gắt gao, ngươi cho nàng 300 vạn lượng sau đó liền có thể dàn xếp ổn thỏa, vừa nghĩ như thế có phải hay không bỗng nhiên đã cảm thấy 300 vạn lượng không nhiều lắm, hơn nữa càng đáng giá lấy ra. Hoàng Tĩnh Viễn nghe xong, đáy lòng càng là kịch liệt co lại. Lời này nghe được chính mình là cỡ nào phạm tiện. Tìm Tô Lương Thế Tử chính là hắn lớn nhất chỗ bẩn, dòng dã bỏ ra 300 vạn lượng, đối phương liền cái giấm đều không có thả một cái, đời này tử thật sự là quá vô sỉ. Còn không bằng vừa mới bắt đầu liền cho 300 vạn lượng quận chúa sau đó dàn xếp ổn thỏa. Hoàng lao tấm như thế nào? Tô Cảnh bàn tính đánh cho ba ba bang. Hoàng Tĩnh Viễn sắc mặt khó coi, âm thanh run rẩy nói, ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Tô Cảnh biểu lộ buông lỏng, cười mỉm nói, ta tưởng rằng cái gì đâu, hóa ra là không đủ tiền à, ta vừa mới bắt đầu không phải đã nói rồi sao, không đủ tiền, có thể dùng người nhà đến lấp bên trên, một người coi như 1 vạn lượng tốt, không biết rõ Hoàng lao tấm kém bao nhiêu hay. Hoàng Tĩnh Viễn sắc mặt trắng xanh, ta chỉ có hơn 200 vạn 2. Tô Cảnh khuôn mặt nghiêm một chút, cầm lấy bàn tính tiếp tục tính tới, ta xem một chút à, hiện tại ngươi thiếu chúng ta hết thảy 3262000 lượng bạch ngân, giảm đi 200 vạn lượng, còn kém 1262002. Tô Cảnh ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trên lệch nhiều như vậy à, chỉ là không biết rõ ngươi hoàng gia có hay không 126 người. Hoàng Tĩnh Viễn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kết thúc. Hoàn toàn kết thúc. Đại nhân, tiền ngươi lấy đi, có thể hay không buông tha hoàng gia người? Hoàng Bá tiến lên cầu xin tha thứ. Hoàng Tĩnh Viễn cũng kịp phản ứng, đều không nói. Tiền ta từ bỏ, cửa hàng ta cũng không cần, cầu ngươi thả qua người nhà của ta, và ngươi. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 166, Tô Lương Thế Tử, ta có thể giúp ngươi đánh bại thái tử. Chương 166, Tô Lương Thế Tử, ta có thể giúp ngươi đánh bại thái tử buông tha người nhà ngươi cũng không phải không được. Tô Cảnh theo châu ngồi đi ra. Tạ đại nhân, tạ ơn Hoàng Tĩnh Viễn cùng Hoàng Bá liên tục khấu tạ. Trước đừng cảm ơn ta, ta còn chưa nói xong, buông tha người nhà ngươi có thể, bất quá, ngươi muốn đem Đại Thịnh Cảnh nội 48 cửa hàng khế đất cho ta.
Cái gì?
Hoàng Tĩnh Viễn kinh hãi vô cùng nhìn xem Tô Cảnh. Hắn làm sao biết hắn tại Đại Thịnh có 48 cửa hàng? Việc này liền Hoàng Bá đều không rõ ràng. Người này phu nhân đáng sợ. Mình rốt cuộc đang cùng người nào đối nghịch? Hơi lạnh tấu xương cuốn thẳng toàn thân hắn. Lúc này Hoàng Tĩnh Viễn không dám chần chờ nói thẳng, ta cho. Hiện tại Hoàng Tĩnh Viễn chỉ muốn rời cái này người xa xa, đứng ở trước mặt hắn, cảm giác tại đối mặt một cái không gì không biết tồn tại, chính mình mọi thứ đều không chỗ che thân.
Cái này đúng rồi.
Tô Cảnh buông xuống bản tính. Hoàng Tĩnh Viễn vội vàng chạy vào nội thất ôm ra một cái hộp gỗ từ đàn. Ta có 48 nhà cửa hàng khế đất cùng 200 lượng ngân phiếu đều ở bên trong. Tô Cảnh mở ra nhìn một chút, không có vấn đề sau liền đóng lại hộp, khế đất không có vấn đề, ngân phiếu cũng không thành vấn đề, Hoàng lao tấm hai chúng ta thanh.
Tạ ơn.
Hoàng Tĩnh Viễn nghe được câu này, rốt cục yên lòng. Hai vị còn không rời đi ta cửa hàng, là muốn giữ lại ăn cơm không?
Chúng ta đi, lập tức đi.
Hai người hốt hoảng đi xuống lầu. Điển Vi thu hồi ánh mắt không hiểu hỏi, bệ hạ, thật thả bọn họ đi. Bọn hắn nếu là còn dở trò xấu làm sao bây giờ?
Bọn hắn không có cơ hội.
Tô Cảnh nói xong câu đó liền ôm hộp gỗ rời đi.
Điển Vi nhíu mày,
có ý tứ gì? Trở lại tiệm sách, Tô Cảnh đem hộp gỗ giao cho Hoàng Dung, làm nàng nhìn thấy bên trong khế đất cùng ngân phiếu lúc cả người đều sợ ngây người. Nhường Mạc Lao đem công xưởng đem đến đối diện thư phòng, về phần chúng ta hậu viện phòng ốc liền đổi thành cỡ lớn con rối nghệ thuật quán, chuyên môn bán Trần Bảo Hoa con rối tác phẩm, bắt đầu đại lực đối ngoại tuyên truyền Trần Bảo Hoa con rối đại sư chi danh. Tên của hắn đáng giá truyền khắp tứ hải bát hoang.
Tô Cảnh nghiêm túc nói,
đây là hắn đối một cái nghệ thuật đại sư tôn trọng.
Không có vấn đề.
Hoàng Dung cười đến bằng lòng. Nàng đối Trần Bảo Hoa con rối cũng vô cùng ưa thích, nhất là hắn chân tàng tại làm việc trong phòng Tề Thiên Đại Thánh con rối, quả thực xoáy nổ. Cái này con rối nếu là bày ra để bán, nhiều hơn tiền đều sẽ có người liên đoạn.
Tô Cảnh quét một vòng cửa hàng, quận chúa đâu?
A. Hoàng Dung lúc này mới nhớ tới, tùy theo nói rằng, quận chúa để cho ta nói cho công tử ngài, nàng về Đông Bình Thành. Chờ chiến sự kết thúc nàng sẽ đi Lâm Hải tìm ngài.
Tô Cảnh nết miệng lên.
Nha đầu này là bị kích thích tới.
Tô Thông Thành Tô Lương thế tử tạm thời phủ đệ.
Trong đại điện Tô Lương cùng Lâm Ngọc Sinh còn có mấy vị trong quân tướng lĩnh tề tụ một đường.
Hứa Lương tướng quân dẫn đầu nói, thế tử, chúng ta mới chiêu 5 vạn đại quân, đã bắt đầu huấn luyện.
Làm tốt lắm.
May mắn mà có Vạn Quyển thư trai cho 300 vạn lượng bạc, hắn mới có tiền chiêu binh mãi mã.
Tiếp lấy một cái khác tướng lĩnh Hoắc Xuân nói rằng, thế tử, thành phòng bố trí đã hoàn thành hơn nữa thành nội lương thảo sung túc, coi như thái tử 20 vạn đại quân đến công, chúng ta cũng có thể tự thủ 2 tháng.
Tốt.
Tô Lương nghe xong an tâm không ít. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có người đến báo, thế tử, ngoài cửa tới một cái văn sĩ, hắn nói hắn có thể giúp thế tử đánh bại thái tử.
Trong điện tất cả mọi người giật nảy cả mình.
Đánh bại thái tử?
Tô Lương cười nhạo, ở đâu ra lừa đảo, cho ta đem hắn đuổi đi.
Thái tử hiện tại có 10 vạn Vũ Lâm quân cùng 10 vạn Tân quân, còn có vệ nguyên đầu nhập vào 4 vạn đại quân, chung 24 vạn đại quân, mà bọn hắn chỉ còn lại 10 vạn binh lực, thế nào đánh bại hắn?
Chờ một chút.
Lâm Ngọc Sinh lên tiếng ngăn cả nói, "Thế tử, không ngại nhường hắn tiến đến nghe một chút cao kiến của hắn, nếu là Ba Hoa Trích chọe hạng người lại đem hắn đuổi đi chính là, nếu như thật có khả năng đâu, há không sẽ bạch bạch đánh mất cơ hội."
Tô Lương nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, nhường hắn tiến đến.
Là.
Rất nhanh giả hủ liền đi tiến đến, Trương Hàm theo sát phía sau.
Lâm Ngọc Sinh kinh dị nhìn xem Trương Hàm.
Cửu phẩm đỉnh phong.
Tô Lương đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ngươi nói ngươi có thể để cho ta đánh bại thái tử.
Giả Hủ nhìn lướt qua mọi người mới nhàn nhạt mở miệng, không sai.
Lâm Ngọc Sinh nhíu mày, cái này văn sĩ khí chất bất phàm nhìn xem cũng không phải là giả danh lừa bị người, lập tức đứng dậy ôm quyền nói, vị tiên sinh này, không biết có gì diệu kế khiến cho chúng ta.
Giả Hủ đối Lâm Ngọc Sinh thái độ phi thường hài lòng, lập tức đứng chắp tay trên cằm giường, duỗi ra 4 cái ngón tay, chủ động xuất kích.
Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt cứng đờ.
Tô Lương vẻ mặt lạnh lẽo, người tới, tiên khách.
Ta thật sự là đầu rút nhường hắn tiến đến.
Lần này liền Lâm Ngọc Sinh đều không ra, thật sự là Giả Hủ nói tới chủ động xuất kích, cùng chủ động chịu chết không hề khác gì nhau.
Giả Hủ lại không nhìn phản ứng của bọn hắn tiếp tục nói, thế tử lưu tại Ô Thông Thành chỉ có thể chết được càng nhanh.
Tô Lương trên mặt tấm giận.
Người này chẳng lẽ là đến tìm cái chết?
Lâm Ngọc Sinh do dự một chút hay là hỏi, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy?
Lâm Thúc, ngươi còn tin hắn?
Nghe một chút cũng không sao.
Tô Lương ánh mắt âm trầm lời nói như băng sương, ngươi nếu là không có thể nói ra như thế về sau, ta cũng là người ta đánh ngươi 20 đại bản lại ném ra bên ngoài.
Giả Hủ tự mình đi đến bên cạnh chỗ ngồi xuống.
Tại Tô Lương sắp báo nổi trước chậm rãi nói rằng, Ô Thông Thành xây dựa lưng vào núi đích thật là tránh khỏi bị người vây thành khả năng, nhưng là các ngươi có phải hay không quên thái tử có thể mang theo không ít vũ khí hạng nặng, trong đó có đầu thạch cơ.
Tướng Linh Hoắc Xuân quát lạnh nói, thì tính sao, Ô Thông Thành tường thành cao 10 trượng dày 2 trượng 5, coi như thái tử có đầu thạch cơ cũng oanh không ra.
Lâm Ngọc Sinh không khỏi bắt đầu hoài nghi mình.
Thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, cái này văn sĩ chính là cái bao cỏ.
Nhưng mà Giả Hủ đột nhiên nói lời kinh người, nếu là đối phương không oanh kích tường thành, mà là oanh kích bên cạnh đại sơn đâu?
Cái gì?
Đám người bỗng nhiên đứng dậy. Nghĩ đến oanh kích đại sơn hậu quả, tất cả mọi người kinh suất mồ hôi lạnh cả người.
Giả Hủ chậm chậm nói rằng, Ô Thông Thành sở dĩ tưởng thành cao dày, lúc trước chỉ là vì đề phòng thủy phỉ, thủy phỉ không có đầu thạch cơ tự nhiên không thể làm gì, nhưng là thái tử không chỉ có, vẫn là gia cường phiên bản, thái tử chỉ cần đánh kích đại sơn, là có thể đem tường thành lấp đầy, Ô Thông thành cao ngất tường thành trong nháy mắt như là không có tác dụng. Đám người sắc mặt trắng xanh, bọn hắn dường như thấy được thái tử đại quân giết vào thành nội, điên cuồng tàn sát cảnh tượng. Tô Lương càng là lương phát lệnh, đây không phải nói chuyện giật gân, là thật có khả năng xảy ra. Lâm Ngọc Sinh kinh hãi qua đi, ba bước cũng thành hai bước đi tới giả hủ bên người, cung kính vô cùng nói, tiên sinh tài cao, là chúng ta có mắt không chồng chậm trễ tiên sinh, mời tiên sinh đừng nên trách, người tới mau mau dâng trà. Nói xong đội vàng hướng Tô Lương sử xuất ánh mắt. Tô Lương bước nhanh đi tới, chắp tay nói, cầu tiên sinh ban thưởng sách. Giả hủ đứng dậy có hơi hơi lễ, thế tử, đại nhân về tòa, nghe ta nói tỉ mỉ. Thật tốt. Hai người ngạc nhiên mừng rỡ về tòa. Thái tử tuyên bố hai ngày sau đến tiến đánh Ô Thông thành, hiện tại đã qua một ngày, lưu cho thế tử thời gian không nhiều lắm. Giả hủ dạo bước hướng về phía trước, ta sở dĩ nói chủ động xuất kích, là bởi vì ta biết huyện thành một cái bí mật. Huyện thành bí mật? Đám người vẻ mặt kinh ngạc. Tô Lương lòng ngứa ngáy khó nhịn vội vàng thúc giục nói, mời tiên sinh nói thẳng. Giả hủ trong mắt tinh quang hiện lên, không nhanh không chậm phun ra một cái bí mật kinh thiên, tại huyện thành dưới nền đất có một đầu thông hướng ngoài thành mật đạo. Huyện thành phía dưới có mật đạo. Trong điện đám người bỗng nhiên đứng dậy chấn động vô cùng nhìn xem giả hủ. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 167, Tô Lương phải hướng thế nhân chứng minh hắn không phải bất học vô thuật phế vật. Chương 167, Tô Lương phải hướng thế nhân chứng minh hắn không phải bất học vô thuật phế vật. Ngươi nói cái gì? Tô Lương hô hấp dồn dập. Nếu như là thật, đây tuyệt đối là cơ hội của bọn hắn. Giả hủ quét mặt mày kinh sợ đám người, khoe miệng mỉm cười, đầu này mật đạo ngay tại huyện thành Trình gia hậu viện. Trình gia? Hứa Lương quái lạ lời nói, là cái kia đã từng mang tạo vũ khí bán cho sơn phỉ Trình gia. Không sai. Trình gia bên ngoài còn làm lấy tạp hóa chuyện làm ăn, tất cả mọi người cho là hắn binh khí là thông qua tạp hóa hiểm hộ vận ra khỏi thành đi, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, nếu như không phải sơn phỉ cung khai, Trình gia chuyện làm cũng sẽ không có người biết, quan phủ kê biên tài sản Trình gia tự nhiên nghĩ không ra dưới mặt đất còn có mật đạo. Đám người nghe xong kinh ngạc không hiểu. Năm đó bản án cũ lại còn có dạng này bí ẩn. Lâm Ngọc Sinh nghi ngờ nói, kia tiên sinh lại là như thế nào biết được? Giả hủ xuất ra khế đất, hiện tại trang viên kia ngay tại trong tay của ta. Hôm nay ta đến không chỉ có là cho thế tử mưu một trận đại thắng, vẫn là đến cùng thế tử làm giao dịch. Chỉ là không biết rõ thế tử bằng lòng xài bao nhiêu tiền mua xuống trang viên này. Tô Lương trên mặt kích động tốt ra, nếu là ngươi nói là sự thật, ta bằng lòng cho ngươi 10 vạn lượng bạc ngân. Vội vàng thì đi lên trước cung kính nói, tiên sinh, chúng ta thế tử cầu hiền như khác, nếu không tiên sinh lưu lại như thế nào? Tô Lương cũng không tính quá đần, giọng thanh thần nói, đúng đúng, tiên sinh đại tài, nếu có tiên sinh tương trợ, chính là ta bản thế tử phúc phận, bách tính phúc phận. Giả hủ không khỏi do dự. Lâm Ngọc Sinh nhẹ nhàng vỗ Tô Lương, Tô Lương cong người cúi đầu, tiên sinh như lưu lại, ta nguyện lấy sư lễ đại chi. Giả hủ vẻ mặt động dung, lại rất nhanh khôi phục bình thường, thế tử xin đứng lên, ta chỉ là một giới người phàm tục mây tập quán lô mãng, xin cho ta cân nhắc mấy ngày, chờ thế tử thắng lợi trở về ta lại cho thế tử trả lời chắc chắn như thế nào. Tô Lương nhìn về phía Lâm Ngọc Sinh, Lâm Ngọc Sinh liền vội vàng gật đầu. Liền theo tiên sinh, ta mấy ngày nay sẽ ở thành nội Bách Hoa lâu, thế tử có việc có thể phái người đến tìm ta. Tô Lương lập tức để cho người ta lấy ra 10 vạn lượng ngân phiếu giao cho Giả Hủ, tiếp lấy Giả Hủ liền rời đi. Giả Hủ vừa đi, Tô Lương liền lập tức hạ lệnh, "Hứa Lương, người dẫn nhân mã đi lên trang viên nhìn xem có hay không mật đạo. Mật đạo phải trăng thông hướng thành nội, chú ý, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho người ta phát hiện." "Là." Hứa Lương cầm kế đất nhanh chóng rời đi. "Phương Lực, phái huyết vệ cho ta âm thầm nhìn chằm chằm tiên sinh, nếu như hắn dám ra khỏi thành, liền giết hắn cho ta, đem tiền cầm về." "Là thế tử." Phương Lực lập tức xuống dưới an bài. Lâm Ngọc Sinh đi ra, vẻ mặt trịnh trọng, "Thế tử, bên người chúng ta thiếu một cái hiểu được phân tích lợi và hại bảy mưu tính kế mưu sĩ, nếu là người này không có vấn đề, ta hy vọng thế tử có thể lấy á trà chi lễ đái chi." "Á trà?" Tô Lương giật mình. Vừa rồi hắn nói lấy sư lễ đái chi đã là cao quy cách lễ ngộ, hiện tại Lâm Thúc lại còn nói dùng á trà chi lễ. Đây chính là tương đương với phụ thân hắn. Người này thật có trọng yếu như vậy sao? Đáng giá Lâm Thúc coi trọng như thế? Hắn không phải liền là nhìn ra Ô Thông thành tình thế nguy hiểm mà thôi. "Thế tử, biết Lâm Thúc." Tô Lương lên tiếng phụ họa. Lâm Ngọc Sinh nhíu mày, thế tử thật sự là còn kém rất rất xa vương gia a. Sốt ruột chờ đợi nửa ngày sau, Hứa Lương tướng quân rốt cục trở về, hắn sắc mặt kích động, "Thế tử, hắn nói là sự thật, tại trong trang viên thật có một đầu mật đạo nối thẳng nguyện thành nội bộ, hơn nữa có thể đồng thời thông qua hai người." "Quá tốt rồi." Trong điện đám người cùng nhau hô to, "Có đầu này mật đạo, chính là thái tử tận thế." "Tốt tốt tốt." Tô Lương thần sắc kích động, bọn hắn khởi nghĩa quân xoay người cơ hội rốt cuộc đã đến. Hắn Tô Lương trấn kinh đại lục cơ hội rốt cuộc đã đến. Tô Lương mang theo kích động chậm rãi mở miệng, "Các vị, mật đạo có, kế tiếp chúng ta nên như thế nào bố trí mới có thể đem thái tử đại quân trọng thương?" Nói đến đây cái vấn đề đám người không khỏi rơi vào trầm tư. Không lâu Hoắc Xuân đi ra trong mắt tàn khốc hiện lên, "Thế tử, đã có mật đạo tự nhiên là lựa chọn dạ tập, đột kích ban đêm, chúng ta đều có thể chia binh hai đường, một đường vây công thái tử phủ, một đường dạ tập, đột kích ban đêm, quân doanh, hơn nữa mang lên đầy đủ hỏa du cùng căn thảo, đem hỏa du đổ vào doanh trại chúng quanh đắp lên căn thảo, lấy hỏa tiện ban chi, nhất định có thể cho thái tử đại quân một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Đám người nghe xong hai mắt sáng lên. Đích thật là ý kiến hay, Tô Lương nghe xong cũng liền gật đầu liên tục. Tiếp lấy Hoắc Xuân nhưng lại nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Sinh, nhưng là thái tử bên này, hắn có võ tôn cường giả bảo hộ, nếu là không ai áp chế võ tôn cường giả, coi như chúng ta có thể thắng chi, cũng biết tổn thương thảm trọng. Một cái báo nổi võ tôn cường giả ít nhất cũng phải điền vào đi hơn 2000 binh sĩ. Hơn nữa người ta muốn đi ngươi còn không thể làm gì. Có thể đối phó võ tôn cường giả chỉ có võ tôn cường giả. Lâm Ngọc Sinh không chút do dự nói, ta sẽ chu sát cậu tôn, cái khác giao cho các ngươi. Tô Lương trầm ngâm một lát, Lâm thúc ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Đám người kinh hãi, thế tử không thể. Tô Lương lại ánh mắt kiên định không thể nghi ngờ nói, đây là ta Tô Lương đại bại thái tử cơ hội, ta tại sao có thể không đi, ta không chỉ có muốn đi còn muốn hôn tay giết thái tử, nhường Khánh Võ Đế cũng nếm thử mất đi trí thân tư vị. Các vị không cần quên ta chủ ý đã định. Đám người than nhẹ lại chỉ có thể đáp, là chúng tướng nghe lệnh. Bạch Hoa lâu, là Ô Thông thành nổi danh nhất thanh lâu. Lúc này Giả Hủ ngay tại cao cấp trong phòng phẩm hữu. Trương Hàm ôm kiếm đứng ánh mắt lạnh lùng, cũng không thấy miệng hắn thế nào động nhưng lại có âm thanh phát ra, quân sư, Tô Lương phái không ít người đến giám thị ngươi. Giả Hủ đặt chén rượu xuống khẽ cười nói, đây là sợ ta lừa hắn tiền. Tô Lương thế tử sẽ đích thân tiến về huyện thành. Sẽ. Giả Hủ lời ít mà ý nhiều. Tô Lương người này đâu từ khi nhất chính vương sau khi chết, theo Thịnh Kinh chạy trốn tới Đông Châu, vẫn luôn tại thất bại cùng bản thân hoài nghi trung độ qua, hắn quá cần một cái chứng minh cơ hội của mình, mà cơ hội này hiện tại sáng loáng bày tại trước mặt hắn, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Thậm chí hắn còn muốn hôn tay sáng lập thái tử Trung Quốc, nhường thế nhân đều biết hắn Tô Lương không phải bất học vô thuật phế vật. Trương Hàm nghe vậy giật mình, thân thể không tự chủ được hướng về sau rời một bước. Quân sư phỏng đoán lòng người thủ đoạn quá kinh khủng, đây là trực tiếp đem Tô Lương thế tử nhìn thấu. Cũng may quân sư là tại bọn hắn trận doanh, bằng không hậu quả khó liệu. Đêm nay bọn hắn liền sẽ hành động, chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát. Trận này ngàn năm một thở thịnh hội cũng không thể bỏ qua, đáng tiếc, bệ hạ không tại, không phải hắn cũng biết tán thưởng. Trương Hàm khẽ miệng giật một cái. Bệ hạ không quất ngươi cũng không tệ rồi còn khen thán. Bất quá, cuộc thịnh yến này hắn cũng rất chờ mong. Dù sao hắn cũng là bố trí cuộc thịnh yến này người tham dự một trong. Khôi phục biểu lộ quản lý sau, nghiêm mặt nói, kia giám thị chúng ta người đâu? Giả Hủ hất lên ống tay áo bước nhanh ra ngoài đi đến, giết ta, Tô Lương thế tử đã không rảnh quản chúng ta. Là quân sư. Trương Hàm nhìn về phía một chỗ làm cắt cổ động tác. Dấu ở nơi đó ảnh mật vệ lập tức bỏ chạy. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 168, huyện thành chiến hỏa liên thiên, long trọng khói lửa dạ yến mở ra chương 168. Huyện thành chiến hỏa liên thiên, long trọng khói lửa dạ yến mở ra nửa đêm ba canh, yên lặng như tờ. Huyện thành trên không, đúng vân như mực, thôn vệ cuối cùng một tia ánh trăng. Cả tòa thành trì lâm vào gần như hít thở không thông hắc ám. Lúc này vứt bỏ nhiều năm trình ra các tòa cửa phủ bị lặng yên mở ra. Nguyên một đám thân ảnh như quỷ mị giống như vô thanh vô tức đi ra hướng về các phương chuyển đi. Lúc này Hứa Lương đi ở phía trước, huyện thành kiến trúc bố cục hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, coi như từ từ nhắm hai mắt hắn đều có thể thuận lợi tìm đúng địa phương, mà nhiệm vụ của hắn thì là tập kích quân doanh. 10 vạn khởi nghĩa quân hắn liền mang đi 8 vạn. Còn lại hai vạn thì theo thế tử vây công thái tử phủ đệ. Rất nhanh, thời gian đi tới 3 ngày canh năm, sát trời nhất nặng. Hứa Lương bọn hắn đã đi tới quân doanh trước, Hứa Lương làm một cái thủ thế, cung tiễn thủ nhanh chóng bắn ra vũ tiễn, tại quân doanh trước phòng thủ binh sĩ ứng thanh na xuống. Đi. Đại quân như sóng ngầm, khắp nhập quân doanh. Nhanh chóng tới gần doanh trại, sau đó đem hỏa du nhẹ nhàng đổ vào trung quanh, cũng vẩy xuống có khô cùng cái khác doanh trại lẫn nhau kết nối. Lúc này trong doanh phòng tiếng ngáy như sấm, đúng là bọn họ ngủ được quen thuộc nhất thời điểm, căn bản không ai phát hiện doanh trại tình huống bên ngoài, cho dù có người lên đi tiểu cũng tại hoàng hốt ở giữa trong nháy mắt bị người giải quyết. Cùng lúc đó, thái tử tạm thời phụ đệ trung quanh Tô Lương thế tử hai vạn khởi nghĩa quân nín hơi đã lâu, bọn hắn đang chờ một cái tín hiệu. Đột nhiên, quân doanh phương hướng ánh lửa ngút trời mà lên, hỏa diễm lan lộn, đem nửa bên dạ mạc thiêu đến hỏa hồng. Giờ phút này mai phục tại binh lính trung quanh trong nháy mắt động, bọn hắn đồng thời hướng về phụ đệ phóng đi, có người phá cửa, có người leo tường, động tác cấp tốc tiến vào bên trong sau, tuần tra thủ vệ còn không có theo trùng thiên trong ngọn lửa lấy lại tinh thần liền bị cung tiễn thủ bắn giết. Lúc này hậu viện phòng ngủ thái tử theo mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mơ hồ có thể nghe được trong phủ vang lên từng đợt tiếng la giết, từ xa mà đến gần, đâm rách màng nhĩ. Người tới. Tô Thần đống nhiên đứng dậy cao giọng hô to. Cẩu Tôn thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn, Tô Thần không chút do dự rút kiếm đâm tới, bị Cẩu Tôn nhẹ nhõm né tránh. Thái tử, việc lớn không tốt, phủ đệ bị Tô Lương thế tử đại quân bao vây. Tô Lương thế tử. Tô Thần thân thể cực chấn. Lớn tiếng chất vấn, Tô Lương thế tử đại quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta cũng không biết, hơn nữa cái gì? Tô Thần giận không kìm được, đến lúc nào rồi nói chuyện còn ấp há ấp úng. Hơn nữa quân doanh bên kia ánh lửa đầy trời, chỉ sợ quân ta đại doanh đã gặp bất chắc. Ngươi nói cái gì? Tô Thần thân thể lảo đảo lui lại ngồi lên giường, hai mắt thất thần. Tô Lương hỏa thiêu đại doanh. Vậy hắn hơn 20 vạn đại quân chẳng phải là táng thân biển lửa. Cậu Tôn vội vàng thuyết phục, "Thái tử, tình huống nguy cấp, theo ta phá bây a."
"Đúng, đi mau."
Tô Thần sau khi hết khiếp sợ trong mắt chỉ còn lại khủng hoảng. Cậu Tôn mang theo thái tử cùng không ít đám vệ hướng ra phía ngoài nhanh chóng lao đi, nhưng mà còn chưa đi ra bao xa, một thân ảnh chặn bọn hắn đường đi. "Lâm Ngọc Sinh." Cậu Tôn ánh mắt nheo lại. Nếu là bình thường hắn tự nhiên không đem Lâm Ngọc Sinh để vào mắt, nhưng là hiện tại hắn bên người có thái tử, hơn nữa, Lâm Ngọc Sinh đằng sau còn ra hiện từng mảnh nhỏ quân đội. Cái này không thể không cẩn thận. Trong bóng tối, Tô Lương cầm trong tay trường kiếm chậm rãi đi ra, khoái ý nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng Tô Thần. Ngạo nghễ nói, "Tô Thần ngươi bại, thúc thủ chịu trói đi." Nhìn thấy Tô Lương một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Tô Thần cắn răng nghiến lợi quát, "Ngươi đến cùng sử cái gì thủ đoạn, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Tô Lương vẻ mặt hưng phấn, "Đã ngươi muốn biết như vậy, ta liền để ngươi chết được minh bạch." Lâm Ngọc Sinh nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản. "Chuyện này chỉ có thể nói là trời cũng giúp ta, ngươi Tô Thần vận mệnh đã như vậy, tại cùng đồ mặt lộ thời điểm, biết huyền thành một cái bí mật kinh thiên." Tại Tô Thần kinh dị vô cùng trong ánh mắt, Tô Lương cất cao giọng nói, "Tại Trình gia có một đầu thông hướng ngoài thành mật đạo." Ha ha ha, nói xong Tô Lương tùy ý cười to. Hắn cảm giác lúc này hắn đã nắm giữ tất cả. Tô Thần cùng Cẩu Tôn hãi nhiên thất sắc. "Mật đạo? Đúng là như thế." Tô Thần bừng tỉnh hiểu ra, hoán hận nói, "Ngươi Tô Lương thật sâu tính toán, cố ý chế tạo huyền thành nguy cơ chủ động rời khỏi huyền thành để cho ta tiến vào chiếm giữ, sau đó lại cho ta một kích chí mạng, là ta xem thường ngươi." Tô Lương sững sờ. "Ta chế tạo huyền thành nguy cơ?" Lạnh lùng nói, "Thái tử, lúc này ngươi còn nói những lời này nhưng là không còn ý tứ, rõ ràng là ngươi thừa dịp ta đi Trác Tú Sơn thời điểm, tính toán huyền thành, nhường Hãn Phỉ vào thành trắng trợn phá hư tạo thành vô số dân chúng thương vong, hiện tại thế mà còn dám đem nước bẩn dội tại trên thân. Ta tính toán huyền thành?" Tô Thần quả thực bị tức điên rồi. Giận dữ hét, "Ta khi nào tính toán qua huyền thành?" Tô Lương lại không nghĩ lại nghe Tô Thần giảo biện, vung tay lên, "Đại gia lên cho ta, bắt sống thái tử người tiền thưởng vạn lượng quan thăng ba cấp." Binh sĩ nghe vậy hai mắt sáng rõ, lập tức hướng về thái tử cùng Cẩu Tôn phóng đi. Một bên Lâm Ngọc Sinh thì bị lời của hai người giật nảy mình. Huyện thành nguy cơ không phải thái tử gây nên, kia là ai? Trong đầu của hắn không hiểu xuất hiện giả hủ thân ảnh, đấy lòng không khỏi run lên. Nếu như đây hết thảy đều là tính toán của hắn, vậy hắn mục đích là cái gì? Trợ giúp bọn hắn đánh bại thái tử đối với hắn có chỗ tốt gì? Hắn chẳng lẽ là quận chúa người? Lâm Ngọc Sinh cảm giác bọn hắn rơi vào một cái âm mưu to lớn trong nước xoáy. Hắn lắc đầu, vứt bỏ trong lòng mơ hồ cảm giác bất an. Hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Hơn nữa liền trước mắt mà nói, đối bọn hắn mà nói vẫn là có lợi mà vô hại. Lúc này thành phòng bốn phía quân coi giữ đã phát hiện quân doanh dị thường, tứ phương thủ tướng sắc mặt đại biến, như thế mãnh liệt thế lửa, nhất định là có người cố ý phóng hỏa. Do dự một chút sau, thủ tướng lưu lại 500 người, chính mình thì mang theo 4500 binh sĩ tiến về cứu viện. Trong quân doanh, thế lửa càng ngày càng mãnh liệt. Trong ngọn lửa đều là lăn lộn không ngừng binh sĩ, còn có vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đất chống chỗ Hứa Lương trong lòng cười lạnh, đại đao vung lên, giết cho ta. Đại quân lập tức đánh lén đi lên, những cái kia vừa mới chạy ra đám cháy người, còn không có chậm tới liền cho một đao chém giết. Theo càng ngày càng nhiều người xông ra, thi thể rất nhanh chồng chất như núi máu chảy thành sông. Tướng quân, quân bảo vệ thành đang nhanh chóng chạy về đằng này. Lúc này một sĩ binh đội vàng chạy đến Hứa Lương trước mặt báo cáo. Hoàng thắng điền nơi này liền giao cho ngươi. Tướng quân yên tâm, ta cam đoan bọn hắn một cái cũng không trốn thoát được. Tốt. Hứa Lương lập tức phái ra tam lộ đại quân tiến về, tây nam phương bắc hướng chặn giết quân bảo vệ thành, mà chính hắn thì mang binh đón lấy đông môn đoạn đường này quân địch. Rất nhanh bọn hắn liền chém giết cùng một chỗ. Đối phương mặc dù chiến lực cường hãn nhưng chỉ có mấy ngàn người, bị Hứa Lương bọn hắn giết đến liên tiếp lui về phía sau. Hứa Lương càng là linh cơ khẽ động, cao giọng hô to, thái tử đã chết, các ngươi còn không khí giới đầu hàng. Ngươi đánh rắm. Quân bảo vệ thành tướng lĩnh giận dữ. Thái tử có thiên mệnh mang theo há lại chết đi dễ dàng như thế, dám như thế nguyền rủa thái tử, các minh đệ, theo ta giết bọn hắn. Giết 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 giết. Nhìn thấy cử động lần này ngược lại khơi dậy đối phương hung tính, Hứa Lương mạnh mẽ giúp chính mình một bạt hai. Mẹ nhà hắn. Ta bảo ngươi lắm miệng. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 169, huyện thành chi thương, liệt diễm bất thành, Tô Lương cái chết. Chương 169, huyện thành chi thương, liệt diễm bất thành, Tô Lương cái chết. Trong thành các nơi chém giết không ngừng. Nhưng mà lại không ai phát hiện, quân doanh thế lửa đang dọc theo quỹ tích đặc biệt, như rắn độc thổ tín giống như hướng về bốn phía lan tràn. Theo chỗ cao quan sát, từng đầu hỏa tuyến đang bằng tốc độ kinh người, dọc theo vứt bỏ phòng ốc chân tường, chất đầy quả khô hẹp nó hẻm, mỡ đông trải rộng cống danh điên cuồng chạy trốn, ngọn lửa liếm lắp chỗ, ken ken rung động, liệt diễm trùng thiên. Lưu thủ tường thành người tất cả đều nhìn ngây người. Tại sao có thể như vậy? Thiên phu trưởng sắc mặt trắng xanh. Bên cạnh binh sĩ thanh âm rung động nói, Thiên phu trưởng, làm sao bây giờ? Thiên phu trưởng hai mắt thất thần, ta mẹ nó, làm sao biết làm sao bây giờ? Hiện tại cả tòa thành tựa như một cái to lớn chậu than, ánh lửa ngút trời khói đặc cuộn cuộn, khí tức nóng bỏng nướng bọn hắn ra mặt nóng lên. Bọn hắn có thể làm sao? Cứu hỏa? Thế nào cứu? Đừng bảo là cứu hỏa, chính là muốn đi vào vòng lửa bên trong cũng khó khăn. Huyện thành trước đó bạo loạn mặc dù đi phần lớn bách tính, nhưng vẫn là có 8, 9 vạn bách tính lưu lại, có người trong giấc mộng bị nhiệt lực bừng tỉnh, còn chưa đi ra phòng ốc liền bị sụp đổ xả ngang đập chết. Có người tại lầu 2, nhảy xuống lúc rơi vào biển lửa, có người thậm chí không kịp tỉnh lại liền trong giấc mộng biến thành than cốc. Tiếng hô hoán, tiếng kêu thảm thiết, phòng ốc tiếng sụp đổ, tại lốt bốt hỏa diễm bên trong lộ ra rất là yếu ớt. Thái tử phủ đệ. Thái tử mang theo những người còn lại cực lực chém giết, mà Cẩu Tôn đã cùng Lâm Ngọc Sinh chiến đấu cùng một chỗ, bởi vì tình huống nguy cấp, Cẩu Tôn không có chút nào giữ lại, cho nên thực lực hơi yếu Lâm Ngọc Sinh bị đánh đến liên tục lùi lại, thậm chí thụ không ít tổn thương. Ghê tởm. Lâm Ngọc Sinh trong lòng quyết tâm, trực tiếp phát động kính sinh ảnh tổng, lập tức hai cái Cẩu Tôn điên cuồng đối hoành. Cẩu Tôn nhìn thoáng qua tràn ngập nguy hiểm thái tử, hai mắt hoàn toàn điên cuồng, giận dữ hét, "Thiên, Cẩu thực nhật!" Ông. Không gian chung quanh kịch liệt rung động. Không trung hiện ra một vầng minh nguyệt, trăng sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, toàn bộ phủ đệ trong nháy mắt bị bóng tối vô tận bao phủ, tất cả mọi người khiếp sợ đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Mà Cẩu Tôn bên cạnh một đầu cao hơn 2 mét tam đầu hắc quyển, thì vô thanh vô tức xuất hiện tại giả thân trước mặt ba cái đầu lâu điên cuồng cắn xé. Tạch 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 giả thân như thủy tinh giống như vỡ vụn. Tiếp lấy Lâm Ngọc Sinh cả người là tổn thương xuất hiện ở bên cạnh. "Lâm Ngọc Sinh, ngươi trúng thiên cẩu chi độc, ngươi liền chuẩn bị biến thành gặp người liền cắn yêu vật a." Cẩu Tôn nói xong liền trong bóng đêm tìm tới thái tử, mang theo hắn trốn đi thật xa, theo hắn rời đi bóng tối vô tận biến mất. Tô Lương Thế Tử khàn giọng nổi giận nói, "Đuổi theo cho ta." "Là..." Nhưng mà những binh lính này còn chưa đi ra phủ đệ liền nhìn thấy, ngập trời liệt diễm như hồng hoang cự thú như thế hướng về bọn hắn thôn vệ mà đến, cuồn cuộn khói đặc đem chúng quanh bầu trời đều che đậy lên. Bọn hắn lúc này đang đứng ở phong bạo trung tâm chờ đợi liệt diễm đốt cháy. "Đây là có chuyện gì?" Tô Lương sắc mặt đại biến. Lâm Ngọc Sinh kéo lấy thân thể trọng thương đi tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, "Thế tử, chúng ta trúng kế." "Không, là chúng ta cùng thái tử đều trúng kế, âm thầm người mục tiêu là đem thái tử cùng chúng ta một mẹ hốt gọn." Lâm Ngọc Sinh rốt cục hoàn toàn hiểu được. Huyền thành chi loạn căn bản cũng không phải là thái tử gây nên, mà là cái này phía sau màn hắc thủ, bọn hắn thừa dịp loạn nhường bách tính rời đi huyền thành, nhưng thật ra là tại phòng ốc bỏ hoang bên trong chôn xuống hỏa du, diêm tiêu chờ chất dẫn cháy đổ vận, thế lửa cùng một chỗ liền sẽ nhanh chóng nối thành một mảnh. Bọn hắn từ bỏ huyền thành lui giữ ô thông thành, thái tử thấy tình thế tiến vào chiếm giữ huyền thành, cái này âm thầm người lại hướng bọn hắn dâng lên huyền thành mật đạo, để bọn hắn thấy được hy vọng, từ đó hỏa thiêu quân doanh, thế lửa liền có thể trong nháy mắt cuốn thẳng toàn thành đem bọn hắn cũng vây chết trong thành. Một bước này một bước kỳ thật đều tại đối phương tinh vi tính toán bên trong. Lâm Ngọc Sinh thân thể run rẩy lạnh cả người. Người này đem bọn hắn chơi đến xoay quanh, mưu lược chi sâu để cho người ta sợ hãi. Tô Lương hoàn toàn hoảng hồn sắc vô phương ứng đối. Hoắc Xuân gấp giọng hô, "Thế tử, thừa dịp thế lửa còn chưa tới đến, chúng ta nhanh chóng tiến về chỉnh ra theo mật đạo rời đi." Câu nói này trực tiếp điểm tỉnh Tô Lương, "Đúng đúng, còn có mật đạo. Nhanh 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 đi." Ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Sinh, "Người tới, đem Lâm Thúc mang lên." Lâm Ngọc Sinh vừa muốn ngăn cản, lại phát hiện mình đã nói không ra lời, hắn liên tục khoát tay, Tô Lương lại không có minh bạch hắn ý tứ, hơn nữa nói nghiêm túc, "Lâm Thúc ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bước xuống ngươi." Binh sĩ không để ý Lâm Ngọc Sinh giãy giụa cường ngạnh lôi kéo hắn nhanh chóng hướng chỉnh ra chạy tới. Mà nơi nào đó trên nóc nhà, rời đi phủ đệ Cẩu Tôn cùng thái tử hai người hoàn toàn sợ ngây người, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là đầy trời ánh lửa cùng khói đặc cuộn, trên mặt đất khắp nơi là kinh hoàng bách tính cùng binh sĩ, bọn hắn thật giống như không đầu con rồi khắp nơi tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu không dứt. Tô Lương cũng quá hung ác. Tô Thần trong lòng hoảng sợ, đây là đem toàn bộ thành đều đốt cháy hầu như không còn a, chính là hắn Tô Thần đủ hung ác, cũng không làm được như thế táng tận thiên lương chuyện, Tô Lương lần này coi như không chết, cũng khó có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. "Thái tử, đắc tội." Cẩu Tôn nhìn xem nhanh chóng lan tràn mà đến ánh lửa trực tiếp đem thái tử gánh tại trên vai, sau đó nhanh chóng hướng về ánh lửa chỗ bạc nhược nhảy tới. Thái tử dùng nội lực bảo vệ quân thân, hiện tại bắt đầu nín hơi. Cẩu Tôn nói xong liền đã xông vào trong ngọn lửa, nhanh chóng xuyên qua ngọn lửa, sau đó ra được bên ngoài, nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhường tâm hắn lạnh một nửa. Phía trước như cũ ánh lửa tràn ngập, mùi khét gáy mũi. "Liều mạng." Cẩu Tôn điên cuồng thiêu đốt chân khí, thân ảnh giống như một vệt ánh sáng hướng về ngoài thành phóng đi, cái này xông lên chính là hai khắc đồng hồ. Thái tử nhanh đến, lại kiên trì một hồi. Thật tình không biết lúc này thái tử đã ngất đi. Sau đó không lâu, Cẩu Tôn xuyên thấu qua ánh lửa thấy được cao ngất tường thành, tốc độ đột nhiên tăng tốc, tránh thoát sụp đổ phòng ốc, cao cao nhảy một cái, xông ra vòng lửa, rơi vào bên ngoài. "Thái tử chúng ta hiện ra." Cẩu Tôn kích động đem thái tử để dưới đất, lại hoảng sợ nhìn thấy thái tử má trái xích hồng vô cùng, còn có không ít bong bóng. "Không được, nhất định phải nhanh lên tìm y sư cho thái tử trị liệu, nếu là thái tử xảy ra chuyện, mệnh của hắn cũng đừng hòng muốn." Cẩu Tôn mặc kệ chân khí hao tổn nghiêm trọng lần nữa khiêng thái tử nhanh chóng rời đi. Một bên khác, Tô Lương bọn người rất nhanh liền về tới chính gia, Tô Lương dẫn đầu tiến vào mật đạo. Tiến vào mật thất sau, Tô Lương rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Một canh giờ sau, Tô Lương nhìn về phía Lâm Ngọc Sinh, phát hiện sắc mặt hắn đã biến đen nhánh, hai mắt hiện đầy tơ máu, miệng bên trong còn phát ra dã thú tiếng gào hét. Binh sĩ sắc mặt sốt ruột, "Thế tử, đại nhân dãy rủa khí lực càng lúc càng lớn, chúng ta nhanh ép không được hắn." Tô Lương vừa muốn nói chuyện, phía trước binh sĩ lại đột nhiên ngừng lại, Tô Lương đang muốn nổi giận, lại nghe được phía trước binh sĩ thanh âm tuyệt vọng truyền đến, "Thế tử, phía trước sập chúng ta không ra được." "Cái gì?" Tô Lương toàn thân run lên. À đúng lúc này một sĩ binh kêu thảm vang lên. Tô Lương kinh hoàng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Ngọc Sinh chẳng khác nào dã thú cắn về phía binh sĩ lỗ thai, sờ sờ đem hắn lỗ thai xé xuống dưới. Lâm Ngọc Sinh tiếp lấy lại nhào về phía người bên cạnh. Không gian thu hẹp bên trong, những người này căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đánh tới. Tô Lương hít vào một ngụm khí lạnh, nắm đấm nắm chặt, cứ không tình nguyện nói ra một câu, giết hắn. Binh sĩ nhao nhao rút kiếm đâm tới, nhưng mà phát cuồng Lâm Ngọc Sinh như cũ cực kỳ nhanh nhẹn, lợi chảo rũa ra, nguyên một đám binh sĩ nhanh chóng ngã xuống, cuối cùng xuất hiện tại Tô Lương trước mặt. Lâm Lâm thúc, là ta thử. Tô Lương mở to hai mắt nhìn, hai tay che lấy cổ vẻ mặt không cam lòng. Vì cái gì? Tô Lương đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình kết cục sẽ là dạng này? Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2 ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 170, Tam Phương Quân Liên Hiệp Sự Tỉnh Hành Động, Đông Châu Chiến Dịch Kết Thúc. Chương 170, Tam Phương Quân Liên Hiệp Sự Tỉnh Hành Động, Đông Châu Chiến Dịch Kết Thúc. Trên núi cao, gió đêm phần phật. Giả Hủ đứng chắc tay, trông về phía xa tòa kia bị liệt diễm thôn vệ cự thành. Sắc mặt bình tĩnh mà thong dong. Mà Trương Hàm thì nhìn xem kinh hoàng khiếp sợ. Đem Vô Lương Thế Tử đốt cháy huyện thành tin tức, trắng trận truyền bá ra ngoài. Trương Hàm con ngươi co rụt lại, là quân sư. Trận này trọn vẹn cướp đi hơn 30 vạn đại quân cùng hơn 10 vạn bách tính kinh thiên đại hỏa, cuối cùng mang tiếng xấu lại là Tô Lương Thế Tử. Nếu là hắn biết, không thông báo làm cảm tưởng gì. Trương Hàm đối Giả Hủ lòng kính sợ đã tới đỉnh điểm. Bộ này tầng tầng đan xen liên hoàn kế, thận trọng từng bước, không chỉ có đem Tô Lương Thế Tử cùng Tô Thần Thái Tử thế lực nổ tận gốc, cuối cùng thế mà còn có thể làm được toàn thân trở ra, như thế mưu lược, đã gần đến quỷ thần. Đi thôi. Lửa này đoán chừng sẽ đốt một hai ngày. Là. Cùng lúc đó, Vũ Châu tiến về Đông Châu trên đường nhỏ. 10 vạn Vũ Châu lục quân thừa dịp bóng đêm ngay tại hành quân gấp, lĩnh quân đại tướng là Lục Bá, hắn muốn trước khi bình minh đuổi tới Dương Trung Thành, chỉ cần cầm xuống Dương Trung Thành thì tương đương với tại Đông Châu nội địa chôn xuống một quả cái đinh. Một phương diện có thể cùng Thái tử đại quân hợp kích Tô Lương Thế Tử, thứ hai có thể cùng bờ biển thủy quân hợp kích Đông Hoa Thành Dự Vương Cựu Bộ, coi như Dự Vương Cựu Bộ đào thoát, Tam Phương đại quân cũng nghĩ hình thành một cái lưới lớn, mặc kệ Dự Vương Cựu Bộ thế nào trốn đều sẽ lâm vào bọn hắn vây kín phía dưới. Lục Bá nhìn về phía trước dần dần khoáng đạt con đường. Hắn biết lập tức tới ngay Dương Trung Thành, Dương Trung Thành có hắn sớm an bài vào thành 500 tinh binh, chỉ cần bọn hắn đại quân vừa đến, những người này liền sẽ thừa cơ mở cửa thành ra, đại quân liền có thể giết vào thành một lần hành động cầm xuống thành trì. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai bên trong rừng bỗng nhiên toát ra nguyên một đám như ác quỷ thân ảnh, bọn hắn không nói hai lời xông vào trong đại quân điên cuồng tàn sát, đám người kịp phản ứng lúc, trên mặt đất đã nằm xuống không ít thi thể. Lục Bá kinh hãi qua đi rút ra đại đao gầm thét, có mai phục, giết cho ta. Hắn vừa hô xong, trên một cây đại thụ bỗng nhiên nhảy xuống một cái to lớn thân ảnh. Lục Bá giật nảy mình, vội vàng hướng một bên lăn đi, "Oeng", vừa rồi đứng thẳng phương tiện bị đánh ra một cái hố to. "Ta mẹ nó, đây là thứ quỷ gì?" Thực thiết thú bạo khiêu mà lên, lần nữa hướng Lục Bá phóng đi. Lục Bá lúc này rốt cục thấy rõ dáng dấp của đối phương, đáy lòng càng là run lên, nghẹn ngào kêu sợ hãi, thực thiết thú. Lục Bá cắn răng một đao bổ tới, lại bị thực thiết thú một bàn tay đập vào trên đại đao, Lục Bá trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trường đao rời khỏi tay. Tại hắn ngây người ở giữa, thực thiết thú một cái khác cự trường đã rơi vào trên người hắn. Phanh! Lục Bá trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng vào sườn đất bên trong. Lục Bá lúc này ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ vụn, huyết thủy như là nước chảy theo miệng bên trong róc rách chảy ra. Mệnh ta thôi rồi, nghèo đâu liền khí tuyệt bỏ mình. Trục chết Lục Bá sau, thực thiết thú trực tiếp ở trên đường nhỏ điên cuồng ba chạm, nguyên một đám Vũ Châu quân vốn là tâm hoảng hoảng, nhìn thấy như thế hung thú càng là sợ vỡ mật, sĩ khí vừa giảm lại hàng. Còn lại chính là đơn phương tàn sát. Phía đông bờ biển bức bỏ thủy quân hải cảng. Vũ Châu thủy quân đã đến đây nơi này 2 ngày, bọn hắn đem cùng Vũ Châu 10 vạn lục quân cùng một chỗ công phạt Đông Hoa Thành bên trong Dự Vương Cự Bộ, lần này bọn hắn thủy quân còn mang đến không ít đầu thạch cơ, Đông Hoa Thành tất nhiên phá. Ánh dạng đông sơ lộ, bến cảng bên ngoài lối vào chỗ nguyên một đám binh sĩ sờ soạt tới, thông qua khe hở xác định bên trong thủ vệ vị trí sau, bọn hắn động tác nhẹ nhàng lật ra đi vào, rất nhanh liền đem tư thế ngủ luôn mộ binh sĩ giải quyết. Tiếp lấy từ từ mở ra quân cảng đại môn. Tô Khinh Nu vung tay lên, mang tới 2 vạn đại quân lập tức hướng về bên trong phóng đi. Rất nhanh liền tới doanh trại. Đại quân giống như là đã sớm diễn luyện qua như thế, động tác thuần thục xông đi vào, che lấy ngủ say binh sĩ miệng sau đó đại đao tại bọn hắn cổ gọn gàng kéo một phát, giải quyết một gian doanh trại sau, lại nhanh chóng tiến về tiếp theo ở giữa. Mà Tô Khinh Nu thì mang theo 500 tinh nhuệ hướng về chủ tướng doanh trại đi đến. An Hữu thì theo sát tại bên cạnh nàng. Bên trên 500 người nhanh chóng tới gần cửa phòng, nhưng là vừa tới gần, liền từ bên trong xuyên ra một thanh trường kiếm, một sĩ binh không tránh kịp trúng kiếm ngã xuống đất, những binh lính khác hung ác, hai tay cầm đao theo cánh cửa cắm đi vào. Bành! Cửa gỗ nổ tung, binh sĩ nhao nhao bị đẩy lùi ra ngoài. Ở đâu ra bọn chuột nhắt? Vũ Châu thủy quân đại tướng Đoạn Kình Thiên cầm trong tay 2 thanh trường kiếm, mang theo không thiếu tướng lĩnh đi ra, sau khi hắn nhìn thấy doanh trại bóng đen hiện lên lúc, trong lòng lạnh lẽo, dám tập doanh, muốn chết. An Hữu trực tiếp ra tay. Trường kiếm vung lên, huyết sắc kiếm quang giống như thủy triều hướng về Đoạn Kình Thiên phóng đi. Đoạn Kình Thiên con ngươi co rụt lại căn bản không dám đón đỡ, bước nhanh hướng một bên chạy tới, nhưng là kiếm quang giống như nhận định hắn đồng dạng, ngoặt vào một cái tiếp tục hướng hắn đánh tới. Mẹ nó! Đoạn Kình Thiên quyết tâm liều mạng, trực tiếp hướng về một bên Tô Khinh Nu phóng đi. Tô Khinh Nu ánh mắt bình tĩnh, tại Đoạn Kình Thiên kinh dị trong ánh mắt lập tức lên trong tay ngân tán, dù bưng đỉnh răng rắc một tiếng, mở ra một cái lỗ hổng, Đoạn Kình Thiên còn không có kịp phản ứng, Tô Khinh Nhu liền nhấn xuống chốt mở. Từng mai nhỏ bé ngân châm lít nha lít nhít bắn ra, tại trước mặt hắn tạo thành một đạo kín không kẽ hở tường. Xì xì thử ngân châm không trở ngại chút nào từ trên người hắn xuyên qua, sau đó đụng vào đằng sau bay tới kiếm quang bên trên, phát ra đinh 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 thanh âm. An Hữu vẻ mặt rung động. Ám khí kia cường độ lại đem hắn kiếm quang tốc độ mạnh mẽ chậm lại xuống tới, mặc dù không có đánh tan, nhưng là có thể gấp rút tiếp viện một cái võ tôn tứ cảnh công kích, cái này chẳng lẽ không khủng bố sao? Quân chúa từ nơi nào đạt được một cái khủng bố như thế vũ khí? Giải quyết Đoạn Kình Thiên, Tô Khinh Nhu tiếp tục thẳng hướng những người khác, tại công thủ gồm nhiều mặt thiên cơ tán trước mặt địch tướng nhao nhao ngã xuống đất. Đoạt lấy quân cảng đã là vấn đề thời gian. Vũ Châu phía Tây môn hộ kỳ liên quan. Lúc này quan nội nguyên một đám thân ảnh nhanh chóng theo thành nội trong bóng tối thoát ra, rất nhanh liền tới tới tường thành miệng hai bên, cơ hồ là đồng thời, bọn hắn như quỷ mị đi ra che lấy nguyên một đám binh sĩ miệng mũi, đoàn đao sờ một cái cổ, chờ bọn hắn tắt thở sau mới đánh ngã trên mặt đất. Tiếp lấy liền nhanh chóng mở ra cửa thành. Cửa thành mở ra sau khi, hai bên lập tức tràn vào nguyên một đám binh sĩ, những người này vào thành sau nhanh chóng hướng về trên tường thành phóng đi, phía trên rất nhanh liền đã xảy ra kịch đấu, cùng lúc đó, tường thành bên ngoài vang lên trận trận tiếng ầm ầm. Nguyên một đám kỵ binh từ xa mà đến gần vọt vào quân nội. Tiêu Nguyên một ngựa đi đầu mang theo kỵ binh bay thẳng cửa ải bên trong đại doanh, chi kỵ binh này sau khi rời đi, Bạch Khởi cưỡi chiến mã chậm rãi đi đến, phía sau là một vạn kỵ binh. Tiên Tung nhìn về phía Bạch Khởi, "Đại tướng quân, chúng ta đi nơi nào?" "Vô Ưu Thành." Bạch Khởi nói xong giục ngựa đi thẳng về phía trước. Tiên Tung thì đáy lòng run lên. "Vô Ưu Thành? Nơi đó thật là Vũ Châu quân đại bản doanh nha, không chỉ có như thế, Vũ Châu Mục Thẩm Vấn gia tộc cũng ở đó, Thẩm Vấn không biết là ai không sao cả, nhưng là đệ đệ của hắn Thiên Kiếm Thẩm Quân Lai đại danh thật là như sấm bên tai." Mặc dù thiếu một cánh tay, nhưng là võ tôn cựu cảnh thực lực ai dám đi chịu chết ta. Hắn muốn lên trước quyền can, nhưng lại nhớ tới quân sư lúc gần đi nói lời, đại tướng quân mệnh lệnh nhất định phải vô điều kiện chấp hành, không phải liền quân pháp xử trí. Tiền Tùng cắn răng, mẹ nhà hắn, chết thì chết. Đề cử chuyên hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, trấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 171, Tây Du Ký đổ sách bán điên rồi, Đông Châu đại cục đã định. Chương 171, Tây Du Ký đổ sách bán điên rồi, Đông Châu đại cục đã định. Buổi sáng Tô Cảnh ung dung tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là mặt hướng phương đông, thành kính hút vào giữa thiên địa luồng thứ nhất nắng sớm. Sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, im lặng tự xét lại. Sạch làm một chút vô dụng, ta cảm giác thiên địa tại cùng ta cộng minh, hệ thống nhanh đánh dấu. Hệ thống đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được quang bạo thạch 3 cái. Quang bạo thạch. Tô Cảnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái màu lam tảng đá liền xuất hiện trong tay hắn, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên nổi lên vòng vòng gợn sóng. Tô Cảnh vẻ mặt một bức, hệ thống, cái này quang bạo thạch có làm được cái gì? Hấp thu dương quang sau sẽ bạo tạc bạo tạc. Tô Cảnh giật nảy mình, điều kiện phóng ra đem quang bạo thạch ném ra ngoài, quang bạo thạch rơi vào trên mặt bàn, ba một tiếng, mặt bàn lưu lại một cái hắc vòng. Liền cái này, Tô Cảnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Túc chủ, nó mới hút nhiều ít dương quang. Nếu là hút đầy dương quang, uy lực của nó có thể so với thuốc nổ C3. Có thể so với C3. Tô Cảnh hai mắt sáng rõ. Đồ tốt, đáng tiếc mới ba mai, còn bị hắn lãng phí một cái. Nghiệp chướng. Tô Cảnh mang tâm tình buồn bực đi xuống lầu, vừa đến dưới lầu liền nhìn thấy Hoàng Dung bận rộn bố trí triển thính, nhìn thấy Tô Cảnh vội vàng tới hành lễ, công tử, thế nào? Nhanh tốt, lập tức liền có thể lấy mở tiệm. Hôm nay là bắt đầu bán Tây Du Ký đồ sách thời gian, trải qua 2 ngày tuyên truyền, hiện tại cửa còn không có mở, bên ngoài đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Tô Cảnh không có lưu tại cửa hàng mà là đi Trần Bảo Hoa phòng làm việc. Hắn chuẩn bị trở về Lâm Hải. Trước khi đi cùng cái này đại sư chào hỏi một tiếng. Đồng gia ngươi đã đến. Trần Bảo Hoa đang chọn vật liệu gỗ, nhìn thấy Tô Cảnh tới sắc mặt vui mừng. Bảo Hoa, ta tới là muốn nói cho ngươi, ta muốn rời khỏi Đồng Châu về Lâm Hải. Ngươi là đến cáo biệt. Trần Bảo Hoa trong nháy mắt định trụ. Kịp phản ứng sau đội và nói, công tử, ta đi theo ngươi Lâm Hải. Từ khi theo Tô Cảnh, hắn cảm giác nhân sinh của mình thay đổi hoàn toàn. Tác phẩm của hắn biến rất có ý nghĩa, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đưa thích hắn con rối, người khác thấy hắn đều sẽ rất cung kính gọi hắn một tiếng Trần đại sư, không còn giống như kiểu trước đây nói hắn là một cái mê muội mất cả ý chí phế vật. Không chỉ có như thế, ngay cả vứt bỏ hắn Trần gia thế mà cũng một lần nữa tìm tới hắn, nghĩ hắn trở lại Trần gia, nhưng bị hắn cự tuyệt. Đây hết thảy mọi thứ đều bởi vì Tô Cảnh. Tô Cảnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, con đường của ngươi cùng ta không giống, như vậy đi, chúng ta làm ước định. Chờ ngươi con rối xuất hiện tại đại lục các ngõ ngách lúc, ngươi tìm đến ta, chúng ta tại đỉnh phòng gặp nhau. Đỉnh phong gặp nhau. Trần Bảo Hoa ánh mắt run lên. Tốt. Ta nhất định sẽ tìm ngươi. Ta chờ ngươi. Tô Cảnh tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn, chỉ hy vọng đến lúc đó hắn không cần hù đến. Tiếp lấy Tô Cảnh lại lấy ra Na Cha náo hải đồ sách phong thần bảng đồ sách giao cho Trần Bảo Hoa, Trần Bảo Hoa lại kích động thật lâu. Làm Tô Cảnh đi ra cửa hàng lúc mở to hai mắt nhìn. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy lúc vẫn là bị người chen người cảnh tượng hù dọa. Những người này tiến vào mua sách đại sảnh sau, nhìn xem từng quyển xinh đẹp tinh xảo đồ sách trợn cả mắt lên, cầm lấy một quyển sách liền hướng quầy hàng chạy tới, tính tiền sau không kịp chờ đợi là xem. Mà đây chỉ là bắt đầu. Tới xuống buổi trưa, Tây Du Ký đồ sách đợt thứ nhất danh tiếng sau khi ra ngoài, Thái Nguyên thành người đều điên rồi, nhao nhao tuân hướng Hoa Hạ thư điếm. Lúc này Hoa Hạ thư điếm thuận thế đẩy ra Tây Du Ký xung quanh, Trần đại sư Tây Du nhân vật con rối chuyên bán khu chính thức đối ngoại mở bán. Buổi sáng mua sách người nghe được tin tức này lại lần nữa chạy hướng về phía tiệm sách, bọn hắn đã bị Tôn Ngộ Không chinh phục, nói cái gì đều muốn mua một cái Tôn Ngộ Không con rối trở về, ngắn ngủi nửa canh giờ toàn bộ con rối khô kiệt. Vì không cho đến đây người thất vọng. Trần Bảo Hoa đem lại thánh Tôn Ngộ Không bày tại chuyên bán khu, kết quả ngay cả còn không có mua sách người đều bị kinh diễm nói không ra lời. Có người thậm chí bằng lòng hoa 10 vạn lượng mua sắm, lại bởi vì đúng sai đồ bán mà một hồi tiếc nuối. Đương nhiên, có người thích hắn tác phẩm. Trần Bảo Hoa vô cùng kích động, lúc này mở ra dự định. 5 vạn lượng một cái đại thánh con rối, bất quá giao phó thời gian muốn tại 1 tháng sau, ngay cả như vậy, dự định người như cũ nối liền không dứt. Lúc này Hoàng Dung cười đến thấy răng không thấy mắt. Quả nhiên bệ hạ nói đúng, nghệ thuật tiền mới là quý nhất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người khác bằng lòng vì ngươi nghệ thuật tính tiền. Bệ hạ thật lợi hại, tạo một cái hấp kim quái vật đi ra. Lúc này Tô Cảnh đã về tới lầu 3, Bạch Hổ mang đến mấy cái kình bạo tin tức. Bệ hạ, huyện thành biến đổi lớn, thái tử 24 vạn đại quân cùng Tô Lương 10 vạn đại quân tính cả 9 hơn vạn bách tính bị trùng thiên hỏa diễm đốt thành than cốc, hiện tại huyện thành thế lửa vẫn không có dừng lại, huyện thành đã thành nhân gian luyện ngục, tin tưởng tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Đông Châu thậm chí đại lục các nơi. Tô Cảnh nghe vậy một hồi thổ tức. Đây là tại giả hủ sớm chủ hội huyện thành nguy cơ phía dưới, nhường phần lớn bách tính rời đi. Không phải cũng không phải là 9 vạn bách tính táng thân biển lửa, mà là mấy chục vạn. Trầm ngâm một lát sau, Tô Thần Tô Lương đâu? Thái tử bị cầu Tôn cứu ra, bất quá thái tử Tô Thần một bên mặt bị bỏng, lúc này ngay tại Ô Thông thành danh y thi thông nơi đó cứu chữa, đoán chừng sẽ lưu lại vết sẹo. Mà Tô Lương thế tử tạm thời không biết rõ, chỉ có thể chờ hỏa diễm sau khi lửa tắt mới có thể đi vào thành xác nhận. À, quân sư nhường cầm y y vệ đối ngoại tuyên bố lần này đại họa là Tô Lương thế tử gây nên, coi như hắn còn sống, đoán chừng cũng không dám lộ diện. Tô Cảnh sợ hãi thán phục. Giả hủ dụng kế quả nhiên giọt nước không lọt. Liền đều danh đều là người khác. Bạch Hổ tiếp tục nói, Nhiễm Mẫn bên kia, Lục Bá 10 vạn U Châu quân bị Nhiễm Mẫn đại quân đánh bại, Lục Bá bị thực thiết thú trục chết. Hiện tại Nhiễm Mẫn bộ đội đang hướng U Châu mà đi, đoán chừng trưa mai sẽ tới đạt U Châu bồn hải quan. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh đại quân từ Bạch Khởi xuất lĩnh đang hướng U Châu mục thẩm vấn thành trì Vô Ưu thành mà đi. Tô Cảnh gật đầu. Đây chính là nội các chư vị đại lão nhu đồ. Xưa nay đều không phải là một châu chi địa, mà là Đông Châu, Bắc Cảnh, U Châu ba châu tề động, chờ đại thịnh lúc lấy lại tinh thần, đã trưởng. Còn có quận chúa dẫn đầu dự vương cựu bộ tập kích U Châu tới thủy quân, tiêu diệt 4 vạn, đầu hàng 6 vạn. Đại tướng Đoạn Kình Thiên chiến tử, quân chúa lập tức điều động đại quân tiến về thế tử cùng thái tử địa bàn chiêu hàng, tin tưởng Đông Châu chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay chúng ta. Đến lúc này Đông Châu đại cục đã định. Tô Cảnh khoe miệng mỉm cười. Vậy hạ, còn có liên quan tới Tây Thủy Đại Lương Đế quốc tin tức, Lương Hoàng đại quân lúc đầu bị đại tướng quân Dương Tuấn đánh cho liên chiến liên bại, quốc thổ tổn thất hơn phân nửa, mắt thấy là phải băng quốc. Lúc này huyết y lìa giáo 20 vạn giáo chúng nhảy ra ngoài, sinh sinh đem Dương Tuấn đại quân bước lui. Hiện tại song phương tại tháp một cao nguyên giằng co. Huyết y lìa giáo. Tô Cảnh lông mày co rụt lại. Thì ra ở sau lưng duy trì Lương Hoàng chính là huyết ý địa giáo. Có ý tứ. Xem ra Tây Thủy chiến sự cũng không nhanh như vậy lắng lại, dạng này thì càng lợi cho bọn hắn khởi sự. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Say nằm gối nữ đế. Chương 172, Bạch Khởi kinh khủng năng lực, chiến tranh gia chỉ chương 172, Bạch Khởi kinh khủng năng lực, chiến tranh gia chỉ cái này huyết ý địa giáo hiểu bao nhiêu? Tô Cảnh trầm giọng hỏi. Bình thường thuộc về giáo phái, mê hoặc nhân tâm năng lực đều cực mạnh, không thể không phòng. Huyết ý địa giáo vốn là thổ phồn quốc giáo, chẳng biết tại sao nhìn về phía Lương Hoàng, chính là bởi vì huyết ý địa giáo tương trợ, Lương Hoàng khả năng nhẹ nhõm cầm xuống thổ phồn vương quốc. Huyết ý địa giáo giáo chúng 25 vạn, từng cái hung hãn không sợ chết, trên chiến trường sức sát thương cực mạnh. Tô Cảnh nhíu mày. Đương nhiên mạnh, đây đều là bị triệt để tẩy não cùng nhiệt phân tử. Còn có cái gì sao? Tạm thu liền thu được những tin tức này. Tốt. Tiếp tục lưu ý huyện thành tình huống, tận lực xác nhận Tô Lương tin tức. Mặt khác gấp chầm chầm thái tử đi hướng. Thái tử loại tình huống này, chắc chắn sẽ trở về thịnh kinh. Thật sự là đáng thương em bé. Nếu là trên mặt lưu lại sẹo, ngươi nói Khánh Võ Đế vẫn sẽ hay không đem hoàng vị chuyển cho một cái dung nhan có hại người. Bất quá, hiện tại đoán chừng Khánh Võ Đế cũng chờ không đến chuẩn bị cho người khác thời điểm. Đông Châu, Vũ Châu, Bắc Cảnh đã định. Bước kế tiếp chiến lược theo nhau mà tới. Đại thịnh còn có thể trèo chống bao lâu? Tô Cảnh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Bạch Hổ, chớ ngày mai liền sẽ về Lâm Hải. Giả quân sư sẽ lưu tại Đông Châu, ngươi thật tốt bảo hộ hắn. Là. Vậy hạ. Bạch Hổ cung kính đáp. U Châu, Vô Ưu thành. To lớn thành trì phía trước rộng lớn vô cùng trên đất trống, tới một chi tinh hồng sắc áo giáp kỵ binh, người cầm đầu chính là Bạch Khởi. Trên tường thành, U Châu mục thẩm vấn sắc mặt âm trầm. Ký liên quan thất thủ tin tức hắn đã thu được. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, thối nát đến đây Bắc Cảnh hiện tại thế mà còn có dư lực đến tiến đánh bọn hắn U Châu. Nếu không phải là hắn binh lực đều đi Đông Châu, hắn tuyệt đối sẽ lập tức phát binh Bắc Cảnh chỉ vào quyết sách của bọn họ người cái mũi hỏi một chút, ngươi có phải hay không điên rồi? Chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao, còn tới trêu chọc ta. Nhưng mà cơn giận còn chưa tan, liên thu được có 1 vạn nhân mã thẳng đến Vô Ưu Thành mà đến, phách lối đến cực điểm. Nhìn xem dần dần đi tiệm cận 1 vạn kỵ binh, thẩm vấn lạnh lùng nói, chỉ là 1 vạn kỵ binh cũng dám đến khiêu khích Vô Ưu Thành. Hôm nay liền để ngươi biết, vì cái gì Vũ Châu là phương Bắc mạnh nhất châu. Ra lệnh một tiếng, nặng nề cửa thành ầm vang mở ra, 5 vạn ngân giáp kỵ binh xông ra ngoài thành, nhanh chóng bày trận. Bạch Khởi bên này, đi theo ở bên cạnh tướng lĩnh Tiền Tùng, nhìn thấy phía trước dòng dã 5 vạn Vũ Châu ngân giáp kỵ binh, đáy lòng hoảng đến một tớt. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Châu ngân giáp kỵ binh a. So với bọn hắn lưng kích kỵ binh còn cường hãn hơn tổ đại, cái này khiến Tiền Tùng có loại chủ động tới chịu chết cảm giác. Ngân giáp kỵ binh thống binh đại tướng là Thẩm Tòng An, là Thẩm Vấn Tam đệ. Lúc này Thẩm Tòng An mắt lạnh nhìn phía trước không biết sống chết quân địch, giơ cao trường thương, đối sau lưng kỵ binh quát lạnh nói cho ta, các ngươi là cái gì? Ngân giáp kỵ binh. Ngân giáp kỵ binh. 5 vạn người cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn tứ phương. Không, các ngươi là chiến vô bất thắng ngân giáp kỵ binh. Ngân giáp kỵ binh chiến vô bất thắng. Ngân giáp kỵ binh chiến vô bất thắng quần quần tiếng gầm danh chấn hoàn vũ, khí thế như hồng. Tất cả mọi người nghe lệnh xung trận, khiến cái này vô chi địch nhân biết, bọn hắn là cỡ nào ngu xuẩn, dám đến khiêu khích chúng ta vô địch ngân giáp kỵ binh. Ầm ầm 5 vạn ngân giáp kỵ binh ứng thanh mà động, như ngân sắc hồng lưu mãnh liệt mà đến. Đối mặt thanh thế như vậy, 1 vạn đương kích kỵ binh từng cái sắc mặt trắng bệnh, có người tay cầm đao đều đã bắt đầu run rẩy. Tiên Tùng thanh âm rung động nói, đại tướng quân, chúng ta nếu không công kích. Công kích? Tiên Tùng thân thể lắc một cái kém chút theo trên chiến mã rơi xuống. Không nghe lầm chứ, loại tình huống này còn xông lên a? Không nên đảo mệnh sao? Bạch Khởi giơ cao bội kiếm vạn nhân đồ, bàng bạc tử linh chân khí theo trong cơ thể hắn chảy ra, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa âm trầm uy nga cửa thành lầu. Ban công phía trên cắm một mặt đen như mực kỳ phiên, trên tường thành đứng đấy 3 đạo khôi ngô thân ảnh, trước người các đưa một cái trống lớn. Đây là song phương giao chiến đều bị cái này dị tượng chấn nhiếp. Vũ Châu trên tường thành thẩm vấn trong lòng hồi hộp, xa xa hắn đều có thể cảm thấy đến từ linh hồn chấn lật. Người tới, ngay lập tức đi đem nhị gia mời đến, phải nhanh. Đây là võ tôn cường giả, hơn nữa năng lực quỷ dị tới cực điểm. Là binh sĩ vội vàng mà đi. Điên cuồng công kích ngân giáp kỵ binh tốc độ đống nhiên trì trệ, tất cả mọi người kinh dị nhìn chỗ không bên trong dị tượng. Vẹn vẹn nhìn chăm chú, liền từ đáy lòng dâng lên từng cơn đớn lạnh, thật giống như tòa thành này trên lầu có lấy vô số ánh mắt đang lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn như thế. Thẩm Phong An đè xuống trong lòng kinh hãi, tức giận giống to, không nên nhìn phía trên, cho ta toàn lực chủ sát. Bọn kỵ binh nghe tiếng cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong mắt sát ý ngưng tụ. Lúc này ương kích kỵ binh từng cái trợn mắt hốt mồm. Mên ngông tử linh khí tức bao phủ xuống, tất cả mọi người giật mình một cái. Không chờ bọn hắn minh bạch xảy ra cái gì, không trung cửa thành lầu bên trên, một cái tay chống giơ tay lên bên trên rủ trống, trùng điệp gõ xuống đi. Đông 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 giàu có tiết tấu tiếng trống vang lên. Tương đạo hắc khí tự mặt trống bên trong bay ra, cực tốc không có vào 1 vạn ứng kích kỵ binh thể nội. Tất cả mọi người trong nháy mắt trừng lớn 2 mắt. Đây là Tiên Tùng kinh ngạc khó tả. Lực lượng của mình lại tăng lên gấp 5 lần không ngừng. Giờ phút này, Tiên Tùng chỉ cảm thấy chính mình mạnh đáng sợ. Toàn quân nghe lệnh, Bạch Khởi quát chói tai vang vọng trước trận. Tất cả mọi người kỵ binh trong nháy mắt tiến vào công kích trận hái, trong mắt lại không sợ hãi, có chỉ là hưng phấn cùng giết địch khát vọng. Giết! Bạch Khởi một ngựa đi đầu phi nhanh mà ra. Phía sau đại quân ầm vang mà động, theo sát phía sau. Phía trước Thẩm Tòng An cười lạnh, hiện tại mới công kích có phải hay không chậm, xem chúng ta không đem các ngươi nghiền nát. Bạch Khởi ngước mắt, như chim ưng ánh mắt quét về phía Thẩm Tòng An, trong mắt hàn ý lóe lên. Lúc này, cửa thành lầu bên trên cái thứ 2 tay chống động, dây đặc tiếng chống băng lên, lại một đường nói hắc khí chút xuống, lần này lại chạy vào chiến mã thể nội, muôn ngựa im tiếng, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu sắc. Trong nháy mắt, chiến mã tốc độ tăng lên mấy lần. Thẩm Tòng An kinh hãi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía không trung, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thế mà gian lận đến tận đây. Đồng thời trong lòng của hắn lộ ra từng tia lo lắng. Cái thứ 2 chống trận tăng lên chiến mã tốc độ, mà lần đầu tiên chống trận đâu? Tăng lên binh sĩ cái gì? Hơn nữa còn có thứ 3 mặt chống trận còn không có gõ vang, khi nó gõ vang lại sẽ xảy ra cái gì? Hắn nghĩ không ra. Lại có người sẽ ngưng luyện ra chuyên vì chiến trường mà thành tôn linh pháp tướng. Thế nhân đều lấy tăng lên thực lực bản thân làm chủ, ai sẽ hao phí tâm thần đi tăng thêm người khác? Mặc dù bất an, nhưng giờ phút này đã không có đường lui, một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Thẩm Phong An cắn răng gào thét, ngân giáp kỵ binh chiến vô bất thắng. Đông 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 tất cả mọi người run lên trong lòng. Thứ 3 mặt chống trận tại lúc này vậy mà vang lên. Từng đạo ánh sáng đen kịt rủ xuống đem kỵ binh cùng chiến mã đồng thời bao phủ. Không đợi Thẩm Tòng An lấy lại tinh thần, hai cỗ hồng lưu đã mạnh mẽ đụng vào nhau, tiếp lấy Thẩm Tòng Văn liền thấy được đường hắn khó có thể tin một màn, kỵ binh của hắn lại như có rác giống như nhau nhau bị đụng bay ra ngoài, mà đối phương kỵ binh thật giống như một cái không cách nào dung chuyển cự thú mạnh mẽ đâm tới. Rõ ràng số lượng so với bọn hắn thiếu, bị nghiền ép lại là bọn hắn một phương này. Đề cử chuyển hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là, Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 173, Sát Thần Bạch Khởi VS Thiên Kiếm Thẩm Quân Lai. Chương 173, Sát Thần Bạch Khởi VS Thiên Kiếm Thẩm Quân Lai. Nhìn xem phe mình kỵ binh bị đánh đến quân lính tăng dã, người ngã ngựa đổ, Thẩm Phong An hai mắt đỏ như máu, cơ hồ phun ra lửa. Tại sao có thể như vậy? Hắn cắn răng gầm nhẹ, lời còn chưa dứt, đã thấy Bạch Khởi đang hướng phía hắn mà đến. Thẩm Phong An trong mắt hàn quang bắn ra, chỉ cần giết người này, những kỵ binh này liền sẽ khôi phục bình thường, thắng lợi vẫn là thuộc về bọn hắn. Hắn không do dự nữa, giục ngựa đón lấy Bạch Khởi. Hai người rất nhanh gặp nhau, Thẩm Phong An trường thương mang theo âm thanh sấm sét đâm về Bạch Khởi. Bạch Khởi vẻ mặt lạnh lùng, trường kiếm nhìn như tùy ý gẩy lên trên. Ken, sắt thép va chạm, Thẩm Phong An chợt cảm thấy một cỗ phá vỡ sơn đoạn nhạc cự lực đánh tới, nước gan bàn tay, trường thương cơ hồ tụt tay. Mà Bạch Khởi dưới chân chiến mã trong nháy mắt gia tốc, như một đạo tia chớp màu đen cùng Thẩm Phong An sượt qua người, chớp mắt đã giết vào phía sau trận địa địch. Mà Thẩm Phong An thì sững sờ ngay tại chỗ, cần cổ chậm rãi hiện hiện một đầu dây nhỏ. Thật mạnh, Thẩm Phong An ầm vang rơi xuống mặt đất, đầu lâu lăn ra mấy mét, rất nhanh liền bị đằng sau mãnh liệt mà qua kỵ binh dẫm thành thịt nát. Tướng quân, Thẩm Phong An thân binh ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Thẩm Phong An sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa một chiêu liền bị đối phương chém giết. Giết hắn là quân báo thủ. Giết. Nguyên một đám thân binh huyết hồng mắt. Nhưng mà bọn hắn còn không có tới gần Bạch Khởi, liền bị Tiền Tùng dẫn người cả lại, chỉ bằng các ngài cũng nghĩ giết chúng ta đại tướng quân, muốn cái dám ăn đâu? Trước qua chúng ta cái này liên quan. Không sai. Thân binh nổi giận, đem bọn hắn băm. Lập tức thân binh ngồi lên, nhưng mà giao thủ một cái bọn hắn liền động, những người này chiến lực vậy mà cường hãn đến quá phận, không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa lực phòng ngự cũng cực kỳ biến thái. Đao kiếm của bọn họ chặt tới đối phương, thật giống như rơi vào thiết khối bên trên như thế, chấn động đến bọn hắn cánh tay run lên. Tiên Tung chém giết lấy nguyên một đám quân địch, miệng bên trong còn không ngừng thì thầm lấy, thoải mái, quá sung sướng, chưa từng có như thế thoải mái giết địch qua. Ngươi đừng đi a. Tiên Tung càng đánh càng cuồng, cuối cùng chăm chú đuổi theo một cái địch tướng đằng sau, lên tiếng cùng thiếu. Có Bạch Khởi chiến tranh gia trì, một vạn đương kích kỵ binh hoàn toàn đè ép ngân giáp kỵ binh đánh, ngân giáp kỵ binh tử thương thảm trọng, không ngừng tháo chạy. Lúc này trên tường thành Thẩm Vấn hô hấp dồn dập, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng vệ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Tam đệ chết. Giận dữ hét, nhị gia còn chưa tới sao? Ta tới. Lúc này một cái cụt một tay thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Thẩm Vấn bên người. Thẩm Quân Lai vừa xuất hiện liền bị nơi xa không trung cửa thành lầu hư ảnh hấp dẫn, trong lòng đột nhiên co rụt lại, tòa thành này cửa lâu liền hắn đều cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn e ngại, cái này sao có thể? Người tam đệ bị đối phương chủ tướng giết chết, ngươi còn không đi báo thủ cho hắn? Thẩm Quân Lai thân thể rung động, khó có thể tin nói, tam đệ chết. Tiếp lấy chính là nổi giận. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sắc ý vô tận hướng về toàn bộ chiến trường chúng tới. Bạch Khởi có chút dương mắt, nên miệng lên. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ thấy không trung hiện lên đạo đạo kiếm ảnh, tiếp lấy song phương rơi vào trên đất chống nhìn nhau mà đứng. Thẩm Quân Lai ánh mắt sợ hãi, mặc dù hắn cùng Thâm Hải Long Kình kịch đấu lúc không có một cánh tay, nhưng là thực lực của hắn không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại tiến vào võ tôn cựu cảnh đỉnh phong. Tự hỏi ngoại trừ những cái kia thâm tàng không ra láo quái vật, hắn đã mất sợ bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp đối thủ. Ngươi là người phương nào? Thẩm Quân Lai không khỏi hỏi. Bạch Khởi. Bạch Khởi. Thẩm Quân Lai nhíu mày, mạnh như vậy một người, thế mà chưa từng nghe qua tên của hắn. Gia nhập Vô Ưu Thành làm nô, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Khởi lạnh lùng chế giễu, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Cuồng vọng. Thẩm Quân Lai chân khí trong cơ thể ầm vang một phát, chân trời bỗng nhiên ngưng tụ ra vô số kình thiên cổ kiếm, thân kiếm lưu chuyển huyền quang, kết thành một cái che khuất bầu trời huyền ảo kiếm trận. Chỉ một thoáng, kiếm uy vào tù, bao phủ khắp nơi liền không gian tựa hồ cũng bị triệt để khóa kín. Trên chiến trường chém giết không hẹn mà cùng đình trệ, tất cả mọi người dọa người nhìn chỗ không bên trong kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thẩm Quân Lai kiếm chỉ một dẫn, kiếm trận quang mang đại thịnh, vô số đạo có thể xé rách không gian kiếm quang, như mưa như chút nước, hướng về Bạch Khởi nghiền ép mà xuống. Xì xì thử không gian xé rách thanh âm bên tai không dứt. Vâng. Kiếm quang rơi chỗ, đại địa băng liệt, đất đá hóa thành một biển. Đùi bằng chưa lên, đã bị kiếm khí bốc hơi hầu như không còn. Nhưng mà kiếm quang tán đi đã mất Bạch Khởi bóng dáng. Liền cái này, Thẩm Quân Lai cười lạnh, nhưng mà biểu lộ lại rất nhanh cứng đờ, không đúng, hắn còn chưa có chết. Nơi xa tòa thành kia cửa lâu như cũ treo cao trần trời, không có chút nào biến mất dấu hiệu. Vâng. Hắn còn không có kịp phản ứng, thân thể liền nhận lấy trọng kích hướng về nơi xa bay rất ra ngoài, hắn trên không trung mạnh bọn người thể lảo đảo rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, Bạch Khởi lặng lặng đứng tại một chỗ lông tóc không tổn hao gì. Hắn thế nào né tránh? Thẩm Quân Lai trong lòng run lên, trên trường kiếm dương, không trung bộ phận cổ kiếm ứng thế mà động, hóa thành một đạo nói ngập trời hồng lưu theo bốn phương tám hướng hướng về Bạch Khởi đánh kích mà đi. Lần này Bạch Khởi như cũng không động. Thẩm Quân Lai sát cơ càng hơn. Bát phương kiếm lưu đột nhiên ra tốc xoay tròn, không khí chung quanh tại kiếm lưu kéo theo phía dưới tạo thành nguyên một đám nối liền trời đất lốc xoáy bao táp, tính cả kiếm lưu hướng về Bạch Khởi cuốn giết tới. Thiên băng địa liệt đá vụn bắn tung trời cảnh tượng nhường quan chiến song phương đều đáy lòng phát lạnh. Tiên Tùng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hô hấp đều đã nghẹn lại. Đây chính là Thiên Kiếm Thẩm Quân Lai thực lực, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Ánh mắt gắt gao nhìn xem dường như trong biển rộng thuyền cô độc Bạch Khởi. Tiến lặng cầu nguyện lên. Đại tướng quân, ngươi muốn chĩa vào a? Bát phương kiếm lưu cùng tứ ngược lốc xoáy bao táp gần như đồng thời nuốt hết Bạch Khởi, mặt đất trong nháy mắt bị lật tung xé rách, dường như ngày tận thế tới cảnh tượng rung động. Kết thúc. Tiên Tùng cùng một vạn ứng kích kỵ binh mặt xám như tro. Thẩm Vân ánh mắt ngoan tuyệt, nhưng mà Thẩm Quân Lai lại nhìn chằm chằm kiếm lưu bên trong, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn khó có thể tin nhìn thấy, Bạch Khởi chính nhất bước một bước đi tới đi ra, hơn nữa quỷ dị chính là, thân thể của hắn tại kiếm lưu bên trong không ngừng xé rách, sau đó gây dựng lại, lại xé rách, lại xây lại. Thẩm Quân Lai cảm giác được, Bạch Khởi xé rách thời điểm khí tức sát thực hoàn toàn biến mất. Có thể mỗi một lần khôi phục, sinh mệnh lại như thủy triều quay lại. Thẩm Quân Lai giật nảy mình, bất tử chi thân. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phủ định thuyết pháp này, không ai có thể thoát ly thiên địa gông cùm xiềng xích mà bất tử bất diệt. Chẳng lẽ là? Thẩm Quân Lai chợt có nhận thấy, đột nhiên nhìn về phía xa xa cửa thành lầu. Lập tức trường kiếm vung lên, hai đạo kiếm lưu phóng lên tận trời, hướng về không trung cửa thành lầu tứ ngược mà đi, phá cho ta. Mắt thấy kiếm lưu liền phải đánh vào cửa thành lầu bên trên, cửa thành lầu bên trên màu đen kỳ phiên thế mà không gió mà động, lập tức trên chiến trường vô số chết đi binh sĩ thi thể phiêu khởi từng sợi khói đen, ở cửa thành trước lầu ngưng kết thành nguyên một đám người mặc hắc giáp binh lính hư ảnh. Bọn hắn y mắng bảy trận đón lấy kêu hủy diệt kiếm lưu. Dầm 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 song phương trong nháy mắt trên không trung mãnh liệt va chạm, khí lãng lăn lộn, giáng co không xong. Thẩm Quân Lai thân thể run lên. Hắn theo những người này thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, hắn tam đệ Thẩm Tòng An. Thẩm Quân Lai sát ý bốc hơi. Tòa thành này cửa lâu thế mà luyện hồn tụ phách. Chương 174, Phệ hồn thương gia, Thiên kiếm Thẩm Quân Lai chiến tử, Vũ Châu đổi chủ. Chương 174, Phệ hồn thương gia, Thiên kiếm Thẩm Quân Lai chiến tử, Vũ Châu đổi chủ. Thẩm Quân Lai đem công kích tán đi, ánh mắt nhìn hằm hằm Bạch Khởi. Ngươi cái này tà ma ngoại đạo, dám thúc đẩy vong hồn, khinh nhờn người chết. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị thiên hạ nghĩa sĩ tru sát sao? Bạch Khởi cười lạnh, chớ nóng nội. Ngươi nhìn lại một chút. Thẩm Quân Lai không hiểu ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tụ lại mà đến linh hồn cũng không biến mất, mà là hướng về trên ban công phần phật pháp phối kỳ phiên tụ lại, toàn bộ tràn vào kỳ phiên bên trong, đồng thời nương theo lấy y mắng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rõ ràng không có âm thanh, nhưng cũng rõ ràng theo mỗi người trong linh hồn vang lên. Trên chiến trường tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Phệ hồn. Thẩm Quân Lai thấy muốn rách cả mí mắt. Cái này so tụ hồn ngự linh càng thêm làm cho người giận rồi, bị thôn phệ linh hồn đem hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, vĩnh viễn không vào luân hồi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thẩm Quân Lai hoàn toàn nổi điên. Chân khí trong cơ thể điên cuồng chảy ra, trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh xích hồng chi kiếm, vung lên ở giữa không gian đều tại chấn lật. Thẩm Quân Lai trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã tại Bạch Khởi trước mặt, cho ta đi chết. Trường kiếm bung ra kéo theo ngàn vạn phù văn, kiếm chưa đến, phù văn cũng đã rơi vào Bạch Khởi quanh thân các nơi. Bạch Khởi trong nháy mắt cảm giác toàn thân bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường kiếm theo thân thể của hắn lướt qua. Rõ ràng chỉ có một đạo kiếm quang tiếp xúc lúc lại Bạch Khởi quanh thân lại đồng thời xuất hiện tinh mịn cắt chém quang ngân phảng phất tại cùng một thời gian bị chém vô số kiếm. Một kiếm qua đi, Bạch Khởi tính cả phù văn cùng nhau biến mất. Có thể khiến cho ta dùng ra thiên kiếm thập nhị, ngươi vẫn là đệ nhất nhân, cũng là người cuối cùng. Thẩm Quân Lai thu kiếm muốn đi gấp, lại hoảng sợ nhìn thấy Bạch Khởi lại xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Mẹ nó! Thẩm Quân Lai trực tiếp chửi mẹ. Có phải hay không tòa thành này cửa lâu bất diệt, hắn liền bất tử. Kế tiếp tới ta. Lúc này Bạch Khởi hai mắt biến thành huyết hồng sắc, tay phải hắn hư nắm, cửa thành lầu bên trên màu đen kỳ phiên lập tức xuất hiện trong tay hắn. Thấy cảnh này Thẩm Quân Lai không khỏi con người co rụt lại, vội vàng lui về phía sau mười mấy mét. Đồ đần đều biết mặt này kỳ phiên không đơn giản. Bạch Khởi tay nhất chuyển, mặt cờ lập tức cuốn lại, kỳ phiên lập tức biến thành một thanh toàn thân đen nhánh, cuốn quanh lấy từng sợi hắc vụ giữ tận trường thương, mũi thương chỉ mơ hồ có vạn hồn đều rên thanh âm. Thẩm Quân Lai thân thể run lên, cái này lại là một thanh trường thương, lấy hồn luyện thương, như thế tả tu càng là đáng chết. Thẩm Quân Lai kiếm quyết một dẫn, không trung kiếm trận lần nữa chạy ra tám đạo kiếm lưu phong bạo hướng về Bạch Khởi đánh tới. Bạch Khởi lần này không có lưu tại nguyên địa mà là trong nháy mắt động, nhanh đến kiếm lưu phong bạo đều theo không kịp tốc độ của hắn. Thẩm Quân Lai lông tơ đứng đấy, trường kiếm không chút do dự vung lên, vô số phủ văn kiếm quang hướng về phía trước xé rách mà đi. Vốn cho rằng có thể ngăn cản Bạch Khởi tới gần, lại không nghĩ rằng Bạch Khởi phệ hồn thương quét qua, phủ văn kiếm quang vỡ nát tan cảnh biến mất. Làm sao có thể? Thẩm Quân Lai sắc mặt đại biến. Lúc này hắn mới chính thức ý thức được Bạch Khởi kinh khủng. Hắn còn muốn phát động lần công kích thứ hai, lại hoảng sợ phát hiện mình đã không động được. Không, không phải thân thể, mà là linh hồn giống bị thứ gì trói lại. Thẩm Quân Lai kinh ngạc cúi đầu nhìn mình ngực, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đầu như ẩn như hiện xiềng xích màu đen, xiềng xích theo hư không dò ra, xuyên qua bộ ngực của hắn, bên kia kéo dài đến hắn trên không. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy trên không vậy mà đứng sừng sững lấy một cái bao phủ tại hắc vụ bên trong to lớn ác linh. Chết! Bạch Khởi thanh âm lạnh lùng, giống như tử thần tuyên bố. Phệ hồn thương không có chút nào màu sắc rực rỡ xuyên thủng Thẩm Quân Lai ngực, không có máu tươi, miệng vết thương chỉ có hắc vụ lan tràn, an mòn. Thẩm Quân Lai chợt bật phát ra âm thanh, vì sao giết không chết ngươi? Bạch Khởi huyết hồng ánh mắt hơi động một chút, ta không phải bản tôn. Thẩm Quân Lai ánh mắt rung động, lập tức tan rã. Hắn hiểu được, hắn tử vừa mới bắt đầu tìm sai mục tiêu. Phệ hồn thương rung động, bắt đầu cưỡng ép lôi kéo hấp thu Thẩm Quân Lai linh hồn. A, một đạo không giống tiếng người tuyệt vọng rít lên vang vọng toàn trường. Lập tức không trung thương tiên kiếm trận biến mất, tứ ngược cùng bạo kiếm lưu phong bạo lặng yên lắng lại. Trên chiến trường còn lại ngân giáp kỵ binh đấy lòng phát run, nhao nhao vứt xuống vũ khí đầu hàng, nhưng mà ngay sau đó một đạo để bọn hắn thanh âm tuyệt vọng vang lên, giết, một tên cũng không để lại. Ương kích quân toàn thân run lên không dám ngỗ nghịch đối với đầu hàng quân địch vung ra vũ khí. Đầu hàng kỵ binh trong nháy mắt ngộp, ta đều đầu hàng, vì sao còn muốn giết ta? Các ngươi không được qua đây. Ai tới cứu cứu ta? Mẹ nó, ta liều mạng với các ngươi. Máu tanh tàn sát tiếp tục. Trên tường thành Thẩm Vân đã tuyệt vọng, ánh mắt thất thần nhìn xem đại quân bị tàn sát. Nhưng mà lúc này dưới tường thành một sĩ binh vội vã chạy tới, Châu Mục, việc lớn không tốt, Nam thành cửa bị người dẹp xong, đại quân đã sát nhập vào thành nội, mau chạy đi. Thẩm Vấn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt hoảng sợ binh sĩ, giận dữ hét, ngươi nói cái gì lời vô vị? Mặt phía bắc ở đâu ra quân đội? Binh sĩ sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, đúng đúng thật, đối phương có 10 vạn đại quân, dẫn đầu đại tướng còn mang theo một đầu dị thú, dị thú nhảy lên tường thành gặp người liền giết, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Dị thú? Thẩm Vấn càng thêm ngộ. Ầm 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 ầm, đúng lúc này, thành nội vang lên thanh âm như sấm. Thẩm Vấn bước nhanh đi tới một bên hướng thành nội nhìn lại, chỉ thấy một đội kỵ binh đang hướng về bọn hắn bên này băng băng mà tới, nhân số không dưới 1 vạn. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Nhìn xem dần dần đến gần quân địch, Thẩm Vấn vô lực rút ra trường kiếm, đặt ở trên cổ. Thẩm Vấn trường kiếm kéo một phát, tam đệ nhị đệ ta đến bồi các ngươi. Huyết thủy theo Thẩm Vấn chỗ cổ phun ra. Binh lính chung quanh nhao nhao quỳ rạp xuống đất, một mảnh tiếng khóc. Không ít người ánh mắt kiên quyết, Châu Mục, chúng ta tới cùng ngươi. 10 cái binh sĩ ứng thanh ngã xuống đất. Còn lại binh sĩ lại không có đầu hàng, tại một người tướng lãnh dẫn đầu hạ duy trì liên tục chém giết. Thẳng đến trạm vạng tối chiến đấu mới bình ổn lại. Làm chiến tranh ra chỉ biến mất sau, một vạn ứng kích kỵ binh trong nháy mắt sủi lơ chi địa, toàn thân giống như bị đánh đập mất trăm lần như thế đau nhức vô cùng, ngay cả như vậy, mỗi người sắc mặt đều mang phấn khởi. Thật giống như ăn thuốc kích thích dược hiệu còn không có qua như thế. Lúc này mỗi người nhìn Bạch Khởi ánh mắt đều cực độ sùng bái, thật giống như nhìn thấy thần minh như thế hoàn toàn thần phục. Tiên Tùng nhếch miệng cười khẽ, đại tướng quân, sau này ta Tiền Tùng chính là người trung thành nhất cho săn. Cửa thành ầm vang mở ra. Nhiễm Mẫn mang theo đại quân đi ra. Nhiễm Mẫn cùng Bạch Khởi bốn mắt nhìn nhau. Nhiễm Mẫn, Bạch Khởi, ngươi rất mạnh, có cơ hội ta nhất định cùng ngươi luận bàn một chút. Một lời đã định. Nhiễm tướng quân, Vũ Châu liền giao cho ngươi. Bạch Khởi cất cao giọng nói. Tốt. Đơn giản giao lưu sau, Bạch Khởi mang theo đại quân nhanh chóng rời đi. Mà lúc này tiến vào Vũ Châu, Tiểu Nguyên dẫn đầu đại quân đã lôi kéo xe lương thảo về Bắc Cảnh. Bạch Khởi sau khi rời đi, Nhiễm Mẫn lập tức an bài tướng lĩnh tiến về các đại thành trì chiêu hàng, không đồng ý đầu hàng chính là đại quân huyết tinh trấn áp. Hai ngày sau, Tam Châu chi địa không phục thế lực đều bị trừ bỏ, ba châu vụn trộm hoàn toàn rơi vào Tô Cảnh trong tay. Chương 175, Khánh Võ Đế tuyệt vọng, Trương Phổ tìm kiếm phá cục cơ hội. Chương 175, Khánh Võ Đế tuyệt vọng, Trương Phổ tìm kiếm phá cục cơ hội. Thịnh Kinh Hoàng cung ngự thư phòng. Khánh Võ Đế đang cùng thừa tướng Trương Phổ thương lượng chuyện quan trọng. Hoắc Càn vội vã đi đến, vẻ mặt bối rối, "Bệ hạ, Đông Châu, Vũ Châu, Bắc Cảnh ba châu cấp báo." "Ba châu?" Khánh Võ Đế cùng Trương Phổ đồng thời giật mình. Tam Châu chi địa cùng một chỗ truyền về cấp báo, việc này rõ ràng lộ ra không tầm thường. Hoắc Càn không chờ Khánh Võ Đế hỏi thăm nói thẳng, "Thái tử tại huyện thành bị Tô Lương thế tử tính toán, 24 vạn đại quân táng thân biển lửa, cậu tôn mang theo thái tử mặc dù thành công trốn ra huyện thành, nhưng là thái tử một bên mặt bỏng, bây giờ tại trở về Thịnh Kinh trên đường." "Ngươi nói cái gì?" Khánh Võ Đế sắc mặt đại biến, "Ngươi nói thái tử thụ thương?" "Thái tử má trái bỏng nghiêm trọng, tại Ô Thông thành tìm y sư làm sơ bộ xử lý." "Bỏng nghiêm trọng?" Khánh Võ Đế đầu nhất trọng kém chút ngã xuống, cũng may thái giám tổng quản nâng kịp thời. "Bệ hạ, xin bảo trọng long thể." Trương Phổ đội vàng thuyết phục. Thái giám tổng quản để cho người ta lấy ra trà sâm cho Khánh Võ Đế uống xong sau, Khánh Võ Đế mới chậm rãi chậm lại. Khánh Võ Đế băng lãnh mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm lập tức băng lên, nhường Vũ Châu đại quân toàn lực vây quét, bắt sống Tô Lương thế tử mang đến kinh sư, chớ muốn đem hắn lăng trì xử tử. Hoắc Càn sửng sốt một chút mới mở miệng nói rằng, "Bệ hạ, Tô Lương chi tử đã chết." "Chết?" Khánh Võ Đế cùng Trương Phổ vẻ mặt kinh ngạc. "Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta? Vừa mới nói hắn hỏa thiêu thái tử đại quân, thế nào đống nhiên liền chết?" Hoắc Càn vội vàng nói, "Có lẽ liền Tô Lương thế tử cũng không biết, hắn hỏa thiêu huyện thành lại bởi vì thế lửa quá lớn mất đi khống chế, cuối cùng liền hắn 10 vạn đại quân cũng biến thành cho tàn, cuối cùng vẫn là huyện thành dưới mặt đất trong mật đạo phát hiện, bị hun đốt mà chết Tô Lương thế tử thi thể." Khánh Võ Đế cùng Trương Phổ lại nghe được trợn mắt hốt mồm. "Hắn thiết kế thái tử cuối cùng hắn chết. Việc này thế nào nghe thế nào hoang đường." Trương Phổ nhíu mày. Hắn đã ngửi được âm mưu hương vị, lập tức hỏi, "Hoắc thống lĩnh, ngươi trước tiên đem huyện thành sự kiện trải qua nói một lần." "Là..." Hoắc Càn định thần, đem việc trải qua em hai nói. Theo huyện thành Hãn Phỉ Ngụy Trang vào thành bắt đầu nói đến liệt diễm đốt thành kết thúc. Trương Phổ nghe xong ngữ khí kiên định vô cùng đối Khánh Võ Đế nói rằng, "Bệ hạ, ta dám khẳng định, cả sự kiện bên trong đều có cái tay thứ ba đang một mực thôi động sự tình phát triển, mục đích của hắn từ đầu đến cuối đều là đem thái tử cùng Tô Lương thế tử mấy chục vạn đại quân cùng nhau mai táng tại huyện thành." Khánh Võ Đế cùng Hoắc Càn sợ hãi mà kinh. Người này vậy mà đồng thời tính toán hai phe thế lực, thẳng đến cuối cùng đều không ai biết hắn là ai. Người nào khủng bố như thế? Trương Phổ hai mắt nheo lại, người này mưu lược nhường hắn rất là kiêng kỵ, trầm ngâm một lát sau nói rằng, "Tất cả mưu lược mục đích đều là vì chính mình phục vụ, chỉ cần biết rằng sự kiện lần này người được lợi lớn nhất là ai, liền có thể biết một hai." Hoắc Càn thân thể rung động, ngẩng đầu nhìn một cái Khánh Võ Đế mới nơm nớp lo sợ nói, "Bệ hạ, điều này cùng ta sau đó phải hồi báo tin tức tương quan, xin ngài tạm thời bình tâm tĩnh khí." Nghe được câu này, Khánh Võ Đế trong lòng càng lạ lộn bộ một chút. Trương Phổ kinh dị nhìn xem Hoắc Càn. "Chẳng lẽ?" Hoắc Càn xoa xoa thái dương xuất ra mồ hôi lạnh, Đông Châu đã hết về Tô Khinh Nhu quận chúa trưởng khống, Lục Bá xuất lĩnh 10 vạn Đu Châu quân trước khi đến Dương Trung thành trên đường lọt vào Tô Khinh Nhu tân thu đại tướng Nhiệm Mẫn phục kích toàn quân bị diệt, 10 vạn Đu Châu thủy quân bị Dự Vương cựu bộ tập kích, thương vong 4 vạn đầu hàng 6 vạn. "Cái gì?" Khánh Võ Đế sắc mặt trắng xanh. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến tin tức này vẫn là khó có thể tin. Hô hấp lần nữa biến dồn dập lên. Nho nhỏ một cái Đông Châu trực tiếp nhường hắn hao tổn 44 vạn đại quân. cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Còn có Hoắc Càn nuốt nước miếng một cái. Còn có Khánh Võ Đế nắm đấm nắm chặt, nói: đều đã như thế, hắn cũng không tin còn có so đây càng xấu tin tức. Bắc Cảnh đại tướng Bạch Khởi cùng Nhiệm Mẫn tập kích Vũ Châu, Vũ Châu mục thẩm vẫn tự vẫn, Thẩm Phong An tướng quân cùng Thiên Kiếm Thẩm quân Lai đều bị Bạch Khởi giết chết, Vũ Châu giống nhau rơi vào quận chúa trong tay. Phanh, Khánh Võ Đế cũng nhịn không được nữa một trưởng vỗ tại ngự trác phía trên. Ngự trác trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Khánh Võ Đế hai mắt huyết hồng dùng ngăn người ánh mắt nhìn xem Hoắc Càn. Con mẹ nó chứ, ngươi từng ngày mang cho ta trở về thứ gì tin tức? Hoắc Càn cúi đầu xuống thân thể run rẩy. Khánh Võ Đế bả vai run run, cơ hồ là hét ra: ngươi nói Thẩm Quân Lai cũng không phải Bạch Khởi đối thủ. Vậy ngươi nói cho ta, cái này Bạch Khởi là ai? Đại Lục lúc nào thời điểm có nhân vật này? Thẩm Quân Lai thật là võ tôn cựu cảnh đỉnh phong tồn tại. Trong lòng hắn phân lượng thậm chí so Long Tôn còn trọng yếu hơn, hiện tại thế mà chết được không hiểu đấu. Vậy hạ, cái này Bạch Khởi chúng ta tạm thời còn không có tra được hắn tình huống, chỉ biết là hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Bắc Cảnh Tiểu Nguyên trận doanh, vừa xuất hiện liền trở thành Bắc Cảnh đại tướng quân. Cái gì đều tra không được, các ngươi ám vệ đều là phế vật sao? Khánh Võ Đế nổi giận nói. Bắc Cảnh. Nói đến Bắc Cảnh, Khánh Võ Đế lại là một hồi lá gan đau. Lúc đầu muốn không đánh mà thắng cầm xuống Bắc Cảnh, kết quả biến khéo thành vụng, không chỉ có Bắc Cảnh lại hoàn toàn thoát ly ra, liền Ngụy Long Hưng đều chết tại Bắc Cảnh, rõ ràng dễ như trở bàn tay địa phương, nhưng lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy bưng. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, chỉ là Bắc Cảnh trong nháy mắt có thể diệt, nhưng là hiện tại, hắn có thể động binh lực đã giật gấu ba bay. Khánh Võ Đế thật sâu thở dài, trầm giọng hỏi, Bắc Cảnh cùng Tô Khinh Nhu là quan hệ như thế nào? Hoắc Càn thanh âm rung động nói, rất có thể là liên minh quan hệ, lần này hợp kích Vũ Châu, Bắc Cảnh đạt được đại lượng lương thảo, mà Tô Khinh Nhu thì đạt được Vũ Châu thổ địa. Trương Phổ nhíu mày, Bắc Cảnh ôn dịch nguy cơ sau sát thực thiếu lương thực, sẽ cùng Tô Khinh Nhu hợp tác cũng không kỳ quái. Nhưng thật có đơn giản như vậy sao? Hơn nữa Bạch Khởi xuất hiện đến thực sự không giống bình thường, thật giống như chuyên vị Thiên Kiếm Thẩm Quân Lai mà xuất hiện như thế, cái này phía sau có phải hay không lại có một cái không thấy được tay tại thôi động đây hết thảy. Khánh Võ Đế chán nản ngồi trên long ỷ hiện tại đại thịnh tứ phía cường địch bây quanh, còn có thể chèo chống bao lâu? Vì sao lại như thế? Trương Phổ suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng nói rằng, bệ hạ, nhất định phải muốn tỉnh lại, đại thịnh chưa tới tuyệt cảnh, chỉ cần bố trí thỏa đáng, chúng ta còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Khánh Võ Đế tinh thần rung động. Không sai, bọn hắn còn không có bại, còn có cơ hội. Thừa tướng nhưng có thượng sách. Trương Phổ ánh mắt nặng liễm, ý nghĩa lời nói sắc bén, mời bệ hạ sắc lệnh đại tướng quân, lấy trước mắt chiếm đoạt thành trì làm danh giới cùng Lương Hoàng ký kết hiệp nghị đình chiến, Tây Thủy có huyết ý lìa giáo gia nhập, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đánh bại Lương Hoàng, cùng nó lãng phí thời gian, không bằng để cho đại quân trở về trấn nhiếp Đông Châu. Khánh Võ Đế nhíu mày, cùng Lương Hoàng ngưng chiến, hắn bị mất nhiều như vậy thổ địa, sao lại đồng ý? Nguyên nhân chính là như thế, vậy hạ lấy đại lục chính thống chi danh đem Bắc Cảnh ban thưởng cho Lương Hoàng, cho dù hắn biết là kế, cũng khó cự đồng trở lại Trung Nguyên vấn đỉnh thiên hạ dụ hoặc, huống hồ Bắc Cảnh binh lực trống rỗng, đối Lương Hoàng mà nói, quả thực chính là cơ hội trời cho. Khánh Võ Đế hai mắt sáng lên, thật sự làm như kế hay, dạng này bọn hắn liền có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lương Hoàng đối phó Bắc Cảnh nhất định không phải là đối thủ. Bọn hắn nhất định sẽ hướng quận chúa xin giúp đỡ, chỉ cần Đông Châu đại quân khẽ động, chúng ta liền có thể tùy thời mà động thuận thế đoạt lại Đông Châu thậm chí U Châu nhị địa. Tốt tốt tốt. Khánh Võ Đế nghe vậy vẻ mặt phân chấn. Thật lâu sau, mới cất cao giọng nói, người tới, viết chỉ. Nhương đại tướng quân chương 176, trở lại Lâm Hải Thành, Trương Nghi Hoa hạ báo xã thành công chương 176, trở lại Lâm Hải Thành, Trương Nghi Hoa hạ báo xã thành công 3 ngày sau. Tô Cảnh bọn hắn rốt cục về tới Lâm Hải. Tiến vào Lâm Hải Thành một phút này, Tô Cảnh rõ ràng cảm giác được so trước đó không giống khí tức. Hai bên đường phố mới mở rất nhiều mới cửa hàng, chiêu bài mới tinh cờ màn trướng pháp phối, người đi trên đường cũng so trước đó nhiều hơn không ít, lại phần lớn đi lại vội vàng, sắc mặt mang theo một loại quen thuộc, mục tiêu minh sắc càng cứng cảm giác. Có điểm giống Lam Tinh vội vàng đánh thẻ dân đi làm. Có ý tứ. Tô Cảnh thấy tâm tình vui vẻ. Tại Lam Tinh hắn cũng là dạng này tới. Đột nhiên phía trước các nơi đầu phố tuôn ra một cỗ dòng người, bọn hắn thần sắc kích động xông vào một gian cửa hàng, Tô Cảnh hiếu kỳ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa trải bảng hiệu viết, Hoa Hạ báo xã. Ân. Trương Nghi Hoa Hạ báo xã đã mở. Hơn nữa nhìn bách tính phản ứng, hẳn là đã có một đoạn thời gian. Trương Hàm, đi mua một phần báo chí trở về. Là bệ hạ. Trương Hàm đi hướng tòa báo gia nhập mãnh liệt dòng người. Rất nhanh Trương Hàm thường phục áo không ngay ngắn đi trở về, sắc mặt mang theo vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ. Hắn nghĩ không ra cái này báo chí, thế mà nhiều người như vậy tranh mua, nếu như không phải là bởi vì hắn có chút võ nghệ, cũng còn không chen vào được. Những người này quá điên cuồng. Vốn định mua nhiều mấy phần, kết quả vẫn là hắn mua, mỗi người nhiều nhất 2 phần. Một phần giao cho Tô Cảnh sau, hắn tiện tay mở ra một phần khác. Hắn ngược lại muốn xem tờ báo này viết cái gì thế mà nhiều người như vậy cướp cũng cần mua, điện vi hứa trừ vội vàng bu lại. Trong xe ngựa, Tô Cảnh từ từ mở ra báo chí. Lọt vào trong tầm mắt chính là vài cái chữ to, đại tần lần thứ nhất ý đạo giao lưu đại hội kết thúc hoàn mỹ, quán quân Vương Diệu Tử mừng đến ý thánh xưng hào. Tô Cảnh hai mắt sáng lên. Ý địa đạo giao lưu đại hội thế mà kết thúc. Phương Diệu Tử. Người kia là ai? Bất quá nghe cái tên này liền rất ý sư. Tô Cảnh không khỏi mảnh đọc xuống, văn chương bên trong viết, Phương Diệu Tử đang giải độc bên trong thắng hạng 2 độc vương độc cô tuyệt một bậc, độc cô tuyệt thua tâm phục khẩu phục. Giải độc. Tô Cảnh có chút tiếc nuối, cảm giác chính mình bỏ qua cái gì đặc sắc quyết đấu. Xem như giải thi đấu quán quân, tự nhiên đối Phương Diệu Tử làm tưởng chi lại tưởng đưa tin. Phương Diệu Tử chính là Dương Châu Ý Đạo thế gia tân nhiệm người thừa kế, tổ tiên đi ra hơn 10 vị ngự y, bây giờ còn có không ít gia tộc đệ tử tại Đại Thịnh Thái Y Y viện nhậm chức, có thể nói là hạnh lâm vọng tộc, gia tộc uyên học cực kỳ thâm hậu. Tô Cảnh thì hai mắt tỏa sáng. Đây là cả một nhà đều ưa thích làm quan ý đạo gia tộc. Xem ra Hoa Đà người nối nghiệp tìm tới. Tờ thứ nhất mặc dù Đại Thiên Bức giới thiệu ý đạo giao lưu đại hội tranh tài tình huống, nhưng ở những vị trí khác báo đáp nói không ít nội dung khác. Tỷ như Hoa Đà phát biểu văn chương, vượt thời đại tân ý liệu kỹ thuật, thanh sang thuật. Văn chương đem thanh sang thuật tất cả trình tự đều không giữ lại chút nào công bố ra, hơn nữa thanh sang thuật sử dụng công cụ cùng cồn loại hình cũng tìm được vật thay thế, cũng cáo chi tiết càng chế tác quá trình, đều dốc túi tương thụ không giữ lại chút nào. Tô Cảnh gật đầu. Chỉ cần cái này thanh sang thuật lưu truyền ra đi, như vậy về sau bách tính không cẩn thận thương tích hay là trên chiến trường thụ thương binh sĩ, liền có thể tránh cho máu chảy quá nhiều mà chết vận mệnh bi thảm. Văn chương còn rõ ràng nói đến đây mới trị liệu kỹ thuật chính là bệ hạ sáng tạo lại cung cấp lý luận giải thích rõ. Tô Cảnh nhìn một hồi buồn cười, chính mình cứ như vậy đăng lên báo. Vẫn chưa xong. Dưới đáy Hoa Đà còn biết một thiên liên quan tới vẹn mình dư lìn y học luận văn. Luận văn nói vẹn mình dư lìn nghiên cứu, rút ra tới cuối cùng thành phẩm từng cái quá trình, cũng giới thiệu vẹn mình dư lìn chủ yếu tác dụng, thậm chí nói thẳng vẹn mình dư lìn đã tiến vào lâm sàng giai đoạn, ít ngày nữa liền sẽ ra mắt. Tô Cảnh lắc đầu. Cái này Hoa Đà thật sự là cái gì đều giấu không được a, bất quá tính toán. Loại này ân trạch thương sinh, cộng đồng xúc tiến y học trình độ tăng lên chuyện tốt, hắn cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Báo chí cái này một mặt tựa hồ cũng là liên quan tới y học loại, thậm chí còn có ý đạo giao lưu đại hội đường viện tin tức, nói lý ra nữa nhi ngang ngược càng rỡ. Kết quả bị Độc Vương Độc Cô Tuyệt một cái xem thấu chưa kết hôn mà có con, mất mặt rời sân. Tô Cảnh giống như cười một tiếng. Rất nhiều người kỳ thật đối với phía trên cái gì luận văn mới y học kỹ thuật, căn bản không có hứng thú, nhưng đơn độc đối loại này đường biển lại vui vẻ chịu đựng. Nhất là quen thuộc người của Lý gia, đoán chừng sẽ mỗi người một phần báo chí đi. Tô Cảnh lật hướng phía dưới một tờ, xem xét đề mục trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, 10 vạn đại quân có cường đại dị thú ẩn hiện, có đồ có chân tướng. Lập tức nhìn về phía không biết do ai vẽ hình ảnh. Một hồi kinh ngạc. Đây là cự mãng. Dưới hình ảnh mặt có 4 cái chữ nhỏ. Độc giác cự mãng. Hắn tưởng rằng huyết nha lang vương bị người phát hiện đâu, hóa ra là độc giác cự mãng. Bất quá cứ như vậy, sợ rằng sẽ hấp dẫn vô số thế lực cùng cường giả tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Xem ra Thập Vạn Đại Sơn muốn náo nhiệt rồi. Một trang này quả thực chính là độc giác cự mãng chuyên đề đưa tin, thậm chí còn có chuyên gia nhảy ra phân tích cự mãng tập tính, thích ăn cái gì kéo cái gì, sẽ ở cái gì mùa giao pH tối đẻ trứng. Thấy Tô Cảnh một hồi nhức cả trứng. Đương nhiên, cũng có thiết thực chi tác, tỉ như cái này Lý An biết. Người bình thường gặp phải cự mãng hoặc là gặp phải cái khác rắn độc nên như thế nào tự cứu? Lý An, đây không phải thám hoa lang sao? Hắn thế mà còn tại tòa báo phát biểu văn chương, bất quá cũng hoàn toàn chính xác viết tốt. Đoán chừng rất nhiều người lại bởi vậy được lợi. Một trang này là liên quan tới thế giới động vật, trang kế tiếp rõ ràng là đại lục quân sự phong vân, tỉ như gần nhất Đông Châu, Âu Châu, Bắc Cảnh, Tây Thủy phát sinh đại sự, phía trên đều có ghi chép. Nhất là huyện thành liệt diễm đốt thành càng là cường điệu đưa tin. Cái này gọi con mắt xem thiên hạ tác giả ngôn từ sắc bén, trực tiếp đem Tô Lương thế tử giả nhân giả nghĩa ra mặt hoàn toàn bạch trần. Cũng đem sự kiện lần này đánh giá là năm nay ác liệt nhất, nhất không có chút nào nhân tính thập đại quân sự ác liệt hành vi hạng 3. Đương nhiên hạng nhất là Yên Vương lợi dụng ôn dịch tạo thành hung nô chủng tộc đại diệt tuyệt, hạng 2 Yên Vương dìm nước tinh giã sơn cốc tạo thành 30 mấy vạn quân đội cùng vô số dân chúng tử vong. Tô Cảnh là Tô Lương mặc nghiệm. Theo sát Yên Vương trở thành để tiếng xấu muôn đời danh nhân trong lịch sử. Tô Cảnh thô sơ giản lược quét một chút quân sự loại tin tức, cơ bản đều là hắn biết đến. Thiện tay lật đến trang kế tiếp. Một trang này liền tương đối đứng đắn, tất cả đều là giới thiệu đại tần chính phủ gần nhất vì bách tính làm cái gì. Còn có sắp đẩy ra nào lợi quốc lợi dân chính sách, trong đó còn bao gồm một chút bách tính phỏng vấn phát biểu. Mẹ nó, thế mà còn có bọn hắn đơn giản chân dung. Tại cổ đại có thể đem báo chí làm thành dạng này, Tô Cảnh đều không thể không phục. Ngoại trừ bách tính phỏng vấn còn có các nơi chính phủ, gần nhất phá cái gì ly kỳ vụ án cũng làm đưa tin. Tỷ như Vọng Hải thành chi phủ Vương Khoa như thế nào xảo diệu nhường một cái dân phụ châu cậy mất mà được lại, đồng thời bắt được dân phụ trưởng phu cùng nhà cách Bách Lý thị gia đình, lại gián tiếp phá thịt heo ngăn ngân lượng bị trộm 5 lượng bạc, từ đó tìm tới dân phụ con ruột. Tô Cảnh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Vương Khoa có đại tài, hàng năm thăng chức danh sách tất có hắn một phần. Một trang cuối cùng. Vạn bạn nghĩ không ra lại là Tiếu Ngạo Giang Hồ đang nhiều kỳ. Tô Cảnh thái dương cùng loạn, vừa rồi chèn phá cánh cửa đều muốn mua báo chí người, không phải là hướng về phía tiểu thuyết đi à. Trương Nghi thật giỏi. Thế mà biết dùng cái gì đến để cao báo chí lượng tiêu thụ. Xem hết cả bộ tin tức. Tô Cảnh rất hài lòng, quả nhiên Trương Nghi chính là làm nghề này thiên tài. Ngoài xe ngựa điện vi cùng Hứa Trừ tiếng cười đều không ngừng qua, có thể cười thành như vậy, rất rõ ràng bọn hắn liền chú ý những cái kia chợ đúa tin đồn thú vị. Không lâu bọn hắn liền về tới Tần Hoàng cung. Trở lại hoàng cung, Tô Cảnh chuyện thứ nhất chính là tại Ngự thư phòng Tiên Hoa đại yết kiến. Chương 177, chấm vừa vặn có chút hát, ngươi đi phối độc dược cho chấm uống một chút a. Chương 177, chấm vừa vặn có chút hát, ngươi đi phối độc dược cho chấm uống một chút a. Không lâu, Hoa Đà hào hứng xuất hiện tại Tô Cảnh trước mặt, cười ha hả hô, "Bệ hạ, ngươi rốt cục trở về." Tô Cảnh nhíu môi, "Ái khanh a, chuyện gì vui vẻ như vậy?" "Bệ hạ, lần này đi đạo giao lưu đại hội, trải qua thần nhiều mặt cố gắng hòa giải, có 20 vị y sư bằng lòng gia nhập Thái y đệ tử, những người này y thuật đều cực kỳ tốt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm Thái y đệ tử chức vụ. Mời bệ hạ xem qua." Hoa Đà xuất ra một phần sổ gấp, Vũ Hóa Điển vội vàng cấp Tô Cảnh trình lên. Tô Cảnh mở ra xem, lại nhíu mày, không vui nói rằng, Chấm nói ái khanh à, danh sách này bên trên giao lưu giải thi đấu 10 hạng đầu vì sao chỉ có một vị, chấm nhìn ngươi hòa giải đến còn chưa đủ cố gắng à. Hoa Đà sắc mặt xấu hổ, bệ hạ, đại hội 10 vị trí đầu người, hoặc là đối làm quan không có hứng thú, hoặc là muốn theo ta cùng một chỗ khởi đầu y học viện bồi dưỡng học sinh phát triển. Tô Cảnh trong nháy mắt giận dữ. Tốt lắm. Thì ra ngươi đem tốt y sư đều lưu tại bên cạnh mình, có phải hay không cảm thấy chấm đối ngươi quá khoan dung? Hoa Đà thân thể run lên sắc mặt sợ hãi. Vội vàng vì hô, bệ hạ minh xét, cũng không phải là thần cố ý lôi kéo, mà là bọn hắn nghe nói thái y địa viện có thể đem y thuật phát dương quan đại, hơn nữa còn có thể cùng thần cùng một châu nghiên cứu thảo luận y thuật mới tự nguyện gia nhập. Nghiên cứu thảo luận y thuật. Tô Cảnh nghe vậy tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lập tức nhếch miệng lên, chấm dự định tại thái y tự thành lập y học nghiên cứu viện, chuyên môn nghiên cứu tân y thuật, tỉ như giải phẫu học, sinh vật y học, thần kinh học. Khoan, Tô Cảnh cố ý đem chờ một chút phát âm kéo đến mọc dài. Quả nhiên, Hoa Đà nghe được những này mới danh từ hai mắt sáng như tinh tinh. Thanh âm rung động nói, bệ hạ, thần xin gia nhập. Tô Cảnh nhẹ nhàng thở dài rất là khó xử, cái này không được, có thể gia nhập viện nghiên cứu chỉ có thể là thái y lìa thử người, mà ái khanh ngươi nhà, chấm quyết định thành con ngươi, để ngươi hiện tại liền gỡ chức tự đang chi vị, chuyên tâm đi làm viện trưởng a. À không bệ hạ. Hoa Đà nghe xong vội vàng quỳ leo đến Tô Cảnh trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khẩn cầu, bệ hạ, thần kỳ thật cũng không chán ghét như vậy làm quan, thần không muốn gỡ chức, thần muốn tại thái y lìa thử làm được chết mới thôi, cầu bệ hạ ân chuẩn. Tô Cảnh lắc đầu, chấm không thích ép buộc người khác. Bệ hạ không có ép buộc thần, thần cam tâm tình nguyện là thái y thử kính dâng tất cả. Hoa Đà vỗ bộ ngực ánh mắt kiên quyết. Tô Cảnh cười lạnh. Tiểu tử, còn chị không được ngươi. Tô Cảnh cực không tình nguyện khoát khoát tay, đã ái khanh như thế yêu quý phần công tác này, chấm liền không xào ngươi cá mực. Cuốn gói. Mặc dù không biết rõ tại sao là cuốn gói, nhưng là Hoa Đà biết cái này thái y thử là có thể lưu lại. Hương phấn hô, tạ bệ hạ. Ngay sau đó lại hỏi, kia bệ hạ, cái này viện nghiên cứu, ngươi lập tức bắt đầu tổ kiến, tiến vào viện nghiên cứu nhân viên nhất định phải trải qua chấm đồng ý. Thần tuân chỉ. Tiếp lấy Tô Cảnh liền xuất ra một bản giải phẫu học sách thuốc ném cho Hoa Đà, chấm sẽ cho người tìm kiếm một chút không ai nhận lãnh thi thể, hay là địch quốc gian tế thi thể cung cấp thái y đi thử giải phẫu nghiên cứu, hy vọng y thuật của các ngươi có thể có chỗ đột phá. Tạ bệ hạ. Hoa Đà yêu thích không buông tay đem tư tịch ôm vào trong ngực. Hiện tại ngươi nói cho chấm, giao lưu đại hội 10 vị trí đầu còn có ai có thể đặt vào thái y đi thử? Hoa Đà bật thốt lên, hạng 3 Trung Tu Sơn, hạng 5 Trần Quang Lượng, hạng 8 Từ Minh Hải. Tô Cảnh kinh ngạc, đệ nhất đệ nhị tên đâu? Bọn hắn bị ngươi ăn chưa? Hoa Đà rõ ràng cảm giác được Tô Cảnh không vui, vội vàng giải thích, bệ hạ, hạng nhất Phương Diệu Tử, gia tộc của hắn không ít thành viên đều tại Đại Thịnh Hoàng Cung đảm nhiệm thái y, hắn sợ gia nhập Đại Tần sẽ ảnh hưởng thành viên gia tộc tại Đại Thịnh an nguy, cho nên hắn tạm thời không cân nhắc tại Đại Tần gia làm quan. Hóa ra là dạng này. Tô Cảnh tay phải chỉ nhẹ nhàng đập bàn, chỉ cần hắn có làm quan ý nghĩ là được, chờ nhất thống thiên hạ sau lại mời chào hắn cũng được. Hạng hai Độc Cô Tuyệt đâu? Hoa Đà do dự một chút nói rằng, bệ hạ, Độc Cô Tuyệt ngài vẫn là đừng nghĩ. Tô Cảnh sững sờ, vì sao? Hắn đã nói với ta, hắn đại sư môn trước phát qua thể độc, sẽ không gia nhập bất cứ người nào thế lực, trừ phi người này có thể uống xong hắn phối trí độc dược bất tử, không phải không ai có tư cách nhường hắn hiệu lực. Khá lắm, hiện tại có tài năng người đều có cá tính như vậy sao? Tô Cảnh nét miệng lên. Người tới, lập tức triệu Độc Vương Độc Cô Tuyệt tiến cung. Hoa Đà trong nháy mắt gấp, đội vàng kêu không nói, bệ hạ, ngài cũng không thể lấy chính mình tính mệnh nói đùa à? Tô Cảnh giống như cười một tiếng, ái khanh, chấm bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm. Hoa Đà đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nhìn Tô Cảnh ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Ánh mắt sáng rực mang theo tìm tòi nghiên cứu, khát vọng cùng sốt ruột. Tô Cảnh bị nhìn thấy đáy lòng run rẩy. Con hàng này muốn làm gì? Không lâu, một người mặc áo bào đen tóc hai rối bởi lão giả đi vào ngự thư phòng. Thảo dân Độc Cô Tuyệt gặp qua Tần Hoàng bệ hạ. Độc Cô Tuyệt cung kính thi lễ. Hắn nhưng là biết thanh sang thuật cùng bẹn mình xử lý luận tư tưởng, đều là xuất từ trước mắt cái này tuổi trẻ bệ hạ chi thủ. Cái này hoàn toàn mới phương thức trị liệu cùng tác dụng to lớn bẹn mình xử lý, cho dù là hắn đều không thể không sợ hai thằng cụ. Nếu như hắn không phải một nước chi chủ, hắn đều muốn bái sư. Tô Cảnh nhìn về phía Độc Cô Tuyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Độc Cô Tuyệt, chấm muốn xin ngươi tiến vào thái y y thự, không biết ý của ngươi như nào?" "Cái này?" Độc Cô Tuyệt vẻ mặt giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Hoa Đà, Hoa Đà lại đối với hắn nhẹ gật đầu. "Gật đầu? Hoa huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ Hoa huynh không có nói cho bệ hạ, hắn phát qua thể độc, vẫn là nói đại ca kỳ thật muốn đưa Tần Hoàng vào chỗ chết?" Tô Cảnh không biết rõ Độc Cô Tuyệt tính toán, ngựa khí nói nghiêm túc, "Độc Cô Tuyệt, chấm biết ngươi từng đã thể, chỉ có uống ngươi độc tiểu bất tử người, mới đáng giá ngươi hiệu trùng." Độc Cô Tuyệt ngộ. "Ngươi biết, vậy ngươi còn muốn mời chào ta?" Tô Cảnh tiếp theo mây gió nhẹ nhàng nói, "Chấm vừa bạn có chút khát, ngươi đi phối độc dược cho chấm uống một chút ta." Độc Cô Tuyệt thì cả kinh trợn mắt hốt mồm. "Khát nước phối độc dược uống một chút, đây là cái gì hổ lang chi tử? Tần Hoàng là điên rồi sao?" Chần chờ một lát vẫn là trịnh trọng mà cẩn thận nhắc nhở, "Bệ hạ, thảo dân chi độc dược không thể coi thường, không thể nhẹ thử." "Mẹ nó, ngươi nếu không phải Tần Hoàng, nếu không phải Hoa huynh hiệu chung người, nếu không phải thanh sang thuật cùng bẹn minh dữ đưa ra người, tốt xấu để ngươi thất khiếu chảy máu sinh mù mà chết." Tô Cảnh biểu lộ ý, "Không có việc gì, chấm sau khi chết tha thứ ngươi vô tội." "Ta tin ngươi quỷ. Hơn nữa ngươi nói là lời gì? Sau khi chết tha thứ ta vô tội, ngươi cũng chết thế nào tha thứ ta vô tội? Ngươi nếu là chết, đoán chừng ta liền ngự thư phòng cũng không ra được." Độc Cô Tuyệt vội vàng hướng Hoa Đà cầu cứu, vẻ mặt hoảng sợ, "Hoa huynh, ngươi cái này bệ hạ là sống ngắn sao? hắn chăn sống, có thể hay không đừng kéo lên ta. Hoa Đà ưỡn ngực, thanh âm cao ngạo nói, Độc Cô Minh, ngươi cứ việc đem độc nhất độc dược lấy ra, chúng ta bệ hạ chính là chân mệnh thiên tử, có đế hoàng khí vận hộ thân, chỉ là độc vật không gây thương tổn được chúng ta bệ hạ.
Thật.
Độc Cô Tuyệt vẻ mặt hồ nghi. Lời này thế nào nghe sao không đáng tin cậy. Chương 178, Đại Tân Nọ toàn tuyến liệt trang, Đại Thịnh đã không đáng để lo. Chương 178, Đại Tân Nọ toàn tuyến liệt trang, Đại Thịnh đã không đáng để lo. Đã Hoa Đà đều như vậy nói, Độc Cô Tuyệt đành phải xuất ra một bình lục sắc độc dược, hỏi lần nữa, bệ hạ, độc dược này tên là Bích Lạc Hoàng Tuyền, ngài nhất định phải uống sao? Vũ Hóa Điền đem Bích Lạc Hoàng Tuyền lấy tới.
Là,
nhìn thấy độc dược bị lấy đi, Độc Cô Tuyệt thầm than khẩu khí, xem ra hôm nay là muốn chết ở chỗ này. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền là hắn đắc ý nhất kiệt tác, chỉ cần một dọn liền có thể để cho người ta trong nháy mắt chết, thần tiên khó cứu loại kia, hơn nữa hắn hiện tại cũng còn không có nghiên cứu ra giải dược. Tô Cảnh mở ra nắp bình, không chút do dự uống vào, chỉ cảm thấy nhập khẩu khang khổ, thậm chí là buồn nôn. Không khỏi đối Độc Cô Tuyệt đề nghị, Độc Cô Tuyệt, ta đề nghị ngươi cải thiện một chút Bích Lạc Hoàng Tuyền cảm giác, quá khó uống, thực sự ảnh hưởng uống thuốc độc người thể nghiệm cảm giác. Độc Cô Tuyệt hai sẽ để ý uống thuốc độc người thể nghiệm cảm giác.
Ân.
Hắn lại bình yên vô sự. Độc Cô đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tô Cảnh. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng đã nằm tấm tấm, hắn không chỉ có không có việc gì sắc mặt còn hồng nhuận không ít. Cái này sao có thể? Độc Cô Tuyệt trực tiếp ngậm. Chẳng lẽ hắn thật có đế hoàng khí vận hộ thể? Độc Cô Tuyệt, chớ có tư cách để ngươi hiệu chung sao? Độc Cô Tuyệt lúc này quỳ rạp xuống đất, cung kính đến cực điểm, thần Độc Cô Tuyệt bái kiến bệ hạ, thần nguyện vì bệ hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng.
Tốt.
Tô Cảnh tâm tình thật tốt. Độc Cô Tuyệt, chân phong ngươi làm thái y lý thử bộ thự đang kiêm y học nghiên cứu viện phó viện trưởng. Độc Cô Tuyệt khẽ giật mình. Cái này y học nghiên cứu viện là cái gì? Tô Cảnh cười nói, cái này y học nghiên cứu viện chính là chuyên môn nghiên cứu tân y liệu kỹ thuật cùng tìm tòi nghiên cứu sinh vật tiến hóa bộ môn, viện nghiên cứu là cực độ cơ mật bộ môn, các ngươi có thể tiến cử nhân viên, chỉ có chấm sau khi đồng ý mới có thể tiến nhập viện nghiên cứu. Nghiên cứu mới chữa bệnh kỹ thuật cùng tìm tòi nghiên cứu sinh vật tiến hóa. Độc Cô Tuyệt kích động trong lòng, cảm giác chính mình tìm tới một cái khó lường tổ chức. Hoa Đà, ngươi cho chấm thái y thì tự nhập chức danh sách, chấm sẽ mau chóng xét duyệt, ngươi trước mang Độc Vương quen thuộc thái y thì tự công tác hoàn cảnh. Chờ viện nghiên cứu giàn khung tạo dựng lên, chấm có cái ban ơn cho toàn nhân loại đầu để muốn giao cho các ngươi nghiên cứu.
Ban ơn cho toàn nhân loại.
Hai người tâm thần rung động. Trong nháy mắt cảm giác cái này viện nghiên cứu rất là cao đại thượng. Chúng thần lập tức chủ hoạch kiến lập viện nghiên cứu. Hai người đồng thời nói rằng, bọn hắn không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu. Sau khi hai người đi, Tô Cảnh liền tiến về Thái Thanh Điện nội các. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về, nội các tất cả mọi người vô cùng kích động. Cái này bệ hạ thật là có thể đặt đánh, vừa đi chính là hơn một tháng, nếu không phải bọn hắn thỉnh thoảng có thể thu được bệ hạ tin tức, bọn hắn đều coi là bệ hạ chết ở bên ngoài. Các vị ái khanh ngồi, đều ngồi. Tô Cảnh quét về phía năm người. Trương Lương, Tiêu Hà, Quản Trọng, Gia Cát Lượng, Tuân Úc, cái này năm vị đại lão như cũ tinh thần phấn chấn. Tô Cảnh cầm lấy chén trà uống một ngụm. Mới không nhanh không chậm hỏi, năm vị ái khanh, nhưng có sự tình gì muốn đấu? Tiêu Hà đứng lên túi người hành lễ mới nghiêm nghị nói, bệ hạ, trải qua công bộ thượng thư lô ban thích hợp cải tiến sau, Đại Tân Nọ không chỉ có uy lực cùng tầm bắn gia tăng, còn có thể liên xạ 5 mũi tên, chúng thần lập tức nhường công bộ toàn lực chế tạo gấp gáp, hiện tại đã toàn tuyến liệt trang, đồng thời ám khiến Chu Đại Đô đốc mượn quân hạm chi tiện, hướng Đông Châu, Ú Châu, Bắc Cảnh cùng Hoa Quốc cám đưa 10 vạn thanh Đại Tân Nọ, lợi tiện vô số. Đại Tân Nọ liệt trang, còn bị lô ban đổi thành liên phát Đại Tân Nọ. Tô Cảnh thân thể rung động. Đây quả thực là kinh thiên tin vui. Vốn là đã là đại sát khí, hiện tại chẳng phải là vô địch thiên hạ. Năm người đồng thời đứng lên cùng kêu lên hô to, vẻ mặt khuấy động, bệ hạ, hiện tại Đại Thịnh đã không đáng để lo, bệ hạ cũng nên quân lâm Thịnh kinh nhất thống thiên hạ. Tô Cảnh một thoáng cảm giác trong lòng hào khí quần quận, thốt nhiên đứng lên.
Tốt.
Liên theo các khanh lời nói, tùy ý chỉ huy diệt Thịnh đóng đô Trung Nguyên, nhường Đại Tần trở thành mới đại lục chi chủ. Bệ hạ thánh minh. Năm người thật sâu cúi đầu. Không biết chứ khanh, cái này liên hợp tổng tiến công định vào khi nào? Gia Cát Lượng quạt lông bung lên, sau 10 ngày đúng lúc gặp 15 trăng tròn. Nơi đây có thể thông truyền các phương chu đáo chặt chẽ chuẩn bị chiến đấu, cũng làm Đông Châu, U Châu, Bắc Cảnh tam địa binh sĩ quen thuộc Đại Tần nọ thao diễn. Tô Cảnh gật đầu. Những người này hiển nhiên đã cân nhắc tới các loại tình huống. Vừa muốn nói chuyện, Mao Tương đi đến giao cho Tô Cảnh một phần mật hàm. Tô Cảnh mở ra xem những mày. Tùy theo đem mật hàm truyền xuống dưới, Khánh Võ Đế cùng Lương Hoàng ký kết ngưng chiến hiệp ước, cũng đem Bắc Cảnh đưa cho Lương Hoàng, các ngươi thấy thế nào? Tô Lục có chút ngước mắt khẽ miệng mỉm cười, kế này làm xuất từ thừa tướng Trương Phổ chi thủ, hoàn toàn chính xác rất hay. Quan trọng tiếp vào, Bắc Cảnh, U Châu, Đông Châu hiện tại thanh như minh nước. Thanh tới Đại Thịnh rất là hốt hoảng, chỉ có gia nhập chọc lưu đem thanh thủy hoàn toàn quấy đủ, Đại Thịnh mới có tìm cơ hội thuận tay mò cá. Trương Lương thần sắc ung dung ngữ khí bình tĩnh, bệ hạ, kế này mặc dù diệu, nhưng phá đi không khó.
A,
Tô Cảnh nhìn về phía Trương Lương, vẻ mặt kinh dị. Nhanh như vậy đã có đối sách. Trương Lương trong mắt tuệ quang lưu chuyển, lạnh nhạt nói, đem Bắc Cảnh nhường ra liền có thể.
Nhường ra Bắc Cảnh.
Tô Cảnh trong lòng giật mình, tiếp theo hai mắt sáng lên. Đem Bắc Cảnh tặng cho Lương Hoàng, kia Lương Hoàng tiếp xuống ánh mắt liền sẽ là Kỳ Châu. Cái này chẳng phải là lại biến thành Lương Hoàng cùng Đại Thịnh đối mặt? Tô Cảnh cao giọng cười to, "Như kế hay, đến lúc đó Đại Thịnh liền sẽ biết, đây là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bất quá cái này lại xuất hiện vấn đề mới. Lương Vương gia nhập lại sẽ ảnh hưởng ta nhóm công phạt Đại Thịnh bố cục." Gia Cát Lượng thần sắc bình tĩnh, "Bệ hạ, Đại Lương lúc này góp tiền đến, vừa vặn cho chúng ta một cái đem hắn cùng nhau diệt trừ cơ hội. Tô Cảnh nghe vậy không thể không nhắc nhở, Mát Quốc hiện tại tăng thêm huyết y địa giáo có hơn 40 vạn binh lực, Bắc Cảnh ba châu có thể gạt ra đối phó Mát Quốc đại quân không ra 10 vạn, cái này như thế nào là đại lương đối thủ. Hơn nữa huyết y địa giáo người đều là tên điên, đại tân nọ mặc dù cứng hãn, nhưng chỉ cần bị bọn hắn cẩn thân, chúng ta người rất có thể sẽ tổn thương thảm trọng. Tô Cảnh vẫn có sầu lo. Cuồng tín đồ kinh khủng không thể không phòng. Tuân Úc mỉm cười, bệ hạ, những này cuồng tín đồ mặc dù điên cuồng, nhưng có người so với bọn hắn điên cuồng hơn. Tô Cảnh sững sờ. Có người so với bọn hắn còn điên cuồng. Ai vậy? Không chờ Tô Cảnh hỏi thăm, Tuân Úc liền giải đáp nói, hoàng sao bọn hắn ít ngày nữa liền có thể kết thúc ba quốc chiến tranh, đến lúc đó có thể khiến bọn hắn tiến về U Châu, chủ lực đánh lén, súng ngắm, lương hoàng đại quân. Tô Cảnh mặt lộ vẻ kinh hãi, ba quốc chiến sự phải kết thúc. Tuân Úc tiếp tục nói, bệ hạ, Lữ Bố tiến vào ba quốc sau, một người một kích một ngựa quét ngang ba quốc các lộ cao thủ, ma thần Lữ Bố hung danh tại ba quốc thật là như sấm bên tai không ai không biết, không có thượng tầng cao thủ hoàng sao đại quân càng là thế như trẻ tre, hiện tại đã công ba quốc hoàn thành, tin tưởng rất nhanh liền có thể thu tới ba quốc bị diệt tin tức. Lữ Bố mạnh như vậy, nhường hắn đi ba quốc thật sự là cử chỉ sáng suốt. Ba quốc chiến sự kết thúc hoàng sao 20 vạn đại quân trở về, phương bắc binh lực không đủ nhược điểm cũng sẽ không có. Đồng thời Tô Cảnh mơ hồ có chút chờ mong. Cùng tín đồ đối đầu hoàng sao hủy diệt giả quân đoàn, đến cùng ai càng điên cuồng hơn. Chương 179, bồi dưỡng chân chính lang kỵ binh, hoa quốc chiến sự. Chương 179, bồi dưỡng chân chính lang kỵ binh, hoa quốc chiến sự. Tô Cảnh nhìn về phía đám người, nhưng còn có sự tình khởi bẩm. Không có việc gì hắn liền đi tìm lão bà, đều một tháng không gặp, rất là tưởng niệm. Trương Lương cùng mọi người lẫn nhau, đứng dậy nói rằng, bệ hạ, gần nhất nghe đồn thập vạn đại sơn xuất hiện dị thú, việc này có kỳ quặc, chúng thần cho rằng có người đang cố ý thiết lập văn cục. Thiết lập văn cục? Tô Cảnh hai mắt nheo lại, mục đích là? Trương Lương biến sắc, mục đích là thiên hạ võ giả. Tô Cảnh nhíu mày, có người cố ý tuyên bố có dị thú ẩn hiện tin tức, chính là muốn đem thiên hạ võ giả tụ tập tại thập vạn đại sơn, sau đó lại đem bọn hắn một mẹ hút gọn, cuối cùng đem tội danh đặt tại chúng ta đại tần trên đầu, đại tần tất nhiên sẽ đi đến thiên hạ các thế lực lớn mặt đối lập. Tô Cảnh thân thể rung động, thật độc ý nghĩ, thiên hạ võ giả sao mà nhiều? Nếu là đại tần trở thành bọn hắn công địch, những võ giả này tại các đại thành trì náo khởi sự đến, cũng là không ít phiền toái. Mặc dù không đến mức nhường đại tần tổn thương đứt gân xương, nhưng là ai cũng không nhịn được con rồi quá nhiều a, thật độc ý nghĩ, thật buồn nôn tính toán. Mao Tương, nhưng có tra được là ai phát ra tin tức? Mao Tương lắc đầu, tạm thời còn không có, chỉ biết là tin tức này trước hết nhất tại Dự Châu xuất hiện, cũng từng bước hướng các nơi truyền bá. Hiện tại đã có không ít võ giả xuất hiện tại Đại Tần cảnh nội, mục tiêu đều là thập vạn đại sơn. Dự Châu, đại thịnh địa bàn. Quả nhiên không có ngoài ý muốn, hay là hắn lao cha. Cái này lao đang thật sự là không thể gặp hắn tốt. Quân sự không được liền muốn lợi dụng cái loại này dơ bẩn thủ đoạn đưa cho hắn tìm đúng tay. Đáng tiếc, hắn những này cấp thấp thủ đoạn ở bên trong các những đại lão này trước mặt, liền lên không được mặt bàn, còn không có che nóng liền đã bị nhìn xuyên. Trương Lương trong mắt tinh mang chớp động. Bệ hạ, chúng ta đại khái có thể gậy ông đập lưng ông, đại thịnh muốn cho thiên hạ võ giả cùng chúng ta là địch, chúng ta chỉ cần sớm bố cục, thích hợp thời điểm xuất thủ cứu những võ giả này, đại thịnh âm mưu liền tự sụp đổ. Tô Cảnh vẻ mặt khẽ động. Ý kiến hay. Vậy cụ thể như thế nào thao tác? Gia Cát Lượng nói bổ sung, cần đối phó nhiều như vậy võ giả, đại thịnh phái ra người nhất định không ít, cho nên chúng ta phải có quân đội hiệp trợ, thần đề nghị nhường Nam Cương Hạ Hầu Đôn tướng quân xuất lĩnh đô hộ quân âm thầm tiến về thập vạn đại sơn làm tốt mai phục, về phần võ tôn cường giả có thể nhường Trương Chân Nhân tiến về, có hắn tại sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng thần bàn lại. Tô Cảnh gật đầu lại lắc đầu. Đám người lông mày nhíu lên, bệ hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ đám người bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt? Quả nhiên Tô Cảnh trầm giọng nói, chân muốn đích thân tiến về thập vạn đại sơn. Đám người bệ hạ ngươi vừa trở về lại đi ra ngoài, cũng quá tùy hứng đi. Trương Lương, thần đề nghị hủy bỏ nội các. Bốn người bàn lại. Tô Cảnh cũng không giấu giếm bọn hắn, nói thật nói, trước tại thập vạn đại sơn có một đầu dị thú huyết nha lang vương, chớm thuận tiện đi mang về. Huyết nha lang vương. Đám người hai mắt sáng lên. Quản trọng tốt nhiên đứng lên, bệ hạ ngươi xác định là huyết nha lang vương? Không sai. Tô Cảnh không hiểu nhìn về phía quản trọng, nghi ngờ hỏi, thế nào? Bệ hạ, thần trước đây không lâu nhìn thấy một bản cổ tịch ghi chép huyết nha lang vương có thể thống ngự đàn sói, nếu quả như thật là huyết nha lang vương, chúng ta liền có thể bắt giữ đại lượng núi hoang lang, tổ kiến lang thú quân đoàn. Quản trọng nói xong lại lắc đầu ngữ khí tức hận, đáng tiếc không có đại lượng dị thú huyết đủ, không phải chúng ta còn có thể nhường núi hoang lang tiến hóa làm cao 2 mét ngụy dị thú, tổ kiến để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lang kỵ binh. Lang kỵ binh? Đám người giật mình. Nghe được đại lượng dị thú huyết đủ, Tô Cảnh lại nhếch miệng lên. Dị thú huyết đủ? Chúng ta rất nhanh có, Hoa Quốc Bát Kỳ đại xà chấm đã căn dặn Lữ Bố chu sát sau đem huyết đủ trở về Lâm Hải. Bất kỳ đại xà phân thân khổ người các ngươi cũng đã gặp qua, bản tôn đoán chừng càng là to lớn, hẳn là có thể hài lòng chúng ta bồi dưỡng lang kỵ binh. Tiêu Hà lại lên tiếng phản đối. Vậy hạ, đối phó đại thịnh đã không dùng được lang kỵ binh, chúng ta làm gì lãng phí dị thú thịt bồi dưỡng một chi không có đất dụng võ kỵ binh. Dị thú thịt thật là đồ tốt, còn không bằng dùng để tăng lên binh sĩ cùng quốc dân tố chất thân thể. Tô Cảnh khoát khoát tay, lang kỵ binh quân đoàn vẫn là phải thành lập, mà khác tăng lên binh sĩ cùng quốc dân tố chất thân thể cũng có thể làm, hai cái này kỳ thật cũng không xung đột. Tô Cảnh mơ hồ cảm thấy, thiên hạ nhất thống sau chuyện còn xa xa còn chưa có kết thúc. Tiêu Hà nhíu mày, dạng này dị thú thịt đủ sao? Tô Cảnh nhấp một miếng trà mới ngữ khí khẳng định nói, Chấm vừa thành lập y học nghiên cứu viện, nó không chỉ có nghiên cứu mới y học, còn nghiên cứu sinh vật tiến hóa học. Mà sinh vật tiến hóa trong đó một cái đầu đề chính là nghiên cứu dị thú huyết nục, từ đó chế tạo ra nắm giữ các loại năng lực dược thể. Đây mới là hắn thành lập viện nghiên cứu chân chính mục đích. Tiêu Hà gấp giọng nói, vậy cái này dược thể có thể đại lượng chế tạo? Tô Cảnh cười cười, nghiên cứu tiền đề chính là có thể đại lượng phổ cập. Đám người nghe vậy vẻ mặt phân chấn. Cái này nếu là có thể thành công, toàn dân giai binh sẽ không còn là một câu nói xuông. Thần không có dị nghị. Tiêu Hà cuối cùng đồng ý Tô Cảnh quyết nghị. Tiếp lấy đề tài thảo luận trở lại Tô Cảnh tiến về Thập Vạn Đại Sơn bố cục phía trên. Tiêu Hà lần nữa nghiêm túc nói, nếu như bệ hạ thân hướng Thập Vạn Đại Sơn, kia càng phải sớm làm tốt bố trí, có thể khiến Nam Cương Hạ Hầu Đôn tướng quân đi đầu tiến về. Bất quá dạng này rất có thể sẽ bại lộ kế hoạch của chúng ta. Đối phương tất nhiên sẽ lưu ý Nam Cương quân đội điều động tình huống. Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, vậy chúng ta liền bất động Nam Cương quân đội, đã bệ hạ tiến về, vậy liền để hoàng gia thị vệ và người, ngụy trang thành võ giả tiến về Thập Vạn Đại Sơn liền có thể. Quan trọng gật đầu, chủ ý này có thể thực hiện, đối phương nhất định nghĩ không ra chúng ta sẽ theo Lâm Hải điều quân đã qua, hơn nữa càng không khả năng sẽ nghĩ tới bệ hạ thông gia gặp nhau hướng Thập Vạn Đại Sơn. Nhất định có thể cho đối phương một cái trở tay không kịp. Nhìn thấy đám người đồng ý, Tô Cảnh lập tức nhìn về phía một bên hai mắt chạy không thân ảnh, cái nhiếp, an bài 5000 thị vệ ngụy trang thành võ giả, từng nhóm tiến về Thập Vạn Đại Sơn, chú ý không cần lộ ra chân ngựa. Thần tuân chỉ. Cái nhiếp lĩnh mệnh mà đi. Một canh giờ sau Tô Cảnh mới đi ra khỏi nội các. Bệ hạ, bây giờ đi đâu? Vũ Hóa Điền nhìn về phía Tô Cảnh. Bại giá Khôn Ninh Cung. Hòa quốc hoàn thành. Hoàng Sào 20 vạn hủy diệt giả quân đoàn đã sát nhập vào thành nội. Quan Hưng nhìn về phía Hoàng Sợ triệt thoái phía sau Hoa quốc đại quân, nâng đao hô to, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Sau lưng hai vạn đại quân lập tức xuống tới. Quân địch tướng lĩnh Võ Đằng triệt một đao chém giết mấy tên thối lui đến bên cạnh mình binh sĩ, quát lạnh nói, ba giác, ai cũng không cho lui, đều cho ta xông về phía trước. Ai lui bản tướng quân liền giết hay. Những binh lính này nghe được Võ Đằng triệt cảnh cáo, không thể không xông về phía trước. Nhưng là đối mặt trang bị tinh lương đồ diệt quân, bọn hắn trùng sát không thể nghi ngờ là chịu chết. Tiếp xúc chính là đơn phương đồ sát. Quan Hưng thì mang theo thân binh bọn thẳng nhập trong quân địch, rất mau tới Võ Đằng triệt trước mặt, trong tay cán dài đại đao mang theo kình phong nghiêng bổ xuống. Võ Đằng triệt vội vàng nâng đao đón đỡ. Thử. Võ Đằng triệt cả người lẫn đao bị chém thành hai đoạn, tử trạng thê thảm. Một màn này càng làm cho chung quanh uy quân sĩ khí sụp đổ, nhao nhao chạy chối chết. Chương 180, Lữ Bố đơn thương độc mã xông thẳng Hoa Quốc hoàng cung. Chương 180, Lữ Bố đơn thương độc mã xông thẳng Hoa Quốc hoàng cung. Mà lúc này Hoàng Sào đứng tại cao ngất cửa thành lầu bên trên, đứng bên cạnh Lý Nho, hai người mắt lạnh nhìn thành nội bị chiến hỏa bao phủ tất cả. Hai tháng, bọn hắn rốt cục đánh tới Hoa Quốc hoàng thành, hiện tại cũng nên tới lúc kết thúc. Thật lâu sau, Hoàng Sào phát ra một đầu lãnh khốc đến cực điểm mệnh lệnh, truyền lệnh các đem đổ thành ba ngày, chó gà không tha. Rất nhanh các bộ tướng lĩnh liền nhận được Hoàng Sào mệnh lệnh. Phía Bắc tướng lĩnh Chu Thương nghe vậy toét miệng nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Lập tức nhìn về phía chung quanh ánh mắt khát máu binh sĩ, nghiêm nghị nói, vào nhà lục soát, một người cũng không cần buông tha, đều giết cho ta. Là. Binh sĩ lập tức đi hướng chung quanh nhà dân. Phanh một tiếng, vốn là nông rộng cửa gỗ trực tiếp bị đá mở, một cái liền nhìn thấy trốn ở tủ gỗ sau run lẩy bẩy Hoa Quốc bách tính. Binh sĩ còn không có tới gần bọn hắn liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà những binh lính này lại không có mảy may do dự, thật giống như một cái vô tình máy móc gặp người liền giết. Lục soát một lần không ai sau, bọn hắn mới đi ra ngoài, nhưng mà bọn hắn đi không bao lâu, một cái dưới ván gỗ xuất hiện dị động, một cái lao giả chậm rãi hướng lên mở ra tấm ván gỗ, không thấy được người sau mới mang theo hai cái đứa nhỏ thận trọng đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau truyền đến một tiếng băng lãnh đến cực điểm thanh âm. Quả nhiên còn có dư nghiệt. Bách phu trưởng Dư Lượng khỏe miệng mỉm cười. Lão giả cùng hai cái đứa nhỏ kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Dư Lượng ánh mắt âm sâm nhìn xem bọn hắn, trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Dư Lượng đi tới giơ cao đại đao. Lão giả cắn răng nào tới, dùng sức ôm Dư Lượng cầm đao cánh tay. Miệng bên trong đối với hai cái đứa nhỏ sốt ruột hô to, các ngươi chạy mau, chạy càng xa càng tốt, không nên quay đầu lại. Dư Lượng dùng sức đem lão giả văng ra ngoài trực tiếp đụng vào bàn gỗ ngất đi, miệng bên trong mắng to, đồ chó hoang, nói cái gì chuyện ma quỷ. Hai cái đứa nhỏ phẫn nộ hướng Dư Lượng phóng đi, ánh mắt mang theo vô tận cừu hận. Dư Lượng giơ tay chém xuống hai cái đứa nhỏ ứng thanh ngã xuống đất. Người một nhà liền nên cùng nhau dòng dã. Tiếp lấy đi đến trước mặt lão giả một đao đâm vào lồng ngực của hắn. Lúc này trong hậu viện vang lên một hồi gáy. Dư Lượng nhìn về phía bên cạnh hai cái binh sĩ, chó gà không tha, đi đem gà đều giết. Là hai cái binh sĩ xách đao đi hướng hậu viện. Ý mắng giết chóc tại hoàng thành các nơi xuất hiện, Hoa Quốc binh sĩ lại làm như không thấy, bọn hắn chỉ muốn rút lui, chỉ muốn rời xa những này tàn bạo đồ diệt quân. Mà lúc này Hoa Quốc trên quảng trường hoàng cung, Lữ Bố đơn thương độc mã xuất hiện ở đây. Thiên Hoàng thị vệ đoàn tướng lĩnh phục bộ bán tàng mang theo 1000 thị vệ đem Lữ Bố bao bọc vây quanh. Phục bộ bán tàng dùng không lưu loát đại thịnh lời nói rằng, Lữ Bố, ngươi thật lớn gan chó, vậy mà một người xuất hiện tại hoàng cung, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, không phải định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc dù Lữ Bố hung danh hiển hách, nhưng là hiện tại hắn có 1000 binh sĩ ở đây, hắn không tin Lữ Bố có thể đối đầu ngàn quân. Lữ Bố ánh mắt sắc bén đảo qua chung quanh, cười lạnh nói, chỉ là 1000 binh sĩ liền muốn ngăn cản ta Lữ Bố, si tâm vọng tưởng. Lữ Bố nói xong thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp lấy liền xuất hiện tại binh sĩ bên trong, phương thiên họa kích không ngừng quét tới, nguyên một đám binh sĩ liên miên bị đánh bay. Bị đánh bay binh sĩ đụng vào những người khác trên thân, trong nháy mắt lại ngã xuống một mảng lớn. Lữ Bố tốc độ càng lúc càng nhanh. cuối cùng thậm chí không nhìn thấy Lữ Bố thân ảnh, chỉ thấy không ngừng bay rất ra ngoài binh sĩ. Cảnh tượng rung động, một màn này trực tiếp thấy choáng phục bộ bán tàng. Cái này sao có thể? Kịp phản ứng sau, phục bộ bán tàng lập tức đối với chúng quanh ngẩn người binh sĩ, giống to, cùng tiến lên dây cùng xạ kích, lập tức. Phó tướng lại kinh ngạc nói, tướng quân, dạng này sẽ bắn tới chính chúng ta người. Phục bộ bán tàng nhìn hằm hằm phó tướng, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy chúng ta người toàn bộ bị hắn giết chết sao? Tiếp lấy hắn lần nữa đối cung tiễn thủ la lớn, cung tiễn thủ nghe lệnh, không cần cố kỵ lập tức xạ kích, nếu ai có thể bắn giết Lữ Bố, ta hướng lên trời hoàng mời chỉ trực tiếp nhường hắn thăng làm đại tướng. Nghe được câu này, tất cả cung tiễn thủ ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, biến cùng nhiệt cùng sao động. Lập tức vũ tiễn như mưa hướng về binh sĩ bay rất ra ngoài địa phương rơi đi. Đối mặt đánh tới mưa tên Lữ Bố chẳng thèm ngó tới, trong tay phương thiên hỏa kích tức thì bị hắn mua đến giọt nước không lọt, mưa tên rơi vào phía trên nhau nhau bắn ra vũ tiễn rơi vào trùng quanh binh sĩ trên thân, càng là thương vong thảm trọng. Bà giác, phục bộ bán tàng tức giận đến thổ huyết, cắn răng một cái, lập tức làm cho tất cả mọi người đều hơi đi tới, hắn ngược lại muốn xem đối phương chân khí đến cùng có thể chèo chống bao lâu. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện ý nghĩ của mình là cỡ nào ngu xuẩn. Nhìn xem không ngừng tụ lại tới binh sĩ, Lữ Bố ngừng lại giơ cao phương thiên hỏa kích, từng quả màu đen ám ngọc cầu bắt đầu ở Lữ Bố trước người nhanh chóng ngưng tụ, Lữ Bố giống như đánh bóng chày như thế, trực tiếp dùng phương thiên hỏa kích đem ám ngọc cầu đập ra ngoài. Rầm 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 một tiếng đinh thai nhức óc tiếng bạo liệt tại binh sĩ dày đặc chỗ vang lên. Đại địa chấn động đá vụn bay tán loạn. Đồng thời nương theo lấy vô số binh sĩ ngã xuống đất kêu rên. Nhìn xem 1000 binh sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Phục bộ bán tàng thân thể run rẩy. Xem thiên quân vạn mã tại không có gì, đây chính là ma thần Lữ Bố thực lực sao? Phó tướng càng là sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, tướng quân, chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Phục bộ bán tàng ngữ khí băng lãnh, nói ra mang theo không thể nghi ngờ, ngăn không được cũng muốn cản, chúng ta muốn cho tế tự đại nhân tranh thủ thời gian, chỉ cần tỉnh lại bất kỳ đại xà, người này hẳn phải chết. Đại tần quân đội tất nhiên diệt. Tỉnh lại bất kỳ đại xà. Phó tướng chấn động toàn thân, chiếc ấy nói, bất kỳ đại xà trời sinh tính tàn bạo, chúng ta căn bản là không có cách khống chế. Đem nó tỉnh lại nhất định sinh linh đồ thán. Tướng quân, chúng ta không thể làm như vậy. Phục bộ bán tàng trở lại trong tay cạ tạ nạ phẫn nộ đâm vào phó tướng ngực. Con mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn phó tướng. Đến bây giờ ngươi còn không có thấy rõ tình thế, Hoa quốc sớm đã sinh linh đồ thán, từ khi Hoàng Sào dẫn đầu đại quân xuất hiện tại Hoa quốc một khắc kia trở đi, cái gì cả nước lớn nạn đói, vô số dân chúng bạo động, hỏa thiêu thành trì từng cọc đều là Hoàng Sào ở sau lưng thúc đẩy, bọn hắn liền không có dự định để chúng ta còn sống. Ngươi cho rằng hiện tại chúng ta còn có lựa chọn sao? Chúng ta Hoa quốc chỉ còn lại sau cùng hoàng thành hiện tại cũng phá, bách tính tại bị tàn sát, ngươi có muốn hay không đi ra xem một chút? Chúng ta chỉ có thể làm đánh một trận cuối cùng, nhường bất kỳ đại xà thay chúng ta đánh bại bọn hắn, coi như cuối cùng chúng ta cũng chỉ có vừa chết, nhưng cũng tuyệt không khiến cái này xâm nhập chúng ta quốc thổ ác đồ tốt hơn. Phó tướng ánh mắt mang theo hài náy, hắn biết mình sai. Ngươi đi đầu một bước, ta lập tức xuống dưới cùng ngươi. Phục bộ bán tàng nói xong liền dẫn tất cả mọi người hướng về Lữ Bố phóng đi. Tuyệt không lui lại thể giết đắc tặc. Phục bộ bán tàng cao giọng hò hét. Binh lính chung quanh nao nao hưởng, bọn hắn bắt đầu điên cuồng hơn hướng về Lữ Bố đánh tới. Lữ Bố cười nạo, giết ta. Lập tức liên tục không ngừng ma khí theo Lữ Bố thể nội tràn ra. Trên không trung ngưng tụ thành một mảnh che đậy toàn bộ quảng trường mây đen, trong mây đen màu đỏ lôi đỉnh chạy trốn, đồng thời nương theo lấy quần quần tiếng sấm, kinh khủng thiên địa uy áp cuốn thẳng toàn bộ hoàng cung. Tất cả binh sĩ đều kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Lữ Bố phát ra kinh thiên gào thét. Vậy thì đi chết đi, ma ngục lôi đỉnh. Chương 181, Bất Kỳ đại xà thức tỉnh, võ thành thiên hoàng táng thân bụng rắn. Chương 181, Bất Kỳ đại xà thức tỉnh, võ thành thiên hoàng táng thân bụng rắn. Xoẹt 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 xoẹt. Đương nhiên, không có dấu hiệu nào, mây đen giống như bị một đôi vô hình cự thủ xé mở. Từng đạo huyết sắc lôi đỉnh như mưa to đồng dạng tự đậm đặc trong mây đen chút xuống. Ầm 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 toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bị lôi đỉnh bao phủ. Nơi xa thần miếu trước Hoa quốc võ thành thiên hoàng nhìn thấy như thế hủy thiên diệt địa cảnh tượng, thân thể nhịn không được run rẩy, chẳng lẽ cái này Lữ Bố quả nhiên là viễn cổ ma thần không thành? Thiên hoàng bệ hạ, Lữ Bố quá hung mãnh, chỉ sợ thiên chiếu thần phiên đội cũng ngăn cản không được bao lâu. Nội tình đại thần Cát Xuyên Xương mậu sắc mặt sốt ruột. Võ thành thiên hoàng thở dài, hoàng thành đã bị Hoàng Sào đại quân đoàn đoàn vây quanh, ngươi nói cho ta, hiện tại chúng ta còn có thể đi nơi nào? Đi đi, Cát Xuyên Xương mậu trong nháy mắt nghẹn lời. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì, thiên hoàng bệ hạ, chờ bất kỳ đại xà thức tỉnh nhất định có thể đánh giết Lữ Bố, về sau khẳng định trong thành tùy ý phá hư, Hoàng Sào đại quân nhất định đại loạn, chúng ta đều có thể thừa cơ rời đi hoàng thành. Bách tính thành trì gì gì đó, mất liền mất. Chỉ cần bọn hắn còn sống Hoa quốc còn tại. Võ thành thiên hoàng hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui vẻ nói, không sai, chúng ta có thể khi đó rời đi. Mà lúc này trong sân rộng, bị ma ngục lôi đỉnh tẩy lễ sau toàn bộ quảng trường bị mạnh mẽ gọt thấp một thước, khắp nơi trên đất khô cằn phả ra khói xanh, mà 1000 binh sĩ liền thi thể đều đã biến mất. Giải quyết những này đáng ghét tạp binh sau, Lữ Bố xách theo phương thiên hỏa kích tiếp tục hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến, nhìn thấy kiến trúc ngăn trở đường đi, Lữ Bố trực tiếp đánh ra ám ngọc cầu đem kiến trúc đổ nát. Kết quả, Lữ Bố những nơi đi qua, nguy nga hoàng cung kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Thần miếu trước võ thành thiên hoàng tức giận đến hai mắt huyết hồng, cái này Lữ Bố không khỏi quá phách lối một chút, như thế phá hư xuống dưới, chẳng phải là toàn bộ hoàng cung đều bị hủy bởi tay hắn? Cho dù có cơ hội trở về, còn phải hao phí món tiền khổng lồ trùng kiến. Thiên chiếu thần phiên đội đâu? Còn không đi ngăn cản hắn? Cát Xuyên Xương mậu đội vàng trấn an. Thiên hoàng bệ hạ yên tâm, bọn hắn hẳn là đang đuổi đi qua. Lúc này thần phiên đội đội trưởng Phong Ma Tiểu Thái Lang đang mang theo 11 thành viên, nhanh chóng hướng về Lữ Bố vị trí tiến đến. Rất nhanh bọn hắn liền xuất hiện tại Lữ Bố trước mặt. Dáng người hùng tráng cầm cự phụ hắc điền nhất thành liên thanh cầm thét, lớn mặt Lữ Bố, còn không ngừng tay. Nhưng mà Lữ Bố đáp lại chỉ có một dạng, đưa tay chính là một cái ám ngọc cầu đánh tới, 12 người vẻ mặt khẽ biến, cấp tốc hướng bốn phía phi thân tránh né. Hô trướng! Lữ Bố không nhìn nhường hắc điền nhất thành nổi giận. Nhưng mà hắn vừa định ra tay liền hoảng sợ phát hiện, Lữ Bố thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn, Lữ Bố cười khẩy, ngươi là cái thá gì? Vừa dứt lời, phương thiên họa kích đã quét ngang mà ra. Hắc điền nhất thành bối rối đón đỡ. Bành! Cự phủ rời khỏi tay. Đồng thời hắc điền nhất thành đầu lâu cũng bay lên cao cao, mà hắn cuối cùng trong ý thức, chỉ có cái cuối cùng suy nghĩ, lực lượng thật kinh khủng. Một thành. Những người khác trong nháy mắt ngộ. Một thành thật là cựu phẩm đỉnh phong, thậm chí ngay cả Lữ Bố một kích đều không tiếp nổi. Kế tiếp tới ai đây? Lữ Bố ác ma giống như ánh mắt quét về phía đám người như rớt vào hầm băng. Phong Ma Tiểu Thái Lang lấy lại tinh thần nội bằng hô, Tiểu Thiên, Vũ Thứ Long, Hoa Hải ba người các ngươi cùng nhau phát động kinh tức lao lung, những người khác kiểm hộ. Nghe được đội trưởng mệnh lệnh, Tiểu Thiên ba người vội vàng kết ấn. Những người còn lại canh giữ ở trước mặt bọn họ. Lữ Bố từng bước một đi hướng bọn hắn, trong mắt không thèm để ý chút nào, ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn làm gì. Tiểu Thiên ba người kết ấn hoàn tất sau đồng thời hướng mặt đất vỗ tới, đồng thời gầm thét, bí pháp, kinh cực lao lung. Chỉ một thoáng, Lữ Bố chỗ mặt đất nhanh chóng dạn nứt lên, từng đầu mang theo gai ngược đuổi gai từ dưới đất thoát ra, nhanh chóng vô cùng tại Lữ Bố chung quanh kết thành một cái lồng giam đem Lữ Bố nhốt ở bên trong. Lữ Bố dùng phương thiên họa kích quét qua, đuổi gai trong nháy mắt cắt ra, nhưng là rất nhanh liền lần nữa mọc ra. Phong Ma Tiểu Thái Lang cười lạnh, Lữ Bố, lúc đầu ngươi sẽ không bị kinh cực lao lung vây khốn, đáng tiếc ngươi quá tự đại. Hắn vừa mới nói xong, kinh cực lao lung càng thêm điên cuồng sinh trưởng, từng đầu dây leo rũ ra, dường như lợi kiếm đồng dạng hướng về Lữ Bố đâm tới, bốn phương tám hướng toàn phương vị hùng mãnh đâm. Lữ Bố trong nháy mắt bị gai sắc bao phủ. Thấy cảnh này, thần phiên đội người tất cả đều sắc mặt đại hỉ. Thành. Sơn Cảnh Danh trực tiếp lạnh lùng chế giễu nói, cái gì ma thần Lữ Bố cũng không ngoài như là. Nhưng mà Tiểu Thiên ba người cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, Hoa Hải khó có thể tin hô, đùi gai lao không cách nào hấp thụ Lữ Bố chân khí. Vũ Thứ Long càng lá sắc mặt đại biến, không tốt, Lữ Bố hắn đám người còn không có kịp phản ứng, liền rung động nhìn thấy, bao khỏa Lữ Bố đùi gai vậy mà nhanh chóng biến thành cháy đen, khô héo cùng chốc ra, một cỗ đen nhánh dường như hỏa diễm đồ vật bắt đầu dọc theo đùi gai cực tốc lan tràn, cho đến thôn phệ toàn bộ lồng giam. Kinh cực lao lung trong khoảnh khắc sụp đổ, chôn bụi. Làm sao có thể? Phốc phốc phốc. Tiểu Thiên ba người trong nháy mắt há miệng phun ra máu tươi, thụ thương không nhẹ. Liền cái này, Lữ Bố lông tóc không hao tổn tự chôn vùi bụi gai bên trong đi ra, đám người nhất thời vậy mà kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn quả nhiên là ma thần không thành. Phong Ma Tiểu Thái Lang trong lòng kinh nghi, nhìn xem trung quanh thất thần đội viên liên thanh hét lớn, đại gia không cần phân tâm, chúng ta cùng một chỗ hợp lực công kích. Tốt. Đám người cố gắng tinh thần, hướng về Lữ Bố phóng đi. Sơn Cảnh Danh song đao phát ra, hóa thành đao ảnh đẩy trời đánh út về phía Lữ Bố. Lữ Bố một tay múa phương thiên hỏa kích, tất cả đánh tới đao ảnh đều bị đánh tan. Tiếp lấy dưới chân có chút dùng sức, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đám người sắc mặt đại biến, tiếp lấy liền cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực đánh tới. Phanh 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 10 cái thân ảnh cơ hồ là đồng thời bay rất ra ngoài. Trên không trung Phong Ma Tiểu Thái Lang, hãi nhiên nhìn xem trước ngực kia vết thương sâu tới xương, hắn thậm chí không có thấy rõ Lữ Bố động tác, cũng đã thua trận. Trên lệch càng như thế chi lớn. Ngã xuống đất tất cả mọi người sợ hãi vô cùng nhìn xem Lữ Bố, bọn hắn cùng một chỗ thậm chí có thể đối phó võ tôn ngũ cảnh cường giả, nhưng lại ở trước mặt hắn lại không chịu được như thế một kích. Lữ Bố quay người tiếp tục đi đến phía trước. Chính là thần miếu phương hướng. Thần phiên đội người dần dần nhắm mắt lại, bọn hắn một lần cuối cùng thấy, chỉ có cái kia đạo ngạo nghệ đứng sừng sững ở giữa thiên địa bá đạo thân ảnh. Không bao lâu, Lữ Bố liền xuất hiện tại thần miếu phía trước. Phu cận phòng giữ đội ngũ cuốn quýt tập kết, đem Lữ Bố xuống tới. Lữ Bố nhẹ nhàng lườm bọn hắn một cái, phương thiên họa kích quét qua, vô số màu đen lưới đao bay ra, những này phòng giữ đội viên như cắt cỏ giống như đồng loạt ngã xuống đất. Cắt xuyên xương mậu sắc mặt trắng xanh. Lập tức đối bên người võ sĩ quát, nhanh lên đi ngăn lại hắn. Quyết không thể nhường hắn thương hại thiên hoàng bệ hạ. Lữ Bố trực tiếp đi hướng mặt xám như cho võ thành thiên hoàng. Đồng nhiên, Lữ Bố ngừng lại, quay người nhìn về phía thần miếu, không, nhìn về phía dưới mặt đất. Hống 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 từng tiếng dường như đến từ cựu lũ kinh khủng gào thét từ dưới đất truyền ra, ngay sau đó, chính là đất rung núi chuyển. Võ thành thiên hoàng đầu tiên là sững sờ lập tức vui mừng như điên, bắt kỳ đại xà thức tỉnh, quá tốt rồi. Nhưng mà hắn vừa nói xong, hắn chỗ mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo vực sâu khổng lồ, võ thành thiên hoàng, các xuyên xương mộ cùng chung quanh quan viên cùng võ sĩ còn không có kịp phản ứng cũng đã rơi xuống. Lữ Bố thả người nhảy lùi lại. Trên không trung hắn nhìn thấy một cái dữ tợn vô cùng đầu rắn to lớn, đang từ vỡ ra trong thâm viên đột nhiên dò ra. Huyết buồn đại khẩu nuốt ở giữa, đã xem rơi xuống võ thành thiên hoàng đám người nuốt. Chương 182, kinh khủng bát kỳ đại xà, cấm kỵ năng lực, bát kỳ xâm la. Chương 182, kinh khủng bát kỳ đại xà, cấm kỵ năng lực, bát kỳ xâm la. Đại địa băng liệt vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh toàn bộ thần miếu phương viên trăm mét toàn bộ sụp đổ. Một đầu thiêu đốt lên màu đen liệt diễm có 8 cái đầu, xấu vô cùng cự thú chậm rãi leo lên. Đây chính là bát kỳ đại xà, có ít nhất cao 10 trượng. Nhìn xem cao to như vậy bát kỳ đại xà, liền Lữ Bố đều không thể không sợ hãi thán phục lên tiếng. Bát kỳ đại xà sau khi ra ngoài 8 cái đầu lập tức hướng về chúng quanh liếc nhìn mà đi, rất nhanh liền xác định ngoại thành phương hướng, sau đó nhanh chóng vô cùng hướng về bên kia phóng đi, dọc đường kiến trúc nhao nhao bị nó va sụp. Lữ Bố sao lại nhường hắn rời đi? Phương Thiên Họa kích nổi lên đen nhánh liệt diễm đối với trước người không gian nhẹ nhàng gạch một cái vết nứt không gian xuất hiện, Lữ Bố không chút do dự đi vào. Khi hắn xuất hiện lúc đã tại Bát Kỳ Đại Xà phía trước cung điện đỉnh chót. Bát Kỳ Đại Xà thốt nhiên ngừng lại, 16 con tinh hồng ánh mắt cảnh giác nhìn xem cái này theo trong vết nứt không gian đi ra nam tử. Lữ Bố Phương Thiên Họa kích một chỉ, ra ra ngươi Lữ Bố ở đây, Xà Yêu đi hướng nào? Xà Yêu. Bát Kỳ Đại Xà giận tím mặt. Cái này đáng chết nhân loại thế mà gọi nó Xà Yêu. Nó thật là bị người cung phụng diệt thế yêu thần, hiện tại thế mà bị cái này vô tri nhân loại gọi thành hèn bọn Xà Yêu. Cái này khiến nó làm sao nhịn? Trong đó một cái đầu rắn lập tức đối với Lữ Bố phương hướng phun ra một đạo cổ sáng màu trắng, tốc độ cực nhanh đảo mắt liền đến Lữ Bố trước mặt, Lữ Bố không có đón đỡ mà là lách mình rơi vào một bên. Tạch 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 bị cổ sáng màu trắng đánh trúng nóc nhà, trong nháy mắt kết xuất thật dày băng sương còn không ngừng hướng chung quanh kéo dài, chỉ một lát sau cả tòa đại điện liền hoàn toàn bị đóng băng lên. Nguy hiểm thật. Lữ Bố bản thân trêu chọc nói, một kích không trúng. Bát Kỳ Đại Xà tám đầu rắn liền bắt đầu cùng nhau công kích. Chỉ một thoáng, hỏa diễm băng truy lôi đình nọc độc phong nhận nham trụ hắc ám cầu thủy tiễn, tám loại thuộc tính năng lượng điên cuồng hướng về Lữ Bố chút xuống mà đi. Lữ Bố ở chung quanh không ngừng né tránh, mà công kích rơi vào chung quanh kiến trúc cùng trên mặt đất, kiến trúc sụp đổ mặt đất vỡ vụn, rất nhanh chung quanh liền không có một tòa hoàn hảo kiến trúc, mặt đất càng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Không có cung điện che chắn, cao đến 10 tầng lâu Bát Kỳ Đại Xà lập tức tiến vào ở phía xa dân chúng trong thành cùng quân đội tầm mắt. Kinh ngạc qua đi, bách tính sợ hai hướng ngoài thành chạy tới. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn chính là đồ diệt quân vô tình tàn sát. Bát Kỳ Đại Xà cư nhiên như thế cao lớn. Nơi xa trên cổng thành Hoàng Sảo cùng Lý Nho vẻ mặt chấn kinh. Dù cho cách xa nhau rất xa nhưng là Bát Kỳ Đại Xà như cũ, cho bọn họ một cố cường đại cảm giác các bách, nhất là Bát Kỳ Đại Xà phát động công kích lúc, kia cùng bạo khí tức càng là nhào tới trước mặt, để bọn hắn sợ mất mật. Lữ Bố là đối thủ của nó sao? Lý Nho không khỏi có chút lo lắng. Liên hình thể mà nói, Lữ Bố bị hoàn toàn nghiền ép, liền công kích mà nói, càng là đáng xấu hổ, hoàn toàn chính là Lữ Bố đơn đấu bát đại cao thủ. Hơn nữa như thế hoa mắt công kích, chỉ sợ một chút mất tập trung liền sẽ thụ thương. Cho dù là bọn hắn 20 vạn đại quân tại Bát Kỳ Đại Xà trước mặt đều chỉ là mấy vòng công kích chuyện. Xem một chút đi. Nói thật Hoàng Sào cũng không chuẩn. Khổng lồ như thế cùng lực công kích kinh khủng dị thú, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Hống 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 nhìn công kích không đến Lữ Bố. Bát Kỳ Đại Xà hoàn toàn nổi giận, tìm đúng cơ hội, vây quanh một bên cái đuôi len lén hướng Lữ Bố rút đi. Lữ Bố ánh mắt sững sờ. Trong nháy mắt bị quất bay ra ngoài, rơi vào xa xa nhà dân bên trong, nhà dân sụp đổ bụi mù tràn ngập. Nhìn thấy rốt cục đánh trúng cái này ghê tởm nhỏ bò sát, Bát Kỳ Đại Xà tám cái đầu đều cao ngạo dơ lên, ánh mắt lộ ra khinh thường. Nhưng mà còn không có cao hứng bao lâu, nó tám cái đầu liền định trụ. Kinh dị nhìn về phía Lữ Bố rơi xuống địa phương. Oanh! Đá vụn nổ tung. Lữ Bố theo sụp đổ trong phòng đi ra, lúc này trên người hắn tiêu đốt lên đen nhánh liệt diễm. Oanh! Dưới chân trùng điệp đập mạnh. Thân ảnh như đạn pháo như thế xuất hiện tại Bát Kỳ Đại Xà phía trước, Bát Kỳ Đại Xà tám cái đầu cùng nhau rung động, vừa muốn công kích, lại nhìn thấy Lữ Bố giơ lên cao cao phương thiên hỏa kích. Kình thiên nhất kích. Trong cao không một thanh tiêu đốt lên hắc diễm to lớn phương thiên hỏa kích hiện hiện. Theo Lữ Bố động tác mạnh mẽ bổ về phía trong đó một cái đầu, cảm nhận được nguy hiểm, bị chúng đích đầu hốt hoảng lui về phía sau, mà cái khác đầu thì đồng thời đối với đánh tới phương thiên hỏa kích phát động công kích. Bảy đạo công kích đồng thời rơi vào cự hình phương thiên hỏa kích phía trên. Mẹn mẹn chống đỡ một lát, cự hình phương thiên hỏa kích liền lần nữa rơi xuống, thử lui ra phía sau đầu mặc dù tránh khỏi bị chém đứt kết quả, nhưng là không tránh kịp thân thể lại bị phá vỡ một cái vết thương thật lớn. Hống 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 to lớn đau đớn, tám cái đầu phát ra gầm thét, quanh thân ngọn lửa đèn kịt sao động, giống như trái tim như thế nhảy lên. Cấm kỵ năng lực, Bát Kỳ Xâm La. Lập tức tám cái đầu đồng thời phát ra nhân loại không cách nào minh bạch thanh âm, một cái màn ánh sáng màu đen theo Bát Kỳ Đại Xà thể nội mở ra, sau đó nhanh chóng quyết trường, cuối cùng đem hơn phân nửa hoàng thành đều bao phủ. Đây là xa xa Hoàng Sào cùng Lý Nho chấn động vô cùng nhìn xem, cái này bỗng nhiên xuất hiện to lớn màu đen kết giới. Cái này Bát Kỳ Đại Xà mạnh đến mức quá không hợp thói thường. Hoàng Sào sợ hãi thán phục. Lý Nho lại may mắn nói, may mắn đại quân của chúng ta còn tại ngoài hoàng thành đây. Kết giới này khẳng định không phải vật gì tốt, ở bên trong Hoa Quốc binh sĩ cùng bách tính chỉ sợ phải gặp tai ương. Trong kết giới, Bát Kỳ Đại Xà trong đó một cái vả miệng mở ra, một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy gợn sóng hướng về chung quanh tán đi, lập tức tại trong kết giới một chút bách tính cùng uy quân trong nháy mắt ổn định ở nguyên địa, sau đó thể nội chạy ra nguyên một đám điểm sáng màu xanh lục, những điểm sáng này nhanh chóng trôi hướng Bát Kỳ Đại Xà vết thương. Vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà những cái kia chạy ra điểm sáng màu xanh lục bách tính cùng uy quân vậy mà trong nháy mắt giàn mua mười mấy tuổi, có chút dây lắt đến trực tiếp chết giả. Lữ Bố tâm thần chấn động. Cái này Bát Kỳ Đại Xà thế mà còn có thể hấp thụ người khác sinh mệnh lực đến khôi phục thương thế của mình. Hừ. Lữ Bố ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một mực lưu ý Lữ Bố động tĩnh Bát Kỳ Đại Xà trong nháy mắt luống cuống, tám cái đầu phân biệt chú ý một cái phương hướng, miệng há mở tùy thời phát động công kích. Đáng tiếc, Lữ Bố tốc độ đã vượt qua ánh mắt nó bắt giữ tốc độ. Làm Lữ Bố đứng yên lúc, công kích của hắn đã rơi vào trong đó một cái trên đầu, thử. To lớn đầu bị tình tiên nhất kích chém nước. Oanh. To lớn đầu rơi xuống mặt đất, đại địa vì đó rung động. Lữ Bố thân ảnh nhanh chóng rơi vào nơi xa, khóe miệng mỉm cười, ta nhìn đầu ngươi rơi mất còn có thể hay không khôi phục. Bát Kỳ Đại Xà không thể không lần nữa phát động lĩnh vực năng lực, vô số điểm sáng màu xanh lục lần nữa theo bốn phương tám hướng bay tới, rơi vào Bát Kỳ Đại Xà thể nội, tại Lữ Bố kinh dị trong ánh mắt, Bất Kỳ đại xà gây mất đầu vậy mà tại chậm rãi mọc ra. Cùng lúc đó rơi xuống mặt đất còn có sinh cơ đầu rắn cũng bay ra đại lượng điểm sáng màu xanh lục, những điểm sáng này tiến vào Bất Kỳ đại xà thể nội sau, gây mất đầu rắn sinh trưởng tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, chỉ một lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này đều được. Lữ Bố mở rộng tầm mắt. Chương 183, Lữ Bố chi huy, ma thần chi đồng, thời không tịch diệt tia sáng. Chương 183, Lữ Bố chi huy, ma thần chi đồng, thời không tịch diệt tia sáng khôi phục như cũ Bất Kỳ đại xà. Căn bản không cho Lữ Bố phát động công kích cơ hội, trong đó một cái đầu rắn nhanh chóng hướng Lữ Bố phun ra đầy trời xương độc. Lữ Bố con người co rụt lại vội vàng nhảy lùi lại. Lập tức hắn liền nhìn thấy mặt đất cùng sụp đổ kiến trúc tại trong làn khói độc nhanh chóng hòa tan, cuối cùng tạo thành một đầm bốc lên bọt của thanh bạch chất lỏng, nhìn xem cực kỳ buồn nôn. Công kích hoa văn thật nhiều. Lữ Bố thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Bất Kỳ đại xà giật mình, lại bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Lữ Bố thân ảnh. Cùng lúc đó, nó cũng học thông minh, trực tiếp đối với mình chúng quanh phun ra liên miên xương độc, tại trong làn khói độc, nó cũng không tin Lữ Bố còn dám cận thân. Nhưng mà trên bầu trời lại truyền đến rít lên một tiếng. Ngươi cho rằng không gần người ta liền không làm gì được ngươi sao? Bất Kỳ đại xà hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy Lữ Bố đứng ngạo nghễ không trung, trong tay phương thiên hỏa kích trực chỉ trời xanh, cùng lúc đó trong hư không lít nha lít nhít huyết sắc lôi đỉnh tại cao tốc ngưng tụ, một cái phun ra nuốt vào lấy lôi xà năng lượng cầu đang không ngừng lớn mạnh, khí tức càng phát ra kinh khủng. Bất Kỳ đại xà tám đầu rắn đều rụt rụt. Hiển nhiên Bất Kỳ đại xà cũng không có ngồi chờ chết thói quen, các loại công kích lần nữa hướng về Lữ Bố chút xuống mà đi. Lữ Bố ánh mắt lạnh lẽo, phương thiên hỏa kích trùng điệp hướng phía dưới bung đi, mà huyết sắc lôi cầu thì theo động tác của hắn sẽ rách lấy không gian mang theo chói hai sấm chớp mưa báo thanh âm tứ ngược mà xuống, toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Mà Bất Kỳ đại xà công kích còn không có tới gần huyết sắc lôi cầu, cũng đã bị lôi cầu tràn ra lôi đỉnh đánh tan. TTT Bất Kỳ đại xà vậy mà nhân tính hóa hít vào tám thanh khí lạnh, nhìn xem tránh cũng không thể tránh lôi cầu. Bất Kỳ đại xà tại Lữ Bố kinh dị trong ánh mắt nhanh chóng co lại thành một đoàn. Vang, to lớn bạo tạc vang lên. Bất Kỳ đại xà trong nháy mắt bị huyết sắc lôi đỉnh bao phủ. Xì xì thử âm thanh bên tai không dứt, đồng thời nương theo lấy Bất Kỳ đại xà thê thảm giống lên một tiếng, cùng trận trận huyết đục cháy đen hương vị phiêu tán mà ra. Lữ Bố rơi vào nơi xa tĩnh tâm quan sát. Huyết sắc lôi đỉnh trọn vẹn tứ ngược 10 phút, làm lôi đỉnh tan hết, co lại thành một đoàn Bất Kỳ đại xà dường như một đoàn cháy đen giống như to lớn 33 không núc ních đứng sừng sững ở cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích bên trong. Lúc này xa xa ba quốc binh sĩ cùng bách tính đều vô cùng khẩn trương nhìn xem. Bọn hắn vô cùng hy vọng Lữ Bố có thể đánh giết Bất Kỳ đại xà, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy người bên cạnh tại trước mặt bọn hắn nhanh chóng già yếu chết đi. Nếu như Bất Kỳ đại xà bất tử, như vậy bọn hắn cũng sẽ là đồng dạng kết quả. Nhưng mà bọn hắn không biết rõ, Lữ Bố mục đích vừa vặn là mượn nhờ Bất Kỳ đại xà năng lực đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn, dạng này liền có thể tiết kiệm đại quân tàn sát thời gian, bọn hắn cũng có thể càng nhanh trở về đại lục. Lữ Bố sững sờ nhìn xem không nhúc nhích Bất Kỳ đại xà, khóe miệng giật một cái, sẽ không như vậy liền chết ta. Hắn cũng không có quên Tô Cảnh dặn dò, đem Bất Kỳ đại xà thi thể mang về Lâm Hải. Nếu là mang về một đoàn màu đen 33, không biết rõ bệ hạ sẽ có cảm tưởng gì. Lữ Bố không nguyên do tới Bất Kỳ đại xà bên người, dùng phương thiên hỏa kích chọc chọc nó cháy đen làn da. Ngay tại Lữ Bố không biết làm sao lúc, Bất Kỳ đại xà trong nháy mắt động, cái đuôi của nó nhanh như lưu tinh rút ra đập vào Lữ Bố trên thân, Lữ Bố lần nữa bị quét bay ra ngoài, tùy theo Bất Kỳ đại xà tám cái đầu chậm rãi nâng lên. Còn âm không đến ngươi. Bất Kỳ đại xà hừ lạnh. Sau khi hắn nhìn thấy Lữ Bố hiện ra nụ cười trên mặt lúc lại ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhỏ bỏ sát choáng váng, bị rút còn như thế vui vẻ. Bất quá bây giờ nó chính yếu nhất vẫn là khôi phục thương thế, Bất Kỳ xâm la năng lực lần nữa phát động, lần này thì là tất cả ba quốc binh sĩ cùng máy tính. Lập tức vô số điểm sáng màu xanh lục ở trong thành dâng lên, sau đó dường như thủy triều hướng về Bất Kỳ đại xà vào tới. Bất Kỳ đại xà tất cả híp mắt lại vẻ mặt hưởng thụ, mà nó thương thế trên người thì tại nhanh chóng khôi phục, cháy đen bề ngoài bắt đầu im ắng chốc ra, chỉ một lát sau, Bất Kỳ đại xà thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này dân chúng trong thành cùng ủy quân toàn bộ biến thành khô mục thây khô. Khôi phục như cũ, Bất Kỳ đại xà trực tiếp triệt hồi kết giới, cũng không quay đầu lại hướng về cùng Lữ Bố phương hướng ngược nhau phi nước đại. Cái này ghê tởm nhân loại quá mạnh, để nó cảm thấy thật sâu uy hiếp, nó muốn chạy trốn, chỉ cần chạy trốn tới trong biển sâu nó liền an toàn. Nhưng mà Bất Kỳ đại xà còn không có chạy ra bao xa. Phía trước trên sườn núi một cái vết nứt không gian lần nữa mở ra, Lữ Bố chậm rãi từ bên trong đi ra. Lữ Bố lạnh lùng đến cực điểm thanh âm vang lên, "Ta để ngươi đi rồi sao?" Bất Kỳ đại xà dọa đến vội vàng phanh lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lữ Bố, ngoại trừ một cái đầu chăm chú nhìn Lữ Bố bên ngoài, cái khác đầu đều đang không ngừng nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Rõ ràng đang tìm cái gì chạy trốn biện pháp. Lữ Bố cười lạnh, "Xấu xí xà yêu, ngươi trốn không thoát." "Xấu xí xà yêu." Bất Kỳ đại xà động tác cứng đờ, trong nháy mắt nổi giận, tinh hồng mắt điên cuồng hướng về Lữ Bố cùng sông mà đi. Lữ Bố nhanh chóng né tránh, nhưng mà Bất Kỳ đại xà lại không có dừng lại mà là tiếp tục sông về phía trước, hơn nữa tốc độ còn tại cực tốc tăng lên. Lữ Bố mẹ nó, bị một con rắn buộc địch, muốn chết. Kinh khủng ma khí theo Lữ Bố thể nội tràn ra, phóng lên tận trời ở trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một cái khép kín lên to lớn ánh mắt, con mắt này quanh thân tràn ngập phiếm hắc tử khí, trên ánh mắt hiện đầy thần bí huyết sắc phù văn, còn chạy trốn lấy tử khí lưu quang. Nhìn xem vô cùng thần bí, ma thần chi đồng mở. Theo Lữ Bố lời nói rơi xuống, to lớn ma thần chi đồng từ từ mở ra. Ông, một đạo màu đen ma khí gợn sóng khuấy động mà xuất lồng che đậy thiên địa. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh. xa trốn bát kỳ đại xà thốt nhiên ổn định ở nguyên địa, 16 con mắt điên cuồng rung động, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Hỗn đản, cái này ghê tởm nhân loại đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta hoàn toàn không động được? Bát kỳ đại xà lòng nóng như lửa đốt, đồng thời hắn cũng rõ là nhân loại nào bên trong sẽ có khủng bố như thế tồn tại. Xa xa đồ diệt quân cùng hoàng xào bọn người tất cả đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặc dù bọn hắn không có bị ma thần chi đồng giam cầm, nhưng là tinh thần của bọn hắn lại hoàn toàn bị trói buộc, đáy lòng còn có loại rất mãnh liệt mong muốn bị xuống thần phục xúc động. Bát kỳ đại xà đã rất khủng bố, nghĩ không ra lữ bố so bát kỳ đại xà còn kinh khủng hơn vô số lần. Không trung to lớn đồng tử lúc này thậm chí so bát kỳ đại xà còn muốn ma khí trùng thiên. Lữ bố phương thiên họa kích hướng về phía trước chỉ hướng bát kỳ đại xà, lạnh lùng thanh âm dường như mang theo trời xanh thẩm phán, xấu xí xà yêu, kết thúc thời không tịch diệt quang tuyến chu. Trên bầu trời huyết hồng ma thần chi đồng hơi chấn động một chút, tiếp lấy một đạo yêu diễm đến cực điểm tia sáng màu đỏ theo ánh mắt bên trong bắn ra, những nơi đi qua thời gian cùng không gian dường như cùng nhau ngưng kết, tia sáng im hơi lặng tiếng, lại chớp mắt xuyên qua bát kỳ đại xà tám cái đầu giao hội chỗ chí mạng. Cách một tiếng vang dọn, bát kỳ đại xà thể nội hình như có thứ gì vỡ vụn. Bát kỳ đại xà 16 con tinh hồng ánh mắt lập tức đã mất đi thần thái. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại biết tử vật của ta? Thân rắn khổng lồ ầm vang nga xuống, kích thích đẩy trời bụi bặm. Chương 184, tiến về thập vạn đại sơn, mới nghiệp vụ, giúp một tay phục vụ. Chương 184, tiến về thập vạn đại sơn, mới nghiệp vụ, giúp một tay phục vụ giết chết bát kỳ đại xà sau. Lữ bố nhìn xem giống như núi thi thể phạm vào sầu. Thế nào trở về đi, đó là cái vấn đề lớn. Mà có bát kỳ đại xà tương trợ, hoàng sao lúc đầu 3 ngày đổ thành kế hoạch, 1 ngày rưỡi thời gian liền kết thúc. Toàn bộ hoa quốc hoàng thành thây ngã khắp nơi trên đất, thô sơ giản lược đoán chừng không ít hơn 40 vạn, trong đó hơn 10 vạn chết bởi bát kỳ đại xà bát kỳ xâm la năng lực phía dưới. Lúc này hoàng sao cùng các lộ đại quân đều tề tụ tại bát kỳ đại xà thi thể phía trước. Trình Dục tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem xét nửa ngày mới trần thuật nói, trình thể vận chuyển rõ ràng không quá hiện thực, chúng ta có thể đem thi thể cắt khối bảo tồn, từng nhóm trở về Lâm Hải. Hơn nữa dị thú huyết dịch cũng là đồ tốt, đều muốn dùng thùng chứa vào tuyệt đối không thể lãng phí. Đám người gật đầu. Mà Chu Thương thì không hiểu hỏi, cái này đường xá xa xôi, cái này dị thú thịt có thể hay không còn chưa tới Lâm Hải liền hỏng. Trình Dục lắc đầu, cổ tịch ghi chép, dị thú trong thịt tận chứa năng lượng kinh người, coi như tự nhiên cất đặt 1-2 năm cũng sẽ không hư thối, chỉ có thể dẫn tới cái khác manh thú ăn. Hoàng Sáo nghe vậy nghiêm mặt nói, vậy thì việc này không nên chậm trễ, Quan Hưng, ngươi mang 5 vạn binh mã ở trong thành tìm kiếm tận khả năng nhiều vật chứa cùng xe ngựa, Chu Thương ngươi mang 5 vạn đại quân tu chỉnh ra một đầu có thể đồng thời thông qua 5 chiếc xe ngựa con đường. Là tướng quân. Quan Hưng cùng Chu Thương lĩnh mệnh mà đi. 3 ngày sau, từng chiếc bảo thuyền, phúc thuyền cùng đấu hạm rời đi Hoa Quốc bờ biển. Trong đó một nửa phúc thuyền cùng bảo thuyền lái về phía Lâm Hải thành, một nửa lái về phía Vũ Châu, lái về phía Vũ Châu chính là Hoàng Sáo 20 vạn đồ diệt quân, lái về phía Lâm Hải thì là đại lượng dị thú huyết nhục còn có vô số vàng bạc châu báu. Mà lúc này Tô Cảnh đã trước khi đến thập vạn đại sơn trên đường. Vì không bị người nhận ra, Tô Cảnh nhường dễ thấy Bao Hứa Chử cùng Điển Vi một mình tiến về, hai người này phân biệt độ quá cao, làm tình báo đã sớm biết bên cạnh hắn có như thế hai tòa môn thần, không thích hợp theo bên người. Trải qua đơn giản ngụy trang sau, Tô Cảnh mang theo Vũ Hóa Điển, Trương Hàm cùng cái nhiếp ba người nên ngang đi tại lên núi trên đường nhỏ. Vũ Hóa Điển trên tay cầm lấy một mặt lá cờ vài chiêu bài, trên đó viết vài cái chữ to, giúp một tay phục vụ. Rất nhanh bọn hắn liền tới một chỗ đất trống, nơi này có không ít võ giả đang nghỉ ngơi. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Cảnh bọn hắn cực kỳ bắt mắt chiêu bài lúc cũng không khỏi mẩn người. Giúp một tay phục vụ. Rất nhiều người thấy vẻ mặt một bức. Đây là ý gì? Một thanh niên rốt cục nhịn không được, hiếu kỳ tiến lên hỏi, vị huynh đệ kia, người đám này một đám phục vụ là có ý gì? Tất cả mọi người không khỏi dựng lên lỗ tai. Tô Cảnh cởi mở cười nói, hành tẩu giang hồ không khỏi gặp được đủ loại khó khăn cùng nguy cơ, mà chúng ta cái này giúp một tay phục vụ liền theo thời thế mà sinh, chính là chuyên môn cho đại gia giải quyết khó khăn cùng nguy cơ, xin hỏi công tử cần phục vụ sao? Hỗ trợ giải quyết khó khăn cùng nguy cơ. Thanh niên hai mắt sáng lên, cái kia không biết các ngươi cái này phục vụ thế nào thu phí. Tô Cảnh bật thốt lên, tại hạ mộ dung tục, là giúp một tay phục vụ CEO, công tử yên tâm, chúng ta có chuyên nghiệp phục vụ tiêu chuẩn, tất cả nghiệp vụ đều công khai đi giá. Bao bất đồng, đem chúng ta giá cả biểu cho vị này khí vũ hiên ngang công tử xem qua. Vũ Hóa Điển cấp tốc từ trong ngực móc ra một bản thật dày giá cả biểu đưa tới, công tử mời xem qua. Thanh niên kinh dị mở ra giá cả biểu, vừa nhìn thấy phía trên giá cả trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ có là thanh niên, chung quanh những người khác cũng tò mò bu lại nhìn. Con mẹ nó chứ, cái gì giúp một tay phục vụ, đây rõ ràng là đoạt tiền. Một cái bàn tay 100 lượng, một bàn tay thêm nổ nước miếng 150 lượng đánh thành đầu heo một ngụm giá 500 lượng. Đoạn một ngón tay 200 lượng, mỗi thêm một cây thêm 200 lượng. 10 ngón bao tròn 1000 lượng. Thoát một bộ y phục 100 lượng. Toàn thời sạch 500 lượng. Biểu diễn ăn tường 1000 lượng. Đè xuống đất ma sát 1000 lượng. Trở lên một mình, mỗi nhiều một người thu phí gấp bội. Lâm Lâm tổng khoảng chừng hơn 300 hạng, thấy tất cả mọi người hoa mắt cùng trong lòng khó chịu, thật sự là cái gì tổn hại chiêu đều có, hơn nữa thu phí thấp nhất 100 lượng cất bước. Nhìn tất cả mọi người thấy không sai biệt lắm. Tô Cảnh xoa xoa tay vẻ mặt tươi cười hỏi, không biết do ai cần dạng này phục vụ, hôm nay thứ nhất đơn cho giảm còn 50 ưu đãi. Nhưng mà đa số người đều trong nháy mắt vùng mặt rời đi. Cắt. Giảm còn 50 một chiếc đều không cần. Tô Cảnh một trưởng vỗ tới thanh niên trên bờ bay, huynh đệ, ngươi cần sao? Thanh niên còn chưa lên tiếng, nơi xa liền đi 5-6 người, dẫn người vẻ mặt bừa cợt, mộ tề, dạng này phục vụ quả thực chính là chuyên môn vì ngươi phế vật như vậy chế tạo riêng, để bọn hắn bảo hộ ngươi không chính hợp bữa. Mộ Tề nghe được thanh âm này thân thể run lên, quay đầu nhìn lại, thanh âm rung động nói, Mộ Hằng sao ngươi lại tới đây? Mộ Hằng đi tới, rồi ra một cái tay tại Mộ Tề trên mặt vỗ nhẹ nhẹ đánh, cười nhạo nói, ngươi cái này tam phẩm phế vật cũng dám đến, vì cái gì ta không thể tới? Ta nói Mộ Tề à, ngươi cũng không phải là mớn, và ngươi chỉ là tam phẩm tu vi liền có thể cầm tới độc giác cự mãng huyết dịch, đi cứu ngươi vậy sẽ chết muội muội à? Ta chỉ là muốn tới kiến thức. Mộ Tề ánh mắt né tránh, nhưng mà hắn còn chưa nói xong liền bị Mộ Hằng một cước đá ngã trên mặt đất. Kiến thức? Mộ Hằng dùng chân giẫm tại Mộ Tề trên mặt, nói cho ngươi Mộ Tề, tại Mộ gia ngươi mãi mãi cũng là một cái không coi là gì phế vật, cùng ngươi kia ốm yếu muội muội như thế. Mộ Tề nắm đấm nắm lên phẫn nộ quát, ta không được ngươi nói muội muội ta. Nói xong cũng muốn nào tới. Đáng tiếc tại Mộ Hằng cái này lục phẩm võ giả trước mặt, hắn liên động một chút đều làm không được. Lúc này chung quanh không ít người đã nghị luận ầm ĩ màn nhà. Chẳng lẽ là Dự Châu cái kia màn nhà? Rất có thể. Ngươi không có chú ý công tử này mang tới người sao? Mỗi một cái đều là lục phẩm trở lên cao thủ, cũng chỉ có cái kia màn nhà mới có thực lực như vậy. Mộ gia Song Kiệt, Mộ Lăng Thần cùng Mộ Thiên Ca, bọn hắn đều là cựu phẩm đỉnh phong cao thủ, là Dự Châu mục trong tay đại tướng. Thật sự là mở rộng tầm mắt thì ra đại danh đỉnh đỉnh màn nhà, thế mà cũng có huynh đệ bất hòa chuyện xảy ra. Thật tình không biết lời này bị Mộ Hằng nghe được, ánh mắt lạnh như băng quét về phía bọn hắn, ngữ khí bất thiện, chúng ta Mộ gia há lại các ngươi có thể nghị luận. Không muốn chết cũng ngay. Suy suy Mộ Hằng sau lưng có hai người trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đám người hoảng sợ lui về phía sau. Lúc này cách đó không xa, hai nam tử có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy. Màn nhà không ngoài như vậy, màn nhà ngoại trừ hai kiệt cái khác đều là bao cỏ, màn nhà xuống dốc chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ đây mới là bọn hắn đến đây Thập Vạn Đại Sơn nguyên nhân. Cũng là, bất quá, đến đây Thập Vạn Đại Sơn vô số cao thủ, thậm chí nghe đồn Tình Túc lão nhân cùng Vị Tông tông chủ đều tới, chỉ là một cái màn nhà chỉ sợ liền dị thú cọp lông cũng không chiếm được. Dương Minh, độc giác cự mãng có cọp lông sao? Ha ha ha, cho nên càng thêm không có màn dụng cụ á chuyện. Dương Minh lại cũng như thế hài hước. Hai người nói xong liền muốn lên đường, lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Ta cần giúp một tay phục vụ. Chương 185, chỉ cần tiền cho đủ, Khánh Võ Đế chúng ta cũng dám đánh. Chương 185, chỉ cần tiền cho đủ, Khánh Võ Đế chúng ta cũng dám đánh. Nghe được Mộ Tề gào thét, Mộ Hằng càng là cuồng vọng cười to, Mộ Tề ngươi có phải hay không đốc, bọn hắn tính là thứ gì, ta thật là Mộ gia thiếu chủ, cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám động thủ với ta. Xa xa hai người tự rêu cười một tiếng. Lời này không có tâm bệnh. Mình rốt cuộc đang chờ mong cái gì, lập tức tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng mà còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe được một cái vang dội thanh thúy cái tát vang lên, nâng lên bước chân mạnh mẽ chuyển trở về. Tiếp lấy liền nhìn thấy Tô Cảnh đã đứng tại Mộ Hằng trước mặt, tay phải của hắn như cũ giơ. Giải thích rõ vừa rồi cái tát đích thật là hắn đánh, mà bị đánh Mộ Hằng cùng chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tô Cảnh. Hắn làm sao dám? Hắn vậy mà thật đánh Mộ gia thiếu chủ. Tô Cảnh mắt lạnh nhìn Mộ Hằng, Mộ gia thiếu chủ tính là cái gì chứ, chỉ cần tiền đủ, Khánh Võ Đế tên cẩu hoàng đế này chúng ta cũng dám đánh. T. Nghe được câu này, rất nhiều người trong nháy mắt cảm giác cổ mắt lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Cảnh. Người này điên rồi a, liền dạng này đại nghịch bất đạo lời nói cũng dám nói. Mặc dù nơi này là Đại Tần cảnh nội, nhưng là Khánh Võ Đế nhanh bước khẳng định cũng không ít, nếu như bị bọn hắn nghe được, 10 cái đầu đều không đủ chặn, hơn nữa Mộ gia chính là đại thịnh người ủng hộ. Ngươi liền nhìn Mộ Hằng giết hay không ngươi đi. Mộ Hằng kịp phản ứng, khó có thể tin nhìn xem Tô Cảnh, ngươi dám như thế nhục mạ bệ hạ. Tô Cảnh không nhìn thẳng Mộ Hằng, mà là đem Mộ Tề đỡ lên, nghiêm trang nói, huynh đài, ngươi xem trọng, chúng ta giúp một tay phục vụ tuyệt đối để ngươi hài lòng. Mộ Tề còn chưa tỉnh hồn lại theo thói quen trả lời một câu, "Tốt." Lúc này Tô Cảnh mới nhìn hướng Mộ Hằng, tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, Tô Cảnh bàn tay không chút do dự lần nữa rơi vào Mộ Hằng trên mặt, Khánh Võ Đế chính là cầu hoàng đế, thế nào, ngươi cắn ta à? Bao bất đồng nhớ kỹ đăng ký. Vũ Hóa Điền vội vàng lấy giấy bút chăm chú đăng ký lên, "Tốt." Hai bàn tay 200 lượng bạc. Mọi người chung quanh xong đời. Rất nhiều người nhao nhao rời xa những tên điên này, vì tiền liền mệnh cũng không cần. Thật sự là thật là đáng sợ. Hô trướng, cảm nhận được trên mặt nóng rát đau nhức, Mộ Hằng hoàn toàn nổi giận, không chút do dự uy kiếm hướng Tô Cảnh đâm tới. Tô Cảnh một cái quay người bên trong cắt, đưa tay dùng sức vỗ kiếm bính, Mộ Hằng trường kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại Mộ Hằng ngây người ở giữa, kéo một phát Mộ Hằng cổ áo sau đó một cái đầu gối đỉnh bụng. Bành! Mộ Hằng ngã xuống đất ôm bụng thẳng lăn lộn. Một bộ động tác hành vân nước chảy thấy mọi người chung quanh trợn mắt hốt hoồm. Tô Cảnh một cước giẫm tại Mộ Hằng trên mặt. Vừa rồi ngươi cũng dạng này giẫm lên chúng ta cố chủ, hiện tại để ngươi cũng thử một chút đây là cảm giác gì. Tô Cảnh còn cố ý xoa xoa đế giày. Thấy người chung quanh mồ hôi lạnh chảy ròng, người này là đem Mộ gia vào chỗ chết đắc tội a, lúc này đi theo Mộ Hằng người rốt cục kịp phản ứng, Trình lão nổi giận, tay phải khẽ động đối Tô Cảnh nhanh chóng vô ra hai cái màu đỏ trưởng ấn, mau buông ta ra nhà thiếu chủ. Thất phẩm võ giả. Đám người cùng nhau giật mình. Mắt thấy trưởng ấn liền phải rơi vào Tô Cảnh trên thân, Trương Hàm thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Cảnh trước mặt, cũng không thấy hắn có động tác gì, đánh tới trưởng ấn dừng lại liền biến mất ở không trung. Xa xa hai người chấn động trong lòng. Người thấy được sao? Mơ hồ nhìn được một hai, tốc độ quá nhanh, cụ thể ra nhiều ít kiếm không xác định. Bọn hắn lại có cao thủ như thế. Xem ra cái này bang nhất bang đoàn đội hoàn toàn chính xác không đơn giản. Có ý tứ. Trình lao giật mình, lại không tin tả đánh ra mấy trưởng. song lần này hắn trưởng ấn còn không có rời đi trước người bao xa, cũng đã bị đánh tan. Cùng lúc đó, Trương Hàm thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm ra, ngàn vạn kiếm quang tại Trình lão trên thân lướt qua. Doa đến Trình lão toàn thân sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không dám động đậy. Ngay sau đó Trình lão liền cảm thấy toàn thân một hồi băng lãnh, túi đầu xem xét, quần áo trên người đã không cánh mà bay, hơn nữa nơi ngực còn để lại mấy cái huyết sắc tiểu chữ. Giúp một tay, là ngươi, lựa chọn tốt. Người chung quanh thấy một hồi mắt trợn tròn. Lúc này vẫn không quên đánh quảng cáo. Thật sự là tuyệt mất. Không muốn mặt. Có chút nữ tử xì một tiếng khinh miệt dùng tay che ánh mắt tiếp tục nhìn lén. Ngươi Trình lão chưa từng nhận qua như thế quất đủ, ngực chỉ trệ, trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Vũ Hóa Điền lập tức leo lên, lão đang lột sạch quần áo, còn khác lên trào lưu hình xăm, cộng thêm thổ huyết một lít, bàn bạc 700 lượng. Ta. Trình lão lại phun ra một ngụm máu. Vũ Hóa Điền, thêm một bên cạnh mộ tề thấy thần sắc kích động. Cái này Trình lão không ít ức hiếp hắn cùng muội muội của hắn, bây giờ thấy hắn kết quả như vậy, coi là thật hạ lòng hạ dạ. Mộ Hằng cái khác tùy tùng nội vàng theo bao khỏa bên trong xuất ra quần áo cho Trình lão mặc lên, Trình lão hai mắt huyết hồng, thất phẩm khí tức cường đại dâng lên mà ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã bị Trương Hàm một tay nắm cổ xách tại không trung. Cái này, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Trước một khắc còn chấn kinh tại lão giả tốc độ, sau một khắc liền, cái này đảo ngược cũng quá nhanh đi. Nhanh đến bọn hắn giống như có một mạch cắm ở yết hầu không trên không dưới, cực kỳ khó chịu. Oanh! Trương Hàm bạo lực đem lão giả ép hướng mặt đất kịch liệt rung động. Từng đạo vết rách giống như mạng nhện như thế hướng về chung quanh kéo dài. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Người này là thật hung ác. Bị Tô Cảnh đặt ở trên đất Mộ Hằng lúc này cũng giật nảy mình, thậm chí quên đi giãy giụa. Trình lão đã là hắn mạnh nhất tùy tùng, liền hắn đều bị bọn hắn đè lên đánh, khủng bố như thế là thực lực, nhường tâm hắn sinh sợ hãi. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Mộ Tề, "Huynh đài, như bây giờ ngươi có thể hài lòng?" Mộ Tề khẩn trương nuốt nước miếng một cái liên tục gật đầu. Tô Cảnh vừa thả Mộ Hằng, lại đột nhiên nghe được một cái uy nghiêm mà bá đạo thanh âm từ xa mà đến gần, "Các ngươi thật can đảm!" Dám như thế ức hiếp huynh đệ của ta chi tử, hôm nay ta Diệp Quân Tiếu liền vì huynh đệ xả cơn giận này. Vừa dứt lời, cầm trong tay thiết phiến Diệp Quân Tiếu tiêu sái rơi trên mặt đất. Nhìn thấy thân ảnh này, rất nhiều người đều thân thể rung động, thiết phiến công tử Diệp Quân Tiếu. Xa xa hai người hai mắt nhau lại. Cái này Diệp Quân Tiếu thật là thành danh đã lâu bát phẩm võ giả, những người này xem ra phải gặp tai ương. Cái này không phải nhất định. A, Dương Minh giống như đối bọn hắn có không giống cách nhìn. Ngươi không thấy được bọn hắn từ đầu đến cuối đều không kinh hoàng chút nào sao? Người bình thường ai sẽ như thế? Tiểu nói này cũng đúng là như thế. Mộ Hằng nhìn thấy Diệp Quân Tiếu lập tức kích động chạy tới, mời Diệp thúc thúc là ta làm chủ. Tô Cảnh dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Mộ Tề, đồng dạng là Mộ gia người, vì sao ngươi có thể lẫn vào kém như vậy? Mộ Tề sắc mặt đỏ lên, cái này cũng không dám trách hắn à, mẫu thân hắn chết sớm, phụ thân lâu dài tại quân doanh, trong nhà bị Mộ Hằng mẫu thân cầm giữ, hắn cùng muội muội của hắn còn có thể sống được liền đã không tệ. Ta không cần nói, ta đều hiểu. Ngươi minh bạch đắc. Mộ Tề trên đầu toát ra mấy đầu hắt tuyến. Huynh đài, người này loạn nhập, thu ngươi rẻ hơn một chút, 1000 lượng làm hắn thế nào? Diệp Quân Tiếu nghe vậy cười ha ha. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Tô Cảnh lại không có nuông chiều hắn ý tứ, người em gái ngươi à, đều 40-50 tuổi lão đại thúc, còn tưởng rằng chính mình có nhiều tiêu sái, không có tấm gương liền tự mình soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, còn có, nhờ ngươi cởi trước đó trước đánh răng, ngươi miệng có nhiều thối ngươi không biết rõ. Cách 4-5 mét ta đều muốn nói, ta nếu là ngươi, sớm nhảy vào phân khanh bên trong nuốt phân tự vận. Tô Cảnh lời vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt tính đáng sợ. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem khuôn mặt bặm mẻo, thân thể run rẩy Diệp Quân Tiếu.